Chương 59, nhà ai tiểu tức phụ ưa thích cắn người. Khúc Dương dùng bút dính một hồi mực, suy tư một phen, viết xuống thư tín, chứa vào phong thư bên trong. Phong thư bên trên cũng không biết người nhận thư là ai. Hắn đem Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Phổ cùng thư tín cùng nhau giao cho Dương Nhạc nói: "Làm phiền Dương trưởng quỹ, chỉ cần Lưu Chính Phong nhìn qua thư tín cùng Khúc Phổ liền biết khi nào nơi nào tới tìm ta." Dương Nhạc đưa tay tiếp nhận nói: "Định không phụ nhờ bà, tại hạ từ nay trở đi lên đường, trong tiểu quán công việc còn muốn an bài một hai." Khúc Dương đối Dương Nhạc ôm quyền thi lễ, trịnh trọng nói: "Tiểu lão nhân trước cảm ơn Dương trưởng quỹ tương trợ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Dương Nhạc nâng lên Khúc Dương cánh tay nói: "Khúc trưởng lão nói quá lời. Cái kia Dương trưởng quỹ, tiểu lão nhân cáo từ trước, Yên Nhi." Khúc Dương hô qua có chút thất thần Khúc Phi Yên. Khúc Phi Yên vội vàng lên tiếng, dịu bịn Khúc Dương hồi khách sạn. Dương Nhạc tính toán tính toán, Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội ở đầu tháng sau 6, từ nay trở đi lên đường không sai biệt lắm có thể tại mùng 4 hôm đó đuổi tới Hành Sơn thành. Đông đại đường phố. Khúc Phi Yên trong đầu vẫn muốn Dương Nhạc viết cái kia bản thoại bản, thiếu nữ lòng hiếu kỳ chốc lát bị dẫn ra, chưa đầy đủ là sẽ không bỏ qua. Yên Nhi, đây Dương Nhạc Dương tiểu huynh đệ, là hiếm thấy mực có chính khí người, làm việc đáng tin, ngày sau ta nếu là gặp cái gì bất trắc, ngươi có thể cho Dương trưởng quỹ vì ngươi an bài cái chỗ. Khúc Phi Yên thất thần nhẹ gật đầu, rốt cục kìm nén không được nói khẽ: "Ra ra, Yên Nhi đem mẫu thân cho ngọc bội rơi vào Dương trưởng quỹ trong tiệm, Yên Nhi muốn đi mang tới." "Đi thôi, cùng Dương trưởng quỹ hảo hảo nói, các không thể hung hăng cản bẫy." Khúc Dương dặn dò một câu. Khúc Phi Yên trong mắt nhảy lên linh quang nhẹ gật đầu. Trích Tiên Cư tiểu viện. Hoàng Dung chính tắm hoàng kim làm bài bộ kệ, hướng Dương Nhạc phất tay hô to: "Hai thiếu một, mau tới." Dương Nhạc thì là cầm bản thảo hướng thư phòng đi đến nói: "Các ngươi chơi đi, người không đủ đi Đồng Phúc khách sạn hô Đông trưởng quỹ hoặc là tiểu quách." "Là không sai." Dương Nhạc khai phát đấu địa chủ đã để Đồng Phúc khách sạn người đều chơi hạp đi. Hoàng Dung lắc đầu đối với Tiểu Chiêu nói ra: "Không thích hợp, Dương Nhạc như vậy ưa thích chơi, làm sao lại không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa đâu? Ta nhìn công tử cầm trong tay một chồng giấy, hẳn là có việc phải xử lý." Tiểu Chiêu chống đỡ đầu nói: "Cầm trong tay một chồng giấy?" Hoàng Dung sững sờ, nhớ tới lần trước Dương Nhạc nói tới về sau hắn muốn nếm thử viết thoại bản. Nàng kích động đứng dậy, kéo Tiểu Chiêu tay, liền hướng thư phòng chạy. "Ta biết Dương Nhạc đang làm gì." Hoàng Dung đẩy ra thư phòng môn, không có hảo ý nhìn Dương Nhạc nói: "Tiểu tử ngươi có phải hay không đang lén lén sờ sờ viết đồ vật?" Nàng vừa mới chuẩn bị chế nhạo mấy phần, không nghĩ tới Dương Nhạc lại trực tiếp thừa nhận. "Đúng vậy a, chỉ bất quá vừa viết một chút, quay đầu vẫn phải đi tìm tiệm sách xuất bản." Dương Nhạc nhẹ gật đầu. Hoàng Dung chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi, mình còn không có nhớ tra tấn Dương Nhạc, làm sao lại chiêu? Tiểu Chiêu thì là chi kỷ đi đến Dương Nhạc bên cạnh, nghiêng lên mực: "Ngươi còn dự định xuất bản?" Hoàng Dung nói ra: "Viết ra đồ vật đương nhiên là cho người ta thấy, đương nhiên muốn xuất bản, với lại ta cảm thấy ta viết sách sẽ hỏa." Dương Nhạc lấy tay vỗ vỗ sách bản thảo. Hoàng Dung đi đến Dương Nhạc một bên khác nhìn sang danh tự: "Cung chủ tại thượng, ta tại hạ." Danh tự này cũng là hiếm lạ. "Với lại người cung chủ này ta luôn cảm giác ngươi có ý riêng." Hoàng Dung một đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Nhạc mặt. Dương Nhạc khẽ mỉm cười nói: "Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt sao? Không đúng sao? Ta xem là người nào đó to gan lớn mật, cẩn thận Nguyệt tỷ tỷ ngày mai liền giết trở lại đến, tại chỗ nào ngươi?" Dương Nhạc thì là một mặt chính khí nói: "Ta nhưng không có viết chúng ta yêu nguyệt, ngươi cũng chớ nói lung tung, không phải không có ngươi quả ngon để ăn." Hoàng Dung mang trên mặt nhàn nhạt tiêu dung, đang chuẩn bị lật ra trang sách nhìn xem Dương Nhạc đến cùng biết cái gì cố sự. Dương Nhạc lại nhìn về phía cổng nói: "Vào đi, Khúc cô nương, nghe lén người nói chuyện cũng không phải tốt thói quen." Tiểu Chiêu cùng Hoàng Dung đồng thời hướng cửa thư phòng nhìn lại. Một vị làm người thương yêu yêu tiểu cô nương đẩy ra cửa gỗ, ngượng ngùng nói: "Dương trưởng quỹ, vừa rồi ta trong lúc vô tình thoáng nhìn ngươi sách bản thảo, nhìn danh tự mười phần thú vị, có thể hay không cho ta xem xét?" Nàng từ nhỏ ở Nhật Nguyệt thần giáo bên trong lớn lên, yêu nhất chính là nghe cố sự. Tiểu Chiêu cùng Hoàng Dung đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Dương Nhạc, tựa hồ là đang nói: "Ngươi lại lúc nào trêu chọc Đường tiểu cô nương?" Dương Nhạc đem buổi sáng sự tình đơn giản cho Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu truyền âm một phen, hai người mới đem tràn ngập án nghiệp ánh mắt từ hắn trên thân rời. Dương Nhạc sờ lên cái trán, mình cũng không trở thành đi trêu chọc 13, 14 tuổi tiểu cô nương a, vào đi, Khúc cô nương đúng không? Hoàng Dung đi tới cửa, giắt Khúc Phi đi tay, đưa nàng kéo đến một bên tiểu trên giường an toàn. "Ta đi lấy điểm trái cây bánh ngọt đến." Hoàng Dung vẫn là rất hiểu đạo đãi khách. Khúc Phi Yên thấy Dương Nhạc trong hậu viện hai vị thần tiên giống như tỷ tỷ, còn tưởng rằng Dương Nhạc sớm đã thành ra. "Dương phu nhân, không cần ta uống chút nước trà là có thể." Hoàng Dung trên mặt tiếu dung trì trệ. Tiếu dung thứ này xưa nay sẽ không biến mất, không phải tại Hoàng Dung trên mặt đó là tại Dương Nhạc trên mặt. Dương Nhạc cười ho mãnh liệt vài tiếng, liền ngay cả Tiểu Chiêu mải mực tay đều run lên một cái. Hoàng Dung xoay người chống lạnh nói: "Cười cái gì cười? Làm sao ta và ngươi rất có phù thê tướng sao?" Dương Nhạc liền vội vàng khoát tay nói: "Không dám, ta cũng không dám." Hoàng Dung nghe xong Dương Nhạc nói không dám càng nổi giận hơn nói: "Làm sao? Chẳng lẽ tới bản cô nương rất ủy khuất ngươi sao? Bản cô nương bên trên đến phòng bên dưới đến phòng bếp, ngươi không lấy ra được?" Dương Nhạc thâm thẳm thở dài một câu: "Thế nhưng là nhà khác tiểu tức phụ không cắn người a." Hoàng Dung lập tức thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ dậm chân một cái đi lấy trái cây thuận tiện hạ nhiệt độ. Tiểu Chiêu chỉ là che miệng khẽ cười nói: "Công tử, chớ có đối với Dung Nhi tỷ tỷ quá hà khắc rồi, Dung Nhi tỷ tỷ vẫn là rất để ý công tử. Nếu là thiên hạ bộ dáng đều muốn Tiểu Chiêu đồng dạng chi kỷ, cánh tay ta bên trên cũng sẽ không có như vậy nhiều dấu răng." "Công tử?" Tiểu Chiêu hờn dỗi một tiếng. Khúc Phi Yên bó tay rồi, đây thật không phải đang nói sao? Với lại xinh đẹp như vậy hai vị nữ tử cũng không biết lẫn nhau tranh giành tình nhân sao? công tử vẫn là đi nhìn xem nhìn Dung Nhi tỷ tỷ a. Tiểu Chiêu đem Dương Nhạc trong tay bút cầm xuống tới. Dương Nhạc nói một tiếng, biết, chắp tay sau lưng liền đi ra thư phòng. Trong thư phòng liền lưu lại Khúc Phi Yên cùng Tiểu Chiêu. Hai người trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Tiểu Chiêu chủ động cho Khúc Phi Yên rót chén kém. Nàng có thể từ Khúc Phi Yên trong mắt nhìn ra vô số hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nàng ôn nhu nói, Khúc cô nương là có cái gì muốn hỏi sao? Ngươi cùng Dương trưởng quỹ là quan hệ như thế nào? Vừa rồi tỷ tỷ kia lại cùng Dương trưởng quỹ là quan hệ như thế nào? Ta là công tử nha hoàn gọi Tiểu Chiêu, vừa rồi vị kia là công tử nữ đầu bếp. Khúc Phi Yên trước mắt nói như vậy các ngươi là Dương trưởng quỹ gia hạ nhân. Tiểu Chiêu lắc đầu, trong mắt hô hào vô hạn nhu tình, kiên định nói ra, chúng ta là người nhà. Chương 60, cung chủ tại thượng ta tại hạ Hoàng Dung đang tại trong phòng bếp tắm trái cây một bên tẩy, còn vừa mắng, tốt ngươi cái Dương Nhạc, suốt ngày chỉ biết khi dễ ta. Ta đâm chết ngươi. Nàng hóa thân thành cho mama, tiện tay hất lên, đem vài gốc thăm trúc vào gọt sòng trái cây bên trong. Dương Nhạc tại cửa phòng bếp nghe nói lời ấy, không khỏi cười một tiếng. Nha đầu này cũng là chơi vui. Dương Nhạc đem cánh tay ngả vào Hoàng Dung trước mặt. Như vậy khí, muốn hay không cắn một cái giải hạ giận. Hoàng Dung hướng bên cạnh lướt qua, quệt mồm nói, không phải nói chỉ có tiểu tức phụ mới cắn người sao? Còn có cho con cũng cắn người. Dương Nhạc nhịn không được đi đùa Hoàng Dung, liền biết trong miệng ngươi nghẹn không ra lời hữu ích. Hoàng Dung lần này không cùng hắn so đo. Ngươi đối với Tiểu Chiêu mỗi lần đều là nhẹ lời khẽ nói, đến ta cái này nói chuyện kẹp thương như vậy. Nàng nói thầm lấy. Dương Nhạc nghe được, là dùng tiểu tính tình đâu? Không giống nhau, mặc dù ta đợi Tiểu Chiêu cùng ngươi phương thức không giống nhau, nhưng các ngươi hai trong lòng ta phân lượng là đồng dạng. Hiện tại biết nói chuyện đến hướng người, ngươi để cho ta một hồi làm sao đi đối mặt Khúc cô nương. Dương Nhạc suy tư một chút nói, ngươi thế nhưng là Hoàng Dung, tương lai muốn danh chấn giang hồ hiệp nữ, lòng dạ bỏ rộng rãi như biển. Hoàng Dung hài lòng gật đầu nói, biết nói chuyện liền nhiều lời một điểm. Dương Nhạc cũng là thuận cột trèo lên trên nói, sao còn muốn không cần cắn một cái, giải hạ giận. Hoàng Dung tức giận lườm hắn một cái, phi phi phi, nói muốn cắn ngươi đây thối người. Ta làm sao lại thối đâu? Mỗi lúc trời tối cùng một chỗ cua suối nước nóng, ta thối hay không người không biết. Cửa phòng bếp đứng đấy Khúc Phi Yên trong con mắt viết đầy khiếp sợ. Đây thật là nàng có thể nghe nói sao? Hoàng Dung cùng Dương Nhạc hai người đồng thời hướng cửa phòng bếp nhìn lại. Thư phòng. Khúc Phi Yên vô ngữ nói, làm ta sợ muốn chết, Dương trưởng quỹ về sau nói chuyện cần phải nói rõ ràng. Dương Nhạc cùng Hoàng Dung cho nàng giải thích vì cái gì cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Không đúng, nghiêm cẩn đến nói hẳn là ở giữa đặt một đạo rèm vải, hai bên đều nhìn không thấy đối phương. Đồng thời mang nàng đi tiểu viện suối nước nóng nhìn nàng tí tưởng. Dương Nhạc ho nhẹ một tiếng, Khúc cô nương nói phải. Hắn một lần nữa đứng thư trả lời sau cái bàn bắt đầu viết sách. Hoàng Dung thì là ăn hoa quả, cầm lên cung chủ tại thượng ta tại hạ tờ thứ nhất sách bản thảo cùng Khúc Phi Yên cùng một chỗ nhìn đứng lên. Hôm nay là Bách Hoa cung chiêu thu đệ tử này. Là cao quý Bách Hoa cung cung chủ Lãnh Nguyệt Linh, một bộ màu trắng cung trang, màu da trắng hơn tuyết, chính lạnh lấy tấm kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp, đứng tại chỗ cao nhất, nhìn xuống dưới chân chúng sinh. Nàng lấy thân nữ nhi xuất đạo đến nay, hoành ép võ lâm 15 năm, được vinh dự thiên tài nhất bá đạo nhất nữ tử. Năm nay luôn luôn chỉ tuyển nhận nữ đệ tử Bách Hoa cung thế mà bắt đầu tuyển nhận nam đệ tử, nguyên nhân không gì khác. Lãnh Nguyệt Linh tiên nhân giao cảm, muốn đột phá thiên nhân cảnh giới, liền muốn tìm người đảm yêu đương, mới có thể lĩnh ngộ chí tình chi đạo, đột phá thiên nhân. Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn về phía Dương Nhạc, không khỏi đối với hắn giơ ngón tay cái lên, để Di Hoa cung cung chủ đảm yêu đương, ngưu. Hy vọng yêu nguyệt tỷ chặt ngươi về sau có thể liều lên một bộ hoàn chỉnh thi thể. Nhưng xác thực cũng bắt lấy nàng ánh mắt, không có quá nhiều cửa hàng, miêu tả. Loại này nói thẳng phương pháp sáng tác rất đơn giản thô bạo, cũng rất hữu hiệu. Không có nhiều như vậy vẻ nho nhã thi tử, ý nghĩa không do đối thoại, hoàn toàn nói linh tinh phương pháp sáng tác để Hoàng Dung đọc lấy đến hoàn toàn không phế đầu óc. Người đây phương pháp sáng tác là cùng ai học? Hoàng Dung mở miệng hỏi. Minh Ngộ. Dương Nhạc nhàn nhạt trả lời. Ngươi mở đầu không thêm điểm miêu tả giới thiệu đi vào, không cần văn ngôn văn tả sao? Hoàng Dung hỏi. Dương Nhạc dừng lại bút nói, cũng không phải người người đều thích xem những này, đem muốn nói rõ liền tốt, khoe khoang bút mực làm gì? Viết sách không phải liền là khoe khoang văn bút sự tình sao? Hoàng Dung có chút không hiểu. Nói như vậy, hiện tại thoại bản mặc dù là văn nhân thư sinh viết, nhưng bọn hắn thực chất bên trong cái kia cố cổ hủ chi khí, ưa thích đắp lên từ ngữ trau chuốt, dùng văn ngôn. Nhưng ta sách chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn hiểu, thấy rõ ràng. Dương Nhạc nhưng thật ra là tham khảo kiếp trước tại Lam Tinh sảng văn giảng cung, đơn giản ngay thẳng, để cho người ta đọc lấy đến nhẹ nhõm thú vị, không làm những cái kia vẻ nho nhã văn ngôn. Với lại căn cứ tại Lam Tinh thị trường đến xem, ở cái thế giới này lĩnh vực này hoàn toàn là trống rỗng, hiện tại thoại bản nội dung còn tại tài tử giai nhân, yêu quỷ trí dị bên trên. Như vậy thì để hắn đến bạo sát, dạy một chút cái thế giới này cái gì gọi là chân chính tiểu thuyết, với lại chủ yếu là hắn cũng muốn nhìn nhiều một chút có ý tứ đồ vật tiêu khiển. Tự mình một người sức sáng tạo là có hạn, hắn chỉ là muốn làm một cái mở khuyết chứa giả, khiến người khác minh bạch cái này cũng được đến thông. Hoàng Dung tiếp tục nhìn xuống. Nam chính gọi là Dương Minh Chiết, vốn là cái giang hồ du hiệp, cũng là nghe nói Bách Hoa cùng tuyển nhận nam đệ tử, không muốn không phải hắn đến đây thử vận khí một chút. Không muốn hắn tại Bách Hoa cùng lạc đường, nội nhập Bách Hoa cung rừng hoa đảo. Càng là không cẩn thận xông vào Lãnh Nguyệt Linh rượu kho, đưa nàng yêu nhất hoa đảo nhượng uống không còn một mảnh. Mà vừa lúc, Lãnh Nguyệt Linh cũng ở bên trong rừng hoa đảo uống rượu. Uống say Dương Minh Chiết lần đầu tiên nhìn thấy tựa ở cây hoa đảo bên dưới Lãnh Nguyệt Linh liền một tay chống đỡ cây hoa đảo, đem Lãnh Linh Nguyệt thủ đông. Lãnh Linh Nguyệt là người thế nào? Bá đạo lãnh khốc Bách Hoa cùng công chủ. Lúc ấy nàng cao mày giết Dương Minh Chiết tâm đều có. Kết quả nàng thiên nhân cảm ứng nói cho nàng, nàng tinh kiếp đột phá thiên nhân cơ hội ngay tại Dương Minh Chết trên thân. Với lại nàng xem thấy gần trong gang tấc Dương Minh Chết khuôn mặt tuấn tú cùng sáng tỏ ánh mắt, trong lòng mặt hồ phảng phất bị nhẹ nhàng phất động. Dương Minh Chết cứ như vậy mà xui quỷ khiến từ Lãnh Nguyệt Linh trong tay sống tiếp được. Về sau Lãnh Linh Nguyệt liền giả bộ như phổ thông đệ tử, nhưng lại âm thầm lợi dụng mình cung chủ quyền lực, để nàng và Dương Minh Chết ở tại một cái đơn độc sân bên trong. Còn giả bộ như cao nhân, nửa đêm dạy Dương Minh Chết võ công. Thấy lại nữ đệ tử tiếp cận Dương Minh Chết, nàng sáng sớm hôm sau liền hạ xuống nghiêm lệnh, cấm chỉ đệ tử giữa đàm yêu đương. Cấm chỉ đệ tử đàm yêu đương lại không cấm chỉ cung chủ cùng đệ tử đàm yêu đương. Hai người quan hệ ngay tại từng giờ từng phút bên trong chậm rãi đến gần. Một loại ăn chắc ngươi bá đạo bị ngọn, để Hoàng Dung cùng Khúc Phi Yên thấy gọi thẳng đã nghiền. Trong thư phòng nhất thời an bình đến cực điểm, chỉ có Hoàng Dung xem hết đem bản thảo đưa cho Khúc Phi Yên tại đưa cho Tiểu Chiêu. Dương Nhạc thì là một bên ý nghĩ một bên biết. Đợi đến Hoàng Dung xem hết đã viết xong một trang cuối cùng bản thảo, trong ánh mắt viết đầy vẫn chưa thỏa mãn. Nàng rất ưa thích loại này ngọt ngào hương vị. Lãnh Linh Nguyệt có phải hay không còn biết ngọt như vậy xuống dưới. Nàng từ nhỏ giường đứng dậy đi lật Dương Nhạc viết bản thảo, kết quả mới phát hiện viết 10 trang, không khỏi có chút u oán. "Đừng nghỉ ngơi, nhanh viết, ta cho ngươi xoa bóp bả vai." Hoàng Dung nắm tay đặt ở Dương Nhạc trên bờ vai xoa nắn lấy. Bên trái, phía dưới một tấc, dùng sức. Dương Nhạc dễ chịu gật gù đắc ý bóp có nửa khắc, Dương Nhạc lại nói, "Ta đây viết lâu chóng đầu, ai." Hoàng Dung lại nhu thuận đấm bóp cho hắn huyệt thái dương. "Viết lâu chân có chút." Dương Nhạc lại cười nói, "Lần này Hoàng Dung không quen lấy ngươi." Trực tiếp đối Dương Nhạc cái hót đánh một bạn ai nói, nhanh cho bạn cô nó biết, không phải ban đêm ăn toàn làm. Lần này Dương Nhạc nhu thuận cầm viết lên, trung quy là dạ dày bị người nào đó nắm. Chương 61, đói khát marketing. Dương Nhạc duỗi lưng một cái, trong thư phòng đã đốt lên ngọn đến, đèn đuốc sáng trưng. Khúc Phi Yên xem hết bản thảo về sau, liền nhàm chán lấy tay chống đỡ cái cằm, nhìn Dương Nhạc tập trung tinh thần viết bản thảo. Nhìn thấy Dương Nhạc vừa duỗi người, hai mắt lóe ánh sáng, liền vội vàng tiến lên hỏi, "Viết xong?" Dương Nhạc cười gật gật đầu, trong phòng nhìn một vòng cũng không có nhìn thấy Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu thân ảnh, liền hỏi, "Dung Nhi cùng Tiểu Chiêu đâu? Hai vị tỷ tỷ mua thức ăn nấu cơm đi." Khúc Phi Yên vừa dứt lời, Hoàng Dung liền sát tay đẩy cửa tiến đến nói, "Ăn cơm tối." Nàng đi đến Dương Nhạc bên người, con mắt hướng bản thảo bên trên nghiêng mắt nhìn đi, bị Dương Nhạc lấy tay gõ một cái đầu nói, "Cơm nước xong sôi lại nhìn." Khúc Phi Yên cũng là biết lễ tiết. "Dương trưởng quỹ, vậy ta liền đi về trước, ta đi ra cũng có một cái xế chiều." Nàng nói khẽ. "Đi cái gì?" Hoàng Dung lấy tay kéo lại Khúc Phi Yên cánh tay. "Ta cùng Tiểu Chiêu làm 8 món ăn, ngươi đi, ai có thể ăn xong?" Hoàng Dung sáng giọng, "Ta ăn xong." Dương Nhạc nhẹ giọng nói ra. Hoàng Dung trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí rất chậm nói, "Ăn xong." "Sao?" Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Dương Nhạc ho nhẹ một tiếng nói, "Ăn không hết, ăn không hết." Khúc cô nương liền lưu lại ăn cơm rau dưa. Hoàng Dung hừ nhẹ một tiếng, biểu thị hài lòng, lôi kéo Khúc Phi Yên đi tiểu viện. Dương Nhạc cũng là thở dài theo ở phía sau, đừng nói 8 món ăn, chỉ cần là Hoàng Dung làm, 80 cái đồ ăn đều có thể ăn xong. Một trận cơm tối ăn, Khúc Phi Yên hoài nghi nhân sinh. Nàng liền hơi câu nệ một điểm, một ngụm món ăn mặn cũng chưa ăn bên trên, chỉ có thể khổ hề hề gặm rau xanh lá cây, run màn thầu dính một hồi đồ ăn canh. Dương Nhạc ba người thì là ăn cái bụng tròn vo. Là như thế này, sân bên trong ăn cơm cho tới bây giờ đều giảng cứu nhanh tay có chậm tay không có. Hôm nay đồ ăn làm rất không tệ. Dương Nhạc lưu lại một câu đánh giá liền đứng dậy rời đi, giống cặn bã nam đồng dạng. "Ta mang theo sách bản thảo đi ra ngoài một chuyến." Dương Nhạc cùng Hoàng Dung lên tiếng chào hỏi. Hoàng Dung trừng mắt ngăn chặn tiểu viện đại môn hỏi, "Đi làm cái gì?" Sợ Dương Nhạc mang theo sách bản thảo lẩn trốn đồng dạng. "Ta chuẩn bị tìm tiệm sách xuất bản." Dương Nhạc ôn hòa nói ra. Hoàng Dung tránh ra đại môn nói, "Một canh giờ, ta tắm xong suối nước nóng muốn nhìn." Nhanh nói, "Nửa canh giờ." Dương Nhạc sờ lên nàng đầu. Hoàng Dung bắt lấy hắn tay, đem Dương Nhạc đẩy ra đại môn nói, "Nhanh đi, trở về thời điểm ta muốn ăn hổ nhớ quả súp giòn." Dương Nhạc gật gật đầu, biểu thị biết. Tây đại đường phố. Dương Nhạc cầm trong tay sách bản thảo dạo bước trên đường, hắn chuẩn bị đi ba vị cửa hàng sách tìm lão bản nói chuyện, đại bộ phận cửa hàng đã đóng môn. Dương Nhạc đi ngang qua trong bắt tâm đường, phát hiện cửa hàng còn mở, là một người trẻ tuổi đang tại trước quầy khêu đèn ban đêm đọc. Hắn mày nhăn lại, Liêu trưởng quý một nhà đã toàn bộ nội hại, theo lý mà nói, trong vắt tâm đường hẳn là đóng cửa mới đúng. Hắn bước đi bước chân, đi vào trong vắt tâm đường bên trong. Người trẻ tuổi mặc một bộ thanh sam, trong tay chính bưng lấy một bản Xuân Thu, cho mày đọc lấy. Dương Nhạc lập tức cảm thấy hắn không phải người đứng đắn ai đọc Xuân Thu a? Hắn gõ bản một cái nói. Người trẻ tuổi từ sách vở bên trong ngẩng đầu lên. "Khách quan muốn dùng cái gì? Ngươi là Liêu trưởng quý người nào?" Dương Nhạc hỏi. "Ta chính là Liêu trưởng quý a." Người trẻ tuổi có chút không hiểu đáp. Trước đó vài ngày, Liêu trưởng quý một nhà bị người diệt môn. "Ngươi là Liêu chúng cử người nào?" "Tại hạ Liêu Tam Nguyên, là Liêu gia đại nhi tử, trước đó vài ngày ta mới từ kinh thành đi thi trở về, may mắn né qua một kiếp. Liêu gia ta bị người diệt môn, may mắn được Trích Tiên cư Dương trưởng quỹ tương trợ mới bắt lấy hung thủ, cha ta liền xem như dưới suối vàng có biết, cũng coi như vui mừng." Dương Nhạc nhẹ gật đầu, Liêu gia bị diệt môn cùng hắn cũng có nhất định quan hệ, dù sao cũng là vì dẫn dụ hắn đi ra. "Tại hạ Dương Nhạc, Trích Tiên cư trưởng quỹ." Dương Nhạc tự giới thiệu. Liêu Tam Nguyên rõ ràng thân thể run một cái, hắn bước nhanh đi ra quầy hàng, đối Dương Nhạc đó là cúi đầu. "Gặp qua ân nhân, chỉ là xử lý phụ mẫu tang sự, còn chưa tự thân lên môn đạo tạng, ân nhân chớ trách." Hắn đôi Dương Nhạc đó là cúi đầu. Dương Nhạc lại là đem hắn đỡ dậy nói, "Nhà ngươi bị diệt môn cùng ta cũng có một chút quan hệ, nếu không phải ta nhờ người cha giúp ta tìm giấy, cũng sẽ không hành bị này khó. Ân nhân, có thể thay ta Liễu gia bắt lấy hung thủ đã là đại ân, nếu là bằng tam nguyên lực lượng một người sợ là đời này đều bắt không được hung thủ, ân nhân đã hết sức nỗ lực, tam nguyên không dám trách cứ. Liêu tam nguyên cũng là rất rõ đạo lý. Ân nhân tới đây là tới lấy cha ta thay ngươi tìm trang giấy sao? Liêu tam nguyên hỏi. Cũng không phải là, trên tay của ta có bản thoại bản muốn xuất bản, chuẩn bị đi cùng ba vị thư ký trưởng quỹ tâm sự. Dương Nhạc nói. Có thể cho tại hạ nhìn xem sao? Liêu tam nguyên hỏi. Đương nhiên có thể. Dương Nhạc cầm trên tay cầm sách bản thảo đưa cho Liêu tam nguyên. Liêu tam nguyên nhìn thoáng qua danh tự, cung chủ tại thượng ta tại hạ. Nếu mày, nói như vậy tên sách đều là lấy 20 nhớ, 20 diễn nghĩa, 20 trí dị tới lấy danh tự. Như vậy cổ quái danh tự còn là lần đầu tiên thấy. Làm sao có vấn đề gì không? Dương Nhạc hỏi. Liêu tam nguyên lắc đầu tiếp lấy lật giá sách bản thảo. Chậm rãi đọc lấy, Dương Nhạc liền chắp tay đứng đấy nhìn hắn. Liêu tam nguyên nhíu lại lông mày chậm rãi thư giãn ra, thậm chí khỏe mắt phủ lên mỉm cười. Dương Nhạc nhìn không sai biệt lắm một khắc gõ gõ quầy hàng, hắn còn muốn đem bản thảo lấy về cho Hoàng Dung nhìn, nếu để cho Liêu tam nguyên đọc xong, sợ là không kịp. Liêu tam nguyên từ trong sách rút ra, kinh hỉ nhìn Dương Nhạc. Mặc dù quyển sách này không có Tây Du ký, thủy hử chuyện như vậy miêu tả làm người say mê, nhưng đọc lấy đến nhẹ nhõm thanh thoát. Đọc chướng ngại có thể nói là cơ bản không có. Hắn có dự cảm quyển sách này sẽ hỏa. Ân nhân có thể đem quyển sách này giao cho ta xuất bản sao? Liêu Tam Nguyên hỏi. Dương Nhạc suy tư một chút, xác thực Liêu Tam Nguyên có thể nói là cái rất thích hợp nhân tuyển, với lại đây cũng là đối với Liêu gia một loại đền bù. Tự nhiên là có thể, bất quá trước xuất bản trên nửa quyển. Dương Nhạc chậm rãi nói ra. Vì cái gì? Nếu là toàn quyển xuất bản nhất định có thể đại hỏa. Liêu Tam Nguyên hỏi. Nhà ta nữ đầu bếp buổi tối hôm nay muốn nhìn phần sau quyển. Dương Nhạc nhàn nhạt nói ra. Liêu Tam Nguyên thì là hoài nghi mình nghe lầm, đừng viết sách đều là cái gì, nhanh xuất bản. Lần đầu tiên nghe thuyết thư muốn chia trên dưới hai quyển ra, đoạn chương thống khổ, có thể nói là để cho người ta vào đầu bứt tai. Dương trưởng quỹ, hắn vừa định mở miệng khuyên một cái, nhưng lại nghe Dương Nhạc nói ra, không biết Liêu trưởng quỹ có nghe nói hay không qua đói khát marketing. Đói khát marketing? Liêu Tam Nguyên không hiểu ra sao. Ví dụ như, ngươi mời một người bạn tại một cái tiểu lâu ăn một tháng bữa ăn khuya đột nhiên không mời hắn ăn sẽ như thế nào? Dương Nhạc thần bí cười. Liêu Tam Nguyên không hiểu nói, vậy hắn khẳng định còn biết đi tiểu lâu này ăn tối. Dương Nhạc gật đầu nói, nếu ngươi là tiểu lâu này lão bản, ngươi thu được cái gì? Khách nhân, tân khách nhân. Liêu Tam Nguyên một điểm liền hiểu. Chương 62, không có ta nói, không cho phép ngươi rời đi ta một bước. Dương trưởng quý ý là trước xuất bản trên nửa quyển treo lên mọi người khẩu vị, cái kia xuất bản bên dưới nửa cuốn thời điểm nhất định có thể dẫn bạo tất cả sách phấn nhiệt tình. Liêu Tam Nguyên đã có thể nhìn thấy thất hiệp chấn muôn người đều đổ xô ra đường bộ dáng, hắn cảm giác mình có chút nóng máu sôi trào. Hắn muốn là khoa cử không trúng, trong lòng có sợ thất ý, tăng thêm trong nhà đột nhiên bị thai vạ bất ngờ, kế thừa trong nhà trong bắt tâm đường, vốn là ý chí tinh thần sa sút, ngơ ngơ ngắc ngác. Nhưng bây giờ Dương Nhạc cho hắn vẽ lên một cái bánh, một cái có được to lớn tiền cảnh bánh. Không biết Dương trưởng quỹ muốn phân mấy thành lợi. Liêu Tam Nguyên vừa chắp tay hỏi. Dương Nhạc nhìn thấy hắn đấy mắt nhiệt tình cùng chờ mong. Ngươi có thể cho đến mấy thành? Liêu Tam Nguyên cắn răng nói, thuận lợi nhuận 4 thành. Đây cơ bản đã là hắn danh giới cuối cùng, hắn thậm chí từ bỏ mình rất lớn một bộ phận lợi ích, hắn cần gánh phong hiểm còn nhỏ. Hắn muốn mình cung cấp tiền tiến hành in ấn, còn muốn cho ra một bộ phận lớn lợi ích cho sách khác trải lão bản, mới có thể đem sách đặt ở một cái dễ thấy vị trí. Dương Nhạc cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ lấy chia tiền là được rồi. Dương Nhạc thấy được hắn thành tâm nói, ta tiền kỳ chỉ cần 2 thành lợi nhuận, nhưng là ta có một cái yêu cầu, không cần cùng với những cái khác tiệm sách hợp tác, chính chúng ta mở một nhà sách đi, đồng thời chiêu mộ một nhóm viết thoại bản người. Liêu Tam Nguyên có chút không hiểu, liên hợp phát hành không phải càng nhanh có thể đánh vang tên tác giả khí sao? Ta muốn cũng không phải vẹn vẹn nổi danh, ta muốn là lũng đoạn. Dương Nhạc làm áp đặt thủ thế. Liêu Tam Nguyên ngộ, đây là cái gì ý nghĩ? Nếu như chỉ có chúng ta một nhà có thể tiếp tục chuyển vận loại này nội dung, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta sách sắp sửa sẽ như thế nào? Dương Nhạc cười nói. Liêu Tam Nguyên chậm rãi nói, một cái quái vật khổng lồ, một cái không có đối thủ quái vật, trong khi người khác kịp phản ứng thời điểm, chúng ta đã không thể ngăn cản. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không cách nào đuổi theo giải Dương Nhạc mạch suy nghĩ, quá dọa người, người khác còn tại suy tư như thế nào nổi danh thời điểm, hắn đã nghĩ kỹ về sau làm thế nào. Dương trưởng quỹ chúng ta tại thương nói thương, như vậy đại kế hoạch, ngài muốn từ bên trong thu hoạch được cái gì? Ta bất quá là muốn tiêu khiển thời điểm có quyển sách nhìn. Dương Nhạc đem sách bản thảo cầm lấy đến, lưu lại nửa bộ phần trước. Liêu trưởng quỹ, chúng ta cước đạp thực địa, trước từ quyển sách đầu tiên bắt đầu, về phần sách đi danh tự ta đã nghĩ kỹ, kỳ điểm. Để cho chúng ta trở thành vũ trụ bạo tạc trước một cái điểm, vang vọng cái thế giới này. Dương Nhạc lưu lại còn tại suy tư Liêu Tam Nguyên, cầm sách bản thảo, không có đi trở về. Mà là thi triển khinh công, lặng yên lộn vòng vào hồ nhớ quả xốp giòn cửa hàng. Dương Nhạc không khỏi hơi xúc động, có phải hay không học khinh công đều tránh không được có leo tường vào hộ một ngày. Ai? Trong bóng tối truyền tới một âm thanh. Dương Nhạc không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Làm tặc vẫn phải báo danh tự sao? Dương Nhạc nhỏ giọng nói ra. Người kia từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, thổi thổi. Ta đi. Người kia phát ra một tiếng kinh hô. Dương lão đệ. Người kia lại là Bạch Triển Đường. Bạch đại ca, ngươi ở chỗ này làm gì? Dương Nhạc cũng coi chút ngộng, chẳng lẽ lão Bạch lại nắm vào nghề? Nhà ta trưởng quỹ đột nhiên muốn ăn quả sốt giòn, một cước đem ta từ mái nhà đặt xuống. Lão Bạch có chút xấu hổ nói ra. Dung Nhi cũng thế, để cho ta làm xong việc trở về thời điểm mang bao quả sốt giòn. Hai người liếc nhau, rất có giống hoạn nạn biết ơn, chỉ có ngươi hiểu ta chân huynh đệ ý tứ. Hai người đều từ đối phương trong mắt ra một cái kết luận, nữ nhân thật khó hầu hạ. Bạch huynh, vất vả. Dương Nhạc vỗ vỗ hắn bả vai, trong nhà có cái lao hổ đồng dạng nữ nhân, rất khó không khổ cả. Dương huynh, ngươi cũng vất vả. Lão Bạch cũng miễn cưỡng hắn một câu, trong nhà người ba nữ nhân, bên trong một cái vẫn là bá khí vô song Dí Hoa cùng công chủ, rất khó hậu viện không nổi lửa ai. Một tiếng quát chói tai truyền đến. Lão Bạch trong nháy mắt phủ lên cây châm lửa cùng Dương Nhạc cùng nhau nhảy đến trên xà nhà. Bưng ngọn đèn hồ trưởng quỹ, xốc lên vải xanh đi đến, đảo mắt một vòng, cái gì cũng không nhìn thấy. Kỳ quái, mới vừa rồi còn nghe thấy có người nói chuyện. Hồ trưởng quỹ sờ lên đầu, có chút không hiểu. Lão Bạch học được chuột kêu vài tiếng, mười phần rất thật. Dương Nhạc quay đầu nhìn lão Bạch liếc mắt, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, thật giống à, nhìn không ra lão Bạch ngươi còn có khẩu kỹ thiên phú. Nguyên lai là chuột a, xem ra đến mai phải đi mua chút thẻ tín. Hắn bưng ngọn đèn lại tiến vào. Dương Nhạc cùng lão Bạch đợi một hồi xác định không có hồi mã thương, mới từ trên xà nhà xuống tới. Hai người riêng phần mình cầm một chút quả sốt giòn, Dương Nhạc lấy ra một tỏi bạc đặt ở trên bàn. Lão Bạch nhìn thoáng qua Dương Nhạc, cảm thấy Dương Nhạc làm tặc vẫn rất giảng cứu. Hẹn gặp lại. Hai người lên tiếng chào hỏi, đường ai nấy đi. Chờ Dương Nhạc đẩy ra tiểu viện môn thời điểm, Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu vừa tắm xong tắm, khuôn mặt đỏ bừng mười phần đáng yêu. Khúc Phi Yên đã trở về. Quả sốt giòn, vì ngươi đây quả sốt giòn ta còn làm một lần tặng, kém chút cho người ta bắt. Dương Nhạc nhịn không được méo méo Hoàng Dung đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, xúc cảm mười phần thủy đạn. Hoàng Dung trợn nhìn Dương Nhạc liếc mắt, vui vẻ cầm qua quả sốt giòn, cầm sách lên bàn thảo lôi kéo Tiểu Chiêu cao hứng bừng bừng trở về phòng. Dương Nhạc hy vọng Hoàng Dung đêm nay một mực có thể vui vẻ như vậy. Hoàng Dung lôi kéo Tiểu Chiêu trở về gian phòng, vui vẻ cầm quả sốt giòn, một ngụm quả sốt giòn một ngụm rượu, còn nhìn Dương Nhạc viết ngọt ngào tiểu thoại bản. Quả thực là hưởng thụ cực điểm. Nhưng rất nhanh nàng từ từ đã nhận ra một tia không đúng. Thiếu Lâm tự phát hiện Dương Minh Chết là Phật tử chuyển thế, muốn hắn bái nhập Thiếu Lâm. Dương Minh Chết không chịu, Thiếu Lâm tự liền lấy cớ có Dương Minh Chết cha đẻ tin tức, đem lửa gạt vào chùa bên trong, bố trí xuống thập bát la hán đại trận vây khốn, muốn độ hóa Dương Minh Chết. Lãnh Linh Nguyệt Nghĩa vô phản cố một mình cầm kiếm giết vào Thiếu Lâm tự. Khi hắn nhìn thấy hãm sâu hoàn cảnh Dương Minh Chết thì xung quanh Phật âm đã như thực chất. Dương Minh Chết lại là cắn răng kiên trì, trên thân Phật kinh xâm nhập trong thịt. La Hán nói, vẫn không cảm giác được độ sao? Nữ nhân này là ma nữ là người nghiệp chướng, vẫn không cảm giác được nộ. Dương Minh Chết lại là cười lạnh nói, các người đám này con lừa chọc chỗ nào biết cái gì là yêu, chẳng qua là một đám ngắn tình tuyệt tính xuất sinh. Muốn ta đem thả xuống Lãnh Linh Nguyệt, các ngươi không bằng giết ta. Lãnh Linh Nguyệt lặng lặng nghe xong Dương Minh Chết nói, phiêu lạc đến bên cạnh hắn, lấy tay nâng hắn khuôn mặt nói, ngươi trốn không thoát, nếu như ngươi xuất ra, vậy ta liền phá hủy không môn. Dương Minh Chết nhìn trước mặt giai nhân cười thầm nói, vậy ta chẳng phải là đời này không thể rời bỏ ngươi. Không có bản cung nói, không cho phép ngươi rời đi một bước. Lãnh Linh Nguyệt toàn thân khí thế bạo phát, trong Thiếu Lâm tự bị đẩy trời sát ý bao phủ. Hôm đó một mình nàng chém xuống thập bát la hán, nhưng cũng bị thiên nhân cao thủ Viên Giác đại sư đánh trúng một cái đại từ đại bi trường, bản thân bị trọng thương, nàng cuối cùng một kiếm đâm vào Viên Giác đại sư trái tim, Thiếu Lâm tự lại không tiên tiên trở lên cao thủ. Lãnh Linh Nguyệt một người đồ diệt Thiếu Lâm tiên tiên trở lên cao thủ, bản thân bị trọng thương tin tức càng là lan truyền nhanh chóng. 18 gia môn phái nhân cơ hội liên thủ đánh vào Bách Hoa cung. Chương 63, tồi tâm nhân Dương Minh Chết dẫn đầu Di Hoa cung chúng đệ tử, liều chết đối kháng, Bách Hoa cung lên núi trên đường, chỉ có từng cỗ thi thể cùng máu tươi rót thành dòng sông. Dương Minh Chết tử chiến không lùi, đem Lãnh Linh Nguyệt bế quan chữa thương cửa đá ngăn ở sau lưng. Hắn đem trường thương từ không đồng phái trưởng môn thân thể bên trong rút ra, tay phải hất lên, thương nhận bên trên huyết thủy bị chiếu xuống trước mặt mọi người. Hắn máu me đầy mặt, có là địch nhân có là mình, tuấn lãng khuôn mặt sớm đã mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi tràn ngập tử ý cùng lãnh ý ánh mắt kiên định, lạnh lùng nhìn chằm chằm vây công các môn phái. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra hắn lực có chống đỡ hết nổi, nhưng không một người dám hướng phía trước. Họ Dương, ngươi đến mức như vậy che chở cái này nữ ma đầu sao? Chúng ta cũng không phải Thiếu Lâm tự đám kia con lừa chọc muốn bắt ngươi trở về xuất gia, ngươi lại để mở, chúng ta làm thịt nữ ma đầu này đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Một cái tướng ngũ đoàn người lùn, giơ lên trong tay đại đao chỉ hướng Dương Minh Chết. Dương Minh Chết giật xuống trên thân rách tung tóe áo giáp, muốn đi qua, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ngươi dẫm lên tà thi thể quá khứ. Hắn cầm trong tay trường thương chỉ hướng người lùn, ngươi đi thử một chút. Dương Minh Chết đã làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị, chỉ cần nàng có thể còn sống, hắn cũng cam nguyện. Tốt ngươi cái họ Dương, đoàn người cùng tiến lên. Đối đãi người trong ma giáo làm gì nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Người lùn nam cổ động xung quanh người, đồng loạt ra tay đánh chết Dương Minh Chết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rục dịch. Dương Minh Chết thấy thế đứng thẳng người nói, ta nay phát hành nguyện, cầm trong tay kim cương kinh. Dương Minh Chết trầm thấp tiếng nói làm cho tất cả mọi người nổi da gà lên, trong lòng nổi lên không tốt dự cảm. Báo cáo tứ trọng ân, bên dưới tế ba đồ khổ. Hắn trong tay xuất hiện một quyển kinh thư, tản ra màu vàng quan mang. Không tốt. Hắn muốn phát Phật giáo hành nguyện, đổi lấy lực lượng. Đừng cho hắn đạt được. Mọi người cùng nhau xông lên. Nếu có kiến thức giả, tất phát bồ đề tâm, tận này vừa báo thân, đồng sinh cực lạc quốc. Dương Minh Chết nguyện dùng cái này thân, lại tu Phật pháp ngàn năm, độ nhân gian khó khăn, trợ Lãnh Linh Nguyệt đột phá thiên nhân. Dương Minh Chết sau đầu Phật chiếu đã hết sức rõ ràng, trong tay kim cương kinh kinh văn hiển hóa, hóa thành kim liên nở rộ tại hắn quanh thân. Đang tại trong thạch thất Lãnh Linh Nguyệt, lòng có cảm giác, mình cảnh giới đang tại không ngừng kéo lên, gắng gượng chế trụ mình tương thế. Không đúng, nàng cảm giác được đó cũng không phải mình nguyên nhân, mà là có người tại trợ nàng. Nàng trong lòng trầm xuống, nhất định là Dương Minh Chết. Nàng có thể cảm giác được Dương Minh chiết khí tức đang không ngừng yếu bớt, nàng thiên nhân cảm ứng sẽ không lừa nàng, hắn nhất định xảy ra chuyện. Lãnh Linh Nguyệt giao cảm thiên địa, trong nháy mắt khóa chặt Dương Minh chiết thân ảnh. Dương Minh chiết thân ảnh càng ngày càng hư ảo, quanh người Phật liên lại càng ngày càng ngưng thực. Lãnh Linh Nguyệt tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Dương Minh chiết bên cạnh, nàng cũng không tại Dương Minh chiết sau lưng trong thạch thất, hắn lừa dối tất cả mọi người. Dùng Bách Hoa cung ngoại trừ Lãnh Linh Nguyệt bên ngoài tất cả mọi người sinh mệnh bày ra cái này lại cùng. Dạng này đột phá thiên nhân, ta không cần. Lãnh Linh Nguyệt tay vỗ lên hắn có chút hư ảo khuôn mặt. Sau một khắc thiên địa phảng phất bị băng phong, tất cả mọi người đều dừng lại tại giờ khắc này, chỉ có Dương Minh chiết hư ảo thân ảnh càng ngày càng ngưng thực. Lãnh Linh Nguyệt trên mặt lại là mang theo tiểu dung, ôm hắn nói, ta nói không cho phép ngươi rời đi ta một bước, cho ta hảo hảo còn sống. Nàng thân thể lại hóa thành từng hạt hạt ánh sáng, tan đi trong trời đất. Dương Minh chiết lắc đầu, đầy mắt vẻ thống khổ. Khi quanh mình tất cả lần nữa khôi phục thời gian trôi qua, Dương Minh chiết trong ngực không có vật gì. Hoàng Dung nước mắt thuận khuôn mặt lưu lại, một điểm thanh tịnh nước mắt đánh rất tại sách bản thảo bên trên. Nàng vội vàng dùng tay áo đi lau. Tiểu Chiêu cũng làm bước lên phía trước hỏi, chết rồi, Dương Nhạc đem Lãnh Linh Nguyệt viết chết. Nàng ôm lấy Tiểu Chiêu, gào khóc. Dương Nhạc nghe được Hoàng Dung tiếng khóc, hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra viết rất đúng chỗ. Tiểu Nha đầu à, ngươi cho rằng trong sách chỉ có đường sao? Đừng đem ta Dương mẫu người coi thường đâu. Tiểu Chiêu thì là vỗ Hoàng Dung lưng, dỗ dành Hoàng Dung nói, Dung Nhi tỷ tỷ, đừng khóc, đây không phải còn có vài trang sao? Nói không chừng còn có chuyện cơ. Không có chuyện cơ, đều tan đi trong trời đất, làm sao chuyển a? Dương Nhạc, người tốt hận tâm a. Hoàng Dung kêu khóc, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy thương tâm, cầm lấy đằng sau trang sách. Đằng sau đó là Dương Minh chết đem tất cả tiến đánh Bách Hoa cung thủ lĩnh chém giết, nhưng lại vô tâm tái chiến, vẫn từ còn lại lâu la bỏ chạy. Sau đó Bách Hoa cung bên trong nhiều hơn một tòa mộ chôn quần áo và di vật, không có viết danh tự, cũng không có là bài. Mà Dương Minh chết tựa như biến mất đồng dạng, trên giang hồ chỉ là có thêm một cái tóc trắng tên ăn mày, điên điên cùng cùng. 10 năm sau, khi một cái tóc trắng phơ bẩn thỉu tên ăn mày tới chỗ này, hắn cho là hắn quên, nhưng xung quanh chi cảnh trong nháy mắt để hồi ức một lần nữa tràn ngập bên trên hắn trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng, một vầng minh nguyệt, tựa như Lãnh Linh Nguyệt cuối cùng cho hắn cái kia thiếu dung. Lúc này rốt cuộc minh bạch, Lãnh Linh Nguyệt thật đi, chỉ để lại mình. Nặng nhìn tiểu viện, mạng nhện pha tạm, môn hộ lùi bại, một ngôi mộ lẻ loi độc lập nơi xa trong rừng tùng. Hắn tâm thần rung động, lấy chỉ làm bút, tại tiểu viện trên tường viết xuống, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên. Ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ nói thê lương. Cho dù gặp lại ứng không biết, bụi đầy mặt, tóc mai như sương. Hôm qua u mộng chợt về quê, cửa sổ nhỏ, chính trang điểm. Nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt thiên hành. Liệu mỗi năm đứt ruột chỗ, minh nguyệt dạng, ngăn tùng tường. Cánh tay hắn chậm rãi rủ xuống, dựa vào tường một chút xíu ngồi xuống. Không đi, hắn chuẩn bị ở đây trông coi nàng cả một đời. Góc dưới bên trái lưu lại một cái bút danh, Tồi Tâm Nhân. Hoàng Dung xem hết một câu cuối cùng. Trong lòng mặc niệm cuối cùng một bài từ, có thể nói là đạo tận niệm thương nhớ, vô tận tê lương. Nàng im lặng rủ xuống cầm sách bản thảo tay, một điểm nước mắt từ khóe mắt lưu lại. Tiểu Chiêu lo lắng nhìn nàng, bởi vì Hoàng Dung đã thương tâm khóc không ra. Hoàng Dung nàng không hiểu, vì cái gì như vậy tốt một đôi, cuối cùng không có một cái nào tốt kết cục. Trong nội tâm nàng ý khó bình tràn ngập lồng ngực. Nàng mãnh liệt đứng lên, cầm một trang cuối cùng sách bản thảo liền hướng Dương Nhạc trong phòng sông. Tiểu Chiêu lo lắng đi theo. Hoàng Dung mãnh liệt đẩy cửa ra, Dương Nhạc lại không có ngủ đi, mà là cầm quần áo bản đồ không biết đang nghiên cứu cái gì. Dương Nhạc từ trong địa đồ ngẩng đầu, nhìn khí thế hùng hổ, nhưng khóc đỏ hai mắt, không có khô ráo nước mắt, dưới mũi có chút lóe sáng nước mũi, đều thuyết minh nàng khóc có bao nhiêu thảm. Ta hỏi ngươi, tại sao phải đem Lãnh Linh Nguyệt viết chết? Để bọn hắn cùng một chỗ không tốt sao? Hoàng Dung chất vấn. Tốt, làm sao không tốt? Dương Nhạc nhàn nhạt đáp. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, ai sẽ không thích đâu. Vậy ngươi vì cái gì không biết? Nàng đỏ hồng mắt hỏi. Một số thời khắc bi kịch nhất định càng xâm nhập thêm lòng người, càng thêm có thể khiến người ta nhớ kỹ. Dương Nhạc nói ra. Hắn hiện tại còn nhớ rõ ban đầu nhìn Chu Tiên thì Bích Giao là Trương Tiểu Phàm ngăn lại Chu Tiên kiếm trận mà chết, lúc ấy hận không thể đem tác giả lôi ra đến hung hăng tra tấn. Chương 64, buồn phiền phú tân võ học giải tỏa yêu cầu Hoàng Dung khổ sở quyền muộn. Dương Nhạc dùng tay áo lau đi Hoàng Dung trên mặt nước mắt cùng nước mũi nói, thoại bản trung quy là thoại bản, không cần quá mức thương tâm. Hoàng Dung gật gật đầu, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa lưng về phía Dương Nhạc. Nàng chi hoảng qua đến, lập tức cảm thấy mình bởi vì một bản thoại bản, nửa đêm xâm nhập Dương Nhạc gian phòng, còn đem mình khóc thảm rồi bộ dáng cho hắn thấy được. Vàng thích sĩ diện dung, Tiểu Chiêu cũng là nữ tử, thấy một lần Hoàng Dung bộ dạng này, cũng là minh bạch, nàng đây là cảm thấy mình mất mặt. Nàng ôm Hoàng Dung tại nàng bên thai nói ra, không có việc gì, công tử cũng đã gặp ta khóc thảm bộ dáng, còn không phải như vậy không có ghét bỏ Tiểu Chiêu. Dung tỷ tỷ coi như khóc lên đến, cũng rất để cho người ta ưa thích. Ai muốn hắn ưa thích, trở về đi ngủ. Hoàng Dung miệng so với nàng làm đồ ăn đều cứng rắn. Chờ một chút. Dương Nhạc gọi lại hai người bọn họ. Thế nào công tử, có chuyện gì không? Tiểu Chiêu hỏi. Ngày mai ta muốn tới Hành Sơn Thành, nhanh nói tháng sau 15 hồi. Dương Nhạc lại đem ánh mắt nhìn về phía bản đồ. Làm gì sao? Hoàng Dung rất ngạc nhiên, Dương Nhạc cái này người lười lại để cho rời đi Trích Tiên Cư gần nửa tháng. Thu Khúc Dương lão gia tử nhờ bà, đưa phong thư mà thôi, nhiều nhất cuốn vào một cái giang hồ báo thủ. Dương Nhạc nói mười phần tùy ý Hoàng Dung nghĩ nghĩ, nếu không ta và ngươi cùng đi. Ta đi giang hồ kinh nghiệm so ngươi phong phú, trên đường đi cũng có thể chăm sóc lấy ngươi một chút. Cái kia Tiểu Chiêu cũng muốn đi, công tử trên đường đi khẳng định không quen, có Tiểu Chiêu ở bên người hầu hạ, cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Dương Nhạc đứng tại trước người hai người, nhìn hai nữ lo lắng thần sắc, vươn tay một người gậy một cái đầu sụp đổ. Ta muốn đi đưa tin, thuận tiện giết người, không phải du sơn ngoạn thủy. Các ngươi trung thực tại tiểu quán đợi, vạn nhất yêu nguyệt trở về phát hiện chúng ta đều không tại, các ngươi không sợ nàng bên dưới giang hồ lệnh truy sát ta? Hoàng Dung méo miệng nói, ai bây giờ tại giang hồ lệnh truy sát bên trên danh liệt thứ nhất, cũng không cảm thấy ngại nói ta. Dương Nhạc lông mày nhíu lại, Hoàng Dung không đi công trường nhất khiêng đơn giản lãng phí thiên phú. Vậy ta đây liền cho ngươi tiếp theo đơn 500 vạn bạch ngân treo giải thưởng, đây đệ nhất để ngươi đến làm. Hoàng Dung gãi đầu, ngu ngơ cười một tiếng nói ra, cũng không phải không được, nhớ kỹ để yêu nguyệt tỷ bảo đảm ta. Dương Nhạc bóp lấy người mình nửa đường, ngươi cũng muốn trở thành hải tặc vương? Hoàng Dung không hiểu ra sao, cái gì hải tặc vương? Dương Nhạc nở nụ cười nói, liên quan tới một cái cha là quân khởi nghĩa thủ lĩnh, gia gia là hoàng thất đại tướng quân, ca ca là thái tử, mình muốn làm còn hoàng đế cố sự. Hoàng Dung lại nghiêm túc suy tư một chút, gật đầu nói, giống như rất có ý tứ, lúc nào ra sách, lần sau nhất định. Dương Nhạc nhìn Hoàng Dung gật gật đầu, cái này hố quá lớn, hắn lấp không lên. Sau một ngày, sắc trời chợt phá, Dương Nhạc tại không gian tùy thân bên trong mang lên thay đi giặt quần áo, cùng Khúc Dương tại hẹn xong đầu đường chạm mặt. Khúc Phi Yên đỡ lấy Khúc Dương, hai người tại đầu phố nhìn qua Trích Tiên Cư đến nơi lây đường. Mặc áo trắng Dương Nhạc rất nhanh liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đến ra ra, Khúc Phi Yên hoan hỉ chỉ vào Dương Nhạc đến phương hướng. Dương Nhạc thuê cỗ xe ngựa, hắn cân nhắc đến Khúc Dương tuổi già cùng Khúc Phi Yên tuổi nhỏ võ công cảnh giới thấp, một mực dùng khinh công đi đường mình không quan trọng, nhưng Khúc Phi Yên nhất định gánh không được. Chẳng kéo xe ngựa đến nhanh, trên đường mạ lệ thay ngựa. Dương Nhạc dừng lại xe ngựa, từ cỗ xe bên trên nhảy xuống. Khúc trưởng lão, Khúc cô nương, mời lên xe. Hắn chắp tay nói, cảm ơn Dương trưởng vị ý đẹp. Khúc Phi Yên đem Khúc Dương dịu dắt đi lên, đem thả xuống rèm. Dương Nhạc lên xe, nhẹ nhàng hất lên roi ngựa. Xe ngựa chậm rãi giống thất hiệp bên ngoài trấn chạy tới. Dương Nhạc tối hôm qua đã đem bản đồ ghi tạc trong đầu. Trên đường đi chọn bằng phẳng đại lộ đi. Dương trưởng quỹ, chúng ta đi đại lộ có phải hay không có chút không ổn? Khúc Dương trong xe hỏi. Tiểu Nhi lão bị Đông Phương Bất Bại xuống hát một lệnh, nếu là đi thẳng đại lộ, chẳng mấy chốc sẽ bị người tìm tới cửa. Hắn nhắc nhở. Phiền phức tóm lại là sẽ đến, tránh là tránh không khỏi. Chẳng chúng ta chủ động đem phiền phức trước dẫn ra, đến lúc đó cùng nhau giải quyết. Dương Nhạc trong tay cơ cành liễu ôn hòa nói. Khúc Dương trong xe nhẹ gật đầu, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Cái kia cực khổ Dương trưởng quý phí tâm. Dương Nhạc nhẹ gật đầu, khép mắt dựa vào thùng xe thượng kháng ngày mùa thu cao cao, thiên thanh khí sảng. Hắn meo lại hai mắt, ở trong lòng kêu gọi nói, hệ thống, thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú tầng tiếp theo võ học giải tỏa điều kiện ta thỏa mãn sao? Tầng tiếp theo võ học giải tỏa yêu cầu, tiên thiên đại biên mãn, đã phù hợp, 5 loại thiên nhân cảnh công pháp trong đó yêu cầu trong đó 3 loại thiên nhân cảnh khinh công võ học. 3 loại thiên nhân cảnh khinh công võ học. Dương Nhạc trong đầu hồi tưởng một cái, mình chẳng lẽ lại muốn đi tìm Sở Lưu Hương, Đoàn Dự còn có Tư Không Trích Tinh hoặc là Thiếu Lâm Nhất Vĩ Độ Giang. Thiên nhân cảnh khinh công hệ thống cũng thực biết cho hắn để nan đề. Dương Nhạc nhàn nhảm chán, đem hộp kiếm bên trong hiệu thuộc lấy ra. Hiệu thuộc là một thanh dài nhỏ thanh cương kiếm, thần thông là có thể đem hiệu thuộc một hóa hai, hai hóa ba, ngươi thần thức càng mạnh có thể điều khiển tử kiếm càng nhiều. Dương Nhạc hiện tại cực hạn tại 108 trôi, đồng thời như cánh tay sai sự. Hoa Sơn Tử Hà thần công ngược lại là cũng có lấy khí ngự kiếm năng lực, nhưng cảm giác không bằng mình cường. Nhưng không biết Hoa Sơn kiếm tông phá kiếm thức có thể hay không phá vỡ mình phi kiếm chi thuật. Dương Nhạc tâm phân nhị dụng, một bên dùng phi kiếm rèn luyện thần thức, một bên điều khiển ngựa. Đợi đến nhật tiến hoàng hôn thời điểm, Dương Nhạc đem xe ngựa đứng tại một nhà dịch quán bên ngoài. Khúc trưởng lão, xuống tới nghỉ ngơi một đêm a. Dương Nhạc vén rèm lên nói. Dương trưởng quỹ, chúng ta vẫn là tiếp tục đi đường đi, sớm một chút đến, nói không chừng phiền phức có thể tối nay tìm tới. Nếu là phiền phức đã đến đâu? Dương Nhạc cười hỏi. Lúc nào? Khúc Dương hiển nhiên cũng không có phát hiện mình hành tung đã bị phát hiện. Đố quên chim cũng sẽ không ở thời điểm này gọi. Với lại, người ta cùng chúng ta một đường, cũng phải nghỉ ngơi một chút không phải? Dương Nhạc rất quan tâm người nói ra. Khúc Dương trong thần sắc phát ra như lúc bất đắc dĩ thở dài nói, thôi, Dương trưởng quỹ đến lúc đó không cần thiết nhiều lời, toàn từ tiểu lão nhân ra mặt, còn có thể có 3 phần đường sống. Khúc trưởng lão biết đến là ai? Dương Nhạc hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Không phải Phong Lôi Đường Đồng Bách Hùng đó là Bạch Hổ Công Đường Quan Vân? Khúc Dương nói ra. Khúc Phi Yên dịu viện Khúc Dương xuống xe. Ba người hướng dịch quán bên trong đi đến. Tiểu nhị tiến lên đón đến, khách quan nghỉ chân vẫn là ở trọ. Ở trọ. Dương Nhạc xuất ra một thỏi bạc ném cho hắn. Đến hai gian sắt bên phòng trên. Ra, nay không khéo, phòng trên chỉ còn lại một gian. Tiểu nhị đảo mắt một vòng trong hành lang, thấp giọng cùng Dương Nhạc nói ra, công tử, ngươi trông thấy bên trái cửa sổ bên cạnh bàn kia không có. Dương Nhạc thuận hắn ánh mắt nhìn. Là cái tướng mạo có chút cũ thành nam nhân, nhất là hắn lông mày có chút nồng đậm. Vị gia này cũng là vừa định phòng trên, nếu không ngài thương lượng với hắn thương lượng có thể hay không đàng giản phòng. Tiểu nhị nhỏ giọng nói. Chương 65, ngu ngơ Điền Bá Quang. Dương Nhạc trong mắt ánh lửa chớp động, chính là thấy do phát động. Người kia chính là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, một thân tiên thiên đại viên mãn tu vi. Nhất là công pháp một cột bị đánh dấu đỏ thiên nhân cấp bậc khinh công, ngược lại giẫm bảy trùng vân. Trong lòng của hắn khẽ cười một tiếng, hôm nay đây dịch trạm ngược lại là muốn náo nhiệt. Dương Nhạc hướng hỏi thăm tiểu nhị nói, hôm nay dịch trạm bên trong là không phải đến đàn nữ nhi? Khách quan, thế nào biết? Tiểu nhị hết sức kinh ngạc, trong khách sạn phòng trên quả thật bị một đám ni cô cho chiếm 7-8 phần. Dương Nhạc sờ sờ cái cằm, quả nhiên đây Điền Bá Quang là gặp Nghi Lâm về sau nhớ mãi không quên, theo đuôi ở phía sau, đoán chừng đêm nay liền muốn động thủ. Không có gì, ta liền nhìn các ngươi dịch trạm một mực hướng trên lầu gian phòng đưa là thức ăn chay, với lại ngay cả chút rượu đều không. Trong khách sạn còn có cố ẩn ẩn đàn hương hương hỏa vị. Dương Nhạc thuận miệng giải thích mấy lần. Tiểu nhị ngươi trước mang hai vị này đi gian kia phòng trên. Dương Nhạc phân phó tiểu nhị một câu. Hắn trực tiếp đi hướng Điền Bá Quang đối diện ngồi xuống. Đáng tiếc à, Nico không thể làm tình, người nào đó suy nghĩ trong lòng muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Dương Nhạc nhìn Điền Bá Quang nói. Điền Bá Quang rút ra bên hông đơn đao đập vào bàn bên trên, sáng loáng lưỡi đao thẳng lắc mắt người đau. Lão tử là vạn lý độc hành Điền Bá Quang, ngươi cái mao đầu tiểu tử không muốn chết thì mau cút, hôm nay lão tử không tâm tình chấp nhặt với ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Dương Nhạc, đem trong chén rượu uống cạn. Điền Bá Quang dùng đạo pháp là tông sư cấp võ học cắt bay đá chạy 13 thước, thi triển ra, đao thế như bay cắt đi thạch đồng dạng cuồng bạo nhạy bén, để cho người ta chống đỡ không được. Một mực nghe nói ngươi Điền Bá Quang đao nhanh, nhưng ta vẫn muốn biết ngươi có hay không ta nhanh. Điền Bá Quang hứng thú, một cước dẫm trên ghế, ở trên cao nhìn xuống nhìn Dương Nhạc nói, ha ha, ta Điền Bá Quang có hai nhanh, xuất đao nhanh, chạy nhanh. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Ngươi có hai nhanh, không phải ba nhanh sao? Trên giường cũng nhanh. Dương Nhạc trêu bừa. Ngươi nãi nãi, tiểu tử ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đều cùng ngươi nói lao tử hôm nay không muốn giết người, ngươi làm sao lại nghe không hiểu tiếng người? Điền Bá Quang không hề có điểm báo trước từ trên bàn rút ra đơn đao, đối Dương Nhạc cổ chém tới, đao này thế tới cực nhanh, chỉ có một vòng hàn quang sáng lên tại Dương Nhạc trước mắt, nếu là chẳng thực, chỉ sợ tại chỗ đầu một nơi thần một nẻo. Không có nghĩ rằng ngược lại là Điền Bá Quang một tiếng kêu thảm, trong tay đơn đao rơi xuống. Trên cánh tay lít nha lít nhít đâm một loạt ngân châm, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Hắn cầm đao tay phải càng là thành chân gà, hoàn toàn không nắm vững đơn đao. Dương Nhạc đang dùng tay phải kẹp lấy một mai châm dài, lấy nhanh tuyết thì ngừng kiếm pháp thi châm, sắp thực so Điền Bá Quang cắt bay đá chạy 13 thức phải nhanh hơn rất nhiều. Điền Bá Quang kinh hãi, hắn hoàn toàn không có thấy rõ Dương Nhạc ra châm, chỉ cảm thấy trước mắt hình như có hư ảnh tổn thương qua. Điền Bá Quang làm bộ muốn nổ, Dương Nhạc nhắc nhở, "Điền huynh đừng nóng nổi, ta hết thể tại ngươi trên cánh tay đâm 27 châm, ngươi nếu là loạn động, ta không thể bảo đảm hậu quả. Ngươi rốt cuộc là ai?" Điền Bá Quang híp mắt, che run rẩy cánh tay nhìn về phía Dương Nhạc. Chẳng qua là cái phổ thông tiểu quán trưởng quỹ, Trích Tiên Cơ Dương Nhạc. Dương Nhạc nhiều hứng thú nhìn Điền Bá Quang. "Điền huynh ngươi trước tiên có thể rút ra Thiếu Hải Huyết Ngân Châm." Điền Bá Quang hừ lạnh một tiếng, "Ta lại không tin." Hắn dùng trực tiếp rút ra Hợp Cốc Huyết Ngân Châm, lập tức toàn thân ngứa lạ vô cùng. "Ngứa, ngứa." Hắn đưa tay không ngừng nháo trước ngực cùng phía sau lưng, thế nhưng là một cái tay, cao không đến, đồng thời cố trước liền không thể cố sau. Hắn giống một con chó gấu không ngừng cọ lấy dịch trạm cây cột, trên mặt một bộ dở khóc dở cười bộ dáng, hô to, "Dương Thiếu Hiệp, ngươi cho ta giải đi. Ta Điền Bá Quang đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, ta ở chỗ này cho ngươi chịu tội." Điền Bá Quang cầu xin tha thứ, hắn giống như liền nghĩ tới Dương Nhạc vừa rồi nói trước nổ Thiếu Hải Huyết Ngân Châm. Hắn tự cho là thông minh đưa tay muốn đi nổ Thiếu Hải Huyết Ngân Châm. "Điền huynh, lại." Dương Nhạc lời còn chưa nói hết, Điền Bá Quang đã nổ đi Thiếu Hải Huyết Ngân Châm. Cả người lấy buông lỏng trạng thái từ từ nhắm hai mắt thuận cây cột đặt mông ngồi trên mặt đất. "Không nữa." Hắc hắc hắn thở phì phò nhìn về phía Dương Nhạc lộ ra cái chất phác khuôn mặt tươi cười. Tiếp lấy hắn phần bụng đột nhiên quặn đau lên, hắn thân người cong lại, rất giống là một cái đun sôi con tôm. "Dương Thiếu Hiệp, cứu mệnh." Hắn âm thanh càng ngày càng nhỏ, nói xong cũng đau hắn mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh. Dương Nhạc cũng là không còn gì để nói, không hiểu cảm thấy Điền Bá Quang người này lại có mấy phần xuẩn đáng yêu. Dương Nhạc ngồi xổm người xuống, đem cắm ở Điền Bá Quang trên cánh tay ngân châm từng cái gỡ xuống, đem trên mặt bàn một bầu rượu mang tới, rồi tại Điền Bá Quang trên mặt. Hắn thân thể run lên, nằm trên đất dưới, dã rời mở hai mắt ra nhìn Dương Nhạc, thất thần ngồi dậy, lau một cái trên mặt rượu, cũng không sinh khí. Chỉ là một mặt bi quan chán đời sở sở phân bụng, khóe miệng có chút run rẩy, có chút ngu ngơ cười nói, "Ta tốt." Hắc hắc. Dương Nhạc ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Điền Bá Quang cũng là đứng dậy làm trở lại Dương Nhạc đối diện. Là tại hạ có mắt như mù, không biết Dương Thiếu Hiệp có gì chỉ giáo. Hắn ôm quyền híp mắt cho Dương Nhạc bồi tội. Điền Bá Quang chịu một trận thu thập, nói cũng sẽ hảo hảo nói, người cũng trung thực. Chỉ giáo ngược lại là không có cái gì chỉ giáo. Chỉ là ta đoán được Điền huynh muốn làm gì. Dương Nhạc cười nhìn Điền Bá Quang. Điền Bá Quang cũng không xấu hổ, hào phóng nói, thế nhân đều biết ta Điền Bá Quang là hái hoa dâm tặc, ta tới đây tự nhiên là hái hoa. Ta cả đời này liền ưa thích hai chuyện, uống rượu, hào sắc. Ta tìm ngươi ngược lại là cũng là cùng hai chuyện này có quan hệ. Dương Nhạc đưa tay một lần nữa xuất ra hai cái chén rượu đặt lên bàn. Còn xin minh ngôn. Điền Bá Quang chân thành nói. Một là, ngươi nếu là bắt đi Hàng Sơn phái Nghi Lâm tiểu sư phó không cho phép dùng sức mạnh. Điền Bá Quang bị dọa lập tức làm cái im lặng thủ thế, thấp giọng nói, Dương Thiếu Hiệp, đây cũng không dám đứng yên nhàn cái kia lão ni câu nghe thấy, không phải ta đây chuyện tốt xem như tuyệt. Ngươi nếu là không đáp ứng, không riêng định nhàn sư thái muốn ngăn ngươi, ta cũng muốn cản bên trên cản lại. Điền Bá Quang sầu mi khổ kiểm gật đầu nói, tốt tốt tốt, cùng lắm thì ta lần này liền dụng tâm đi cảm hóa Nghi Lâm tiểu sư phó. Ta như vậy ngọc thụ lâm phong, khí chất bất phàm mỹ nam tử, ai có thể không mê luyến đâu. Điền Bá Quang một mặt dám thúi hiểu do nói ra. Dương Nhạc vừa mới chén rượu cửa vào, trực tiếp phun tới, cho Điền Bá Quang phun ra chó máu xối đầu. Điền Bá Quang chỉ là lau mặt, cũng không có sinh khí, nghi hoặc nhìn về phía Dương Nhạc, chẳng lẽ hắn nói không đúng sao? Dương Nhạc cười ha ha, đây Điền Bá Quang nhìn như tội ác tày trời, nhưng lại có loại khác bị lực. Điền huynh như vậy thú vị người, ta cũng là đầu hẹn gặp lại. Dương Nhạc cười nói, cái kia còn có một việc là cái gì? Điền Bá Quang hỏi. Tự nhiên là uống rượu. Dương Nhạc lộ ra tiếu dung. ta vừa rồi giới thiệu là Trích Tiên Cư trưởng quỹ, ta Trích Tiên Cư có cái quy củ, nếu là ngươi có thể uống cạn ba chén không ngã, ta có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Dương Nhạc cũng rất muốn biết Điền Bá Quang có cái gì nguyện vọng. Chương 66, trời tối mời giết người, nguyện vọng gì đều có thể. Điền Bá Quang thân thể nghiêng về phía trước, khẽ nhếch miệng nhìn Dương Nhạc. Dương Nhạc gật gật đầu nói, cái gì đều có thể, nhưng ngươi nếu là không thể uống xong ba chén, hoặc là uống xong liền ngã, vậy ta liền muốn lấy đi trên người ngươi trọng yếu nhất đồ vật. Điền Bá Quang nghe vậy, lập tức kẹp chặt bắp đùi. Cái này không được. Hắn xấu hổ cười. Dương Nhạc cũng có chút buồn cười nói, yên tâm ta không cần cái này, nhưng chỉ có thể nói thiên đạo tốt luân hồi, có nhân tất có quả. Có ý tứ gì? Điền Bá Quang cau mày, chẳng lẽ mình có một ngày sẽ bị đau? Điền huynh, ngươi ngoại hiệu Vạn Lý Độc Hành, ta muốn ngươi khinh công. Dương Nhạc ánh mắt tiến tĩnh. Điền Bá Quang dùng ngón tay trỏ nhặt lên mấy hạt đậu phộng ném vào trong miệng, vỗ vỗ tay nói ra, không dối gạt Dương thiếu hiệp, ta đây thân khinh công ta cũng không biết là luyện thế nào. Điền huynh, ngươi đây thân khinh công kế thừa người nào? Dương Nhạc cau mày hỏi. Điền Bá Quang là cái hái hoa tặc, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, có thể dạy hắn võ công còn có thể dễ dàng tha thứ hắn hái hoa, không có thanh lý môn hộ cũng hẳn là cái hái hoa tặc mới là. Ta tự có kế thừa, nhưng sư phó đã ở nhiều năm trước đó quy thiên, ngươi cũng không cần đoán. Hắn không muốn nói xuất sư cha tục danh, nói rõ người này lai lịch không nhỏ. Với lại ta đây thân khinh công ta đều sẽ dùng nhưng sẽ không dạy, chi kỷ nhưng không biết giá trị. Ngươi nếu là có thể cầm lấy đi, liền cầm lấy đi. Điền Bá Quang cũng là thản nhiên. Hắn xoa xoa tay, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, mau đưa rượu bưng lên, để cho ta nhìn xem ba chén say lòng người là cái gì tốt rượu. Ngươi cũng là nóng đội. Dương Nhạc tay áo ở trên bàn vung lên. Ba chén rượu xuất hiện trên bàn. Điền Bá Quang cũng là quan sát một chút, thấy cũng không có gì chỗ kỳ lạ. Dứt khoát tay năm tay 10, hai bên các bưng lên một chén, vì biểu hiện mình hào sảng, cùng một chỗ đổ vào mình trong miệng. Điền huynh lại. Điền Bá Quang lại không nghe Dương Nhạc nói dứt lời. Dương Nhạc ánh mắt trở nên sâu nghiền ngẫm, Điền Bá Quang thật là một cái không sợ chết, hai chén qua ba cửa ải cùng uống. Hắn còn cố ý lộ ra hầu kết trên dưới núp ních một cái cho Dương Nhạc nhìn, cho thấy hắn uống hết. Liền sước. Lời còn chưa nói hết, hắn hai mắt trắng dã, hai tay cầm chén lớn rượu, thẳng tắp sau này ná xuống. Điền Bá Quang sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, con mắt ở ngay trước mắt hoạt động, thân thể thỉnh thoảng run rẩy mấy lần. Nếu là đồng thời uống vào hai chén, uy lực đó là nguyên bản gấp hai. Dương Nhạc rốt cuộc biết Điền Bá Quang là cái gì chủng loại cậu, thỏa thỏa hợp kỳ. Hắn vỗ chán một cái, bị Điền Bá Quang pha trộn quên muốn hắn phòng trên thuộc về quyền. Bất quá tưởng tượng Điền Bá Quang đây nhất giác không biết lúc nào có thể tỉnh, hắn phất tay chào hỏi âm thanh, tiểu nhị, đem vị gia này ném đại thông trải đi. Gia, chúng ta đại thông trải gia chủ đầy. Tiểu nhị có chút xấu hổ. Vậy các ngươi nơi nào còn có phòng trống, yên tâm vị gia này gia dày đón kiến tạo. Tiểu nhị gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, chúng ta chuồng ngựa còn có vị trí. Chuồng ngựa tốt, đông ấm hè mát, liền đem vị gia này đỡ chuồng ngựa đi, nhớ kỹ cho mã nhiều ủy hơi lớn đầu. Dương Nhạc cười nói, mã ăn nhiều đậu nành đánh răm thối. Dương Nhạc cũng là ý nghĩ xấu một bụng. Tiểu nhị buồn cười, che miệng gật gật đầu nói, biết ra. Dương Nhạc đem Điền Bá Quang từ dưới đất mò lên đến, tựa vào tiểu nhị trên bờ vai. Hắn gian phòng là gian kia. Dương Nhạc hỏi, chữ tiên số 6 phòng, trên lầu bên trái cuối cùng cái nào một gian? Dương Nhạc gật gật đầu, biểu thị biết. Dương Nhạc lên lầu nghỉ ngơi. Tiểu nhị dịu vịn Điền Bá Quang đi chuồng ngựa, đem hắn hướng đống cỏ bên trên quăng ra, ôm chút cỏ tranh đắp lên hắn trên thân. Vừa giống quay người, một thanh đoản kiếm gác ở hắn trên cổ. Đừng quay đầu, nếu không chết. Nói chuyện âm thanh là cái lao bà, nhưng nàng cầm kiếm tay lại trắng non vô hạn. Tiểu nhị đem hai tay giơ lên đến, bắp chân dọa không ở đánh lấy bệnh sốt rét. Bà đừng hại ta tính mệnh, ngài hỏi cái gì, ta đáp cái gì. Tốt, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Tiểu nhị mãnh liệt gật đầu nói, tiểu nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Y miệng, ta hỏi ngươi mới có thể nói. Lão bà âm thanh biến nghiêm khắc đứng lên, mang theo một loại không cho cự tuyệt uy nghiêm. Tiểu nhị nhẹ gật đầu. Vừa rồi trong khách sạn đến một lần trước thiếu nữ ở tại gian phòng kia. Thiên tử ngũ hảo. Tiểu nhị không dám lừa gạt. Còn có người trẻ tuổi, dáng dấp rất thanh tú, xuất thủ rất hào phóng cái kia, là lai lịch gì? Ở cái nào gian phòng? Nàng hỏi lần nữa. Tiểu vừa rồi nghe vị kia ra nói mình gọi Dương Nhạc, là cái gì Trích Tiên Cư trưởng quỹ, ở tại chữ thiên số 6, vốn là nằm tại trong chuồng ngựa vị kia gian phòng. Tốt, chính ngươi mấy chục năm âm thanh lại quay tới, biết không? Tiểu nhị cảm thụ được cổ ở giữa hàn nhận, nuốt nước miếng một cái, gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Cổ ở giữa băng lãnh hàn nhận biến mất, nhưng hắn vẫn là trung thực đến 15 âm thanh mới xoay người lại. Người đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Ban đêm, Dương Nhạc đứng tại gian phòng cửa sổ, cầm trong tay Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc phổ đọc lấy, càng nghiên cứu, càng phát ra cảm giác, âm luật một đạo cao thâm mặt chắc, biến hóa ngàn vạn. Hắn liếc bầu trời một cái bên trên trăng lưới liềm, không tới sao? Hắn đem thả xuống khúc phổ, trên mặt bàn hiệu thục phát ra một tiếng kêu khẽ. Dương Nhạc lập tức dập tắt trong phòng đèn, có người lên lầu. Hắn dùng hiệu thục tử kiếm tại chữ thiên 56 số phòng cổng thả ở một đạo cảnh giới tuyến, chỉ cần có người tới gần, hiệu thục liền sẽ phát ra một tiếng kêu khẽ. Rất nhỏ tiếng hít thở, để Dương Nhạc suy đoán có chí ít 20 tên thích khách tựa ở gian phòng cổng. Chữ thiên phòng số 3 bên trong, nguyên bản nhập định nhàn sư thái mở to mắt. Định giật sư muội, đánh thức mọi người, có người lên lầu. Định nhàn sư thái trầm ổn nói. Trong hành lang đám người rút ra trong vỏ đơn đao, túc sát hỏi không cần nói cũng biết. Dương Nhạc thở dài, làm gì dạng này giết tới giết lui, mọi người ngồi xuống nói chuyện không tốt sao? Hắn nắm chặt trúc âm, con mắt một tối một sáng, một cỗ tuyên cổ mà đến khí tức khủng bố từ hắn trên thân phong thích mà ra. Hành lang giết sát thủ chỉ cảm thấy trong phòng ở không phải người, mà là một cái khủng bố hung thú đang phát ra ngập trời hung diễm. Dương Nhạc nhắm mắt lại, trời tối, mời giết người. Trong khách sạn tất cả đều bị hắn để ở trong mắt. Tất cả mọi người xung quanh tối đen, tựa như đã mất đi ánh sáng, trong hành lang thích khách như là lúa mạch đồng dạng bị thu gặt ngã xuống. Vết thương chỉ có một chỗ, trên ngực một đạo chí mạng quán thông tổn thương. Định Nhàn sư thái toàn thân lông tơ nổi lên, như lâm đại địch, một ngụm thanh lư chuông lớn từ phía sau nàng hiện ra, bảo vệ trong phòng đệ tử. Dương Nhạc thần thức xác nhận trong hành lang không người còn sống, buông lỏng ra nắm chặt trúc cầm tay, trúc âm xích hồng trên thân kiếm bịt kín một tầng huyết sát. Kiếm miệng lân phiến hình dáng đường vân lóe ra màu đỏ máu quan mang, biểu đạt nó hưng phấn cùng vui sướng. Dương Nhạc đem trúc âm thu hồi, mở cửa phòng, móc ra đốt thi phấn, hướng bốn phía dương lên, bốn phía liên tiếp sáng lên thăm thẳm lục hỏa. Chương 67, hát một lệnh thiên tự ngũ hào cửa phòng, một tiếng cọt kẹt mở ra, xuyên thấu qua khe cửa nhìn một cái bốn phía, phát hiện chỉ có Dương Nhạc còn sống, mới mở ra cửa. Dương Trực Quý, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Dương Nhạc quay người nhìn về phía nàng, bốn phía lửa cháy hừng hực đã chỉ còn lại có châm chút lửa ánh sáng. Vô sự, chỉ là mấy cái rồi nhặng, lại an tâm. Chữ Thiên phòng số 3 Định Nhàn sư thái thu hồi hiện hóa dị tượng, chắp tay trước ngực nâng một chuỗi Phật châu tản ra nhàn nhạt tinh huy. Định Giật sư mỗi sáng sớm ngày mai sớm đi lên đường, cái này dịch trạm không thể ở lâu, vị cao thủ này mặc dù bây giờ đối với chúng ta không có ác ý, nhưng nói không chính xác về sau không có. Định Nhàn sư thái chỉ là tiểu tông sư tu vi, sâu này Phật châu chính là đại tông sư Hiểu Phong sư thái di vật. Định Giật gật gật đầu, vừa rồi cố khí tức kia quá mức đáng sợ. Dương Nhạc quay người trở về phòng, đóng kỹ cửa phòng. Trong phòng chẳng biết lúc nào nhiều một cái đầu mang mũ rộng vành rủ xuống màu đen khăn che mặt người thần bí. Nhìn tư thái xác nhận nữ tử, nàng chính cầm khúc dương cái kia bản tiếu ngạo giang hồ khúc phổ lên nhìn. Cô nương, hơn nửa đêm tiến vào ta gian phòng ý muốn như thế nào? Ai nói với ngươi ta là cô nương? Nàng dán mua âm thanh từ mũ rộng vành bên dưới truyền đến. Tốt một cái không biết cấp bậc lễ nghĩa tiểu tử, ngươi ứng gọi ta bà mới là. Ngươi lại đi đem khúc trưởng lão gọi tới, ta có lời cùng hắn nói. Nàng ngôn ngữ không cho cự tuyệt. Dương Nhạc người này nhất không nghe được loại này mệnh lệnh giống như ngữ khí, hắn giống như vô lại đồng dạng móc móc lỗ tai nói, bà, tiểu tử nên ngãng, từ nhỏ rơi xuống ma bệnh, ngoại trừ cha mẹ nói, người bên cạnh nói một mực nghe không rõ ràng. Nàng con mắt nhắm lại, tiểu tử này có chủ tâm trêu đùa nàng. Trong tay mang vỏ đoạn kiếm liền chút, liền muốn hướng Dương Nhạc quanh thân đại huyệt điểm tới, muốn chế trụ Dương Nhạc. Bà quá nóng lòng, nào có một lời bất hòa, liền muốn giáo huấn người khác. Ba thanh bất quá giải một tấc hiệu tụ tử kiếm, không ngừng phá giải lấy nàng chiêu thức, để nàng vô pháp bước tiến Dương Nhạc trong vòng ba thước. Trong nội tâm nàng dâng lên một cấu ngọn lửa vô danh, Dương Nhạc mỗi lần cũng chỉ là vừa đúng phá giải rơi nàng chiêu số, thuận tiện tại nàng trên quần áo vạch ra một đạo vết cắt, nhưng chính là không thương tổn nàng. Không bao lâu nàng đỏ thâm nhị sắc ngoại bảo liền bị cắt giống như là vải rách đồng dạng. Nàng tay trái ấn ở khảm nạm lấy bảo thạch vỏ kiếm, nhẹ nhàng một nắm, một thanh sáng như tuyết đoạn kiếm từ trong vỏ rút ra, cổ tay nàng lật một cái linh xảo như viên hầu xoay chuyển, đem ba thanh hiệu thuộc tử kiếm chém xuống trên mặt đất. Nàng sắn một cái kiếm hoa liền hướng Dương Nhạc nơi trái tim trung tâm đâm tới. Dương Nhạc lắc đầu, trong nháy mắt bảy trôi kiếm như lưu tinh, từ bảy cái phương vị thẳng hướng trước mắt nữ tử. Nàng đành phải biến chiêu đi thủ, nhưng không nghĩ Dương Nhạc động, giống như quỷ mị một cước đạp hướng nàng ngực. Nàng hiện tại mới hiểu được, bảy thanh phi kiếm chỉ là hư chiêu, Dương Nhạc chỉ là muốn dùng một cước này phá nàng chiêu. Nàng gión mũi chân, toàn bộ thân thể ngửa ra sau, giơ kiếm tại trước ngực, sáng như tuyết trên bản kiếm, một đầu tuyết trắng tiểu giao long di động không đình chỉ. Dương Nhạc một cước giẫm tại trên thân kiếm, độc giác giao long quấn lên Dương Nhạc dày. Hắn nhíu mày, đây giao long thế mà tại thôn vệ hắn nội lực. Thích ăn. Vậy liền để ngươi ăn đủ. Dương Nhạc vận khởi đan điền chân khí, hai màu đen trắng chân khí thuận kinh mạch hướng phía dưới trào lên. Giao long rõ ràng giống khí cầu đồng dạng cổ trướng lên, mắt thấy là phải bị đang sống bể bụng mà chết. Bà ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, nếu là tiếp tục để bạch giác giao thôn vệ xuống dưới, khẳng định chỉ biết bạo thể mà chết. Nàng cắn răng trong nháy mắt triệt hồi nội lực, Dương Nhạc một cước này thuận lợi đạp ở nàng ngực, nàng chỉnh người cái nhập vào Dương Nhạc giường chiếu bên trong. Trong miệng tuốt ra một ngụm máu tươi, bảy thanh phi kiếm đồng thời chỉ về phía nàng quanh thân yếu hại, chỉ cần nàng có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, Dương Nhạc cam đoan hiệu thuộc sẽ ở nàng trên thân mở mấy cái lỗ nhỏ. Nàng che ngực, nằm tại đoạn giường bên trong, nhìn về phía ngồi tại bên cạnh bàn Dương Nhạc. Dương Nhạc không có vội vã mở miệng, ngược lại trước cái tự mình rót chén trà. Nói một chút đi, ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại còn muốn ta tự mình cởi xuống ngươi khăn che mặt? Nàng không nói gì, chỉ là từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, vứt trên mặt đất, mới nói, ngươi tướng lệnh bài đưa cho Khúc Dương, hắn tự sẽ minh bạch. Lệnh bài sử dụng hắc mục điêu khắc mà thành, ở tại bên trên còn phù điêu ra nhật nguyện tường vân đường vân. Dương Nhạc dùng hiệu thuộc tử kiếm nâng lệnh bài, đưa đến Khúc Dương gian phòng. Rất nhanh Dương Nhạc cửa gian phòng liền vang lên tiếng đập cửa. Khúc trưởng lão vào đi. Khúc Dương đẩy cửa vào, nhìn thấy quần áo rách rưới, mang theo mũ rộng bảnh thánh cô, hắn lập tức hoảng hồn. Xoay người chắp tay nói, Khúc Dương gặp qua thánh cô. Nàng ngày hôm đó nguyệt thần dạy thánh cô. Nhậm Doanh Doanh. Dương Nhạc mở to hai mắt nhìn, hắn nói là vì sao một cước kia cảm giác bao nhiêu mang một ít có giãn, còn đang suy nghĩ vị lao bà này bà có phải hay không đệm nhuyễn giáp. Ngươi nói ngươi một cái hoa quý thiếu nữ không có việc gì giả trang cái gì lao bà, không biết cái trước kim hoa bà để lại cho hắn không tốt ấn tượng sao? Khúc Dương nhìn sang Dương Nhạc nói, Dương tiểu huynh đệ có thể rút lui trước đi phi kiếm. Tự nhiên. Dương Nhạc vung tay lên, theo thục tử kiếm bay trở về hắn trong tay áo. Nhậm Doanh Doanh lúc này mới che ngực đứng lên đến, cách khăn che mặt nhìn chằm chằm Dương Nhạc. Giáng chống đỡ lây dùng hết cụ bà giọng điệu nói, Khúc Dương ngươi có biết ngươi lần này tự tiện cách dạy, Đông Phương thúc thúc phát hạ hắc mục lệnh tru sát ngươi. Khúc Dương nói, thánh cô minh giám, ta Khúc Dương tuyệt đối không có phản giáo chi tâm, chỉ là ta có chỉ khúc đàn, nhất định phải cùng Lưu Chính Phong Lưu Hiền đệ hợp tấu. Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hai người vốn là núi cao gặp nước chảy, chẳng qua là muốn hợp tấu một khúc, có gì không thể? Dương Nhạc nói, có gì không thể? Trên giang hồ danh môn chính phái, có thể đều giả nhân giả nghĩa rất, cẩn thận chờ đợi khúc trưởng lão không phải bằng Lưu Cũ trùng phùng, cẩm sát hòa minh, mà là đao kiếm gia thân. Nhậm Doanh Doanh ngữ khí trở nên lạnh lùng đứng lên. Ta tất nhiên là tin tưởng Lưu Hiền đệ sẽ không như thế đối với ta, mong rằng thánh cô thành toàn, sau khi chuyện thành công, ta Khúc Dương tự sẽ tự sát. Nhậm Doanh Doanh cũng nhìn ra Khúc Dương trong mắt quyết ý cùng chịu chết quyết tâm. Trong nội tâm nàng thở dài một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Khúc trưởng lão ngươi còn thiếu ta một bài từ khúc không có dạy. Còn xin thánh cô cho ta cùng Lưu Hiền đệ gặp lại một mặt, đây thủ khúc ở giữa còn có một cái vui câu cần cân nhắc. Liên một cái vui câu đáng giá ngươi dựng vào tính mệnh sao?" Nhậm Doanh Doanh không hiểu, Dương lại là cười ha ha đứng lên. "Ngươi cười cái gì?" Nhậm Doanh Doanh nhìn về phía Dương Nhạc. "Ta cười ngươi không biết Khúc Dương trưởng lão sở tác tiếu ngạo giang hồ chắc chắn lưu truyền ở phía sau thế, chắc chắn là thiên cổ danh khúc. Thật nếu như thế, ta nhất định phải cái thứ nhất nghe, cái thứ nhất học." Nhậm Doanh Doanh cao giọng nói, "Ta không tiện xuất hiện tại Lưu Hiền đệ rửa tay chậu vàng trên đại hội, thế là ta liền ủy thác Dương Nhạc tiểu huynh đệ giúp ta đưa tin." Khúc Dương hướng phía Dương Nhạc vừa chắc tay, "Ta đáp ứng giúp Khúc trưởng lão đưa tin một là thụ Khúc Dương nhờ, hai chính là vì có thể thấy đây hoàn mỹ tiếu ngạo giang hồ khúc là bực nào rung động lòng người." Dương Nhạc nghiêm túc nói ra. Nhậm Doanh Doanh từ trong lực xuất ra cái kia bản tiếu ngạo giang hồ khúc phổ nói, "Nếu thật có như thế thần diệu trước hết để cho ta nhìn khúc tăng ngày, các ngươi đến Lạc Dương Lục Trúc ngõ hẻm tìm ta, cầm lại khúc phổ." Chương 68, Lục Trúc ngõ hẻm. Nhậm Doanh Doanh cử động lần này một là buồn bực xấu hổ Dương Nhạc đưa nàng một cước đá ngã trên mặt đất, mất mặt mũi, muốn tìm về trang tử. Hai là muốn nhìn một chút đây khúc phổ có phải là thật hay không đáng giá Khúc Dương nộp mạng. Khúc Dương đối với hắn có truyền nghề tri ân, nàng cũng không có tuyệt tình như vậy. Hiện tại hát một nhai bên trên là Dương Liên Đỉnh cái kia yêu nhân cầm giữ quyền bị, Đông Phương thúc thúc không phát nói, hắn cũng không có cách nào đối với Nhậm Doanh Doanh nổi lên. Chỉ cần đừng để người khác phát hiện nàng cùng Khúc Dương gặp qua chính là. Trên hành lang thích khách thế nhưng là ngươi an bài. Dương Nhạc chợt hỏi. Ừ, ta muốn lấy tính mạng các ngươi không cần an bài thích khách. Nhậm Doanh Doanh tất nhiên là khinh thường như thế. Dương Nhạc hít mắt, nói như vậy buổi tối hôm nay đến không chỉ là ma giáo đây một phương thế lực. Lạc Dương Lục Trúc ngõ hẻm, ngươi nhớ kỹ. Nàng nhìn chằm chằm Dương Nhạc liếc mắt, từ trong cửa sổ nhảy ra, bay vào chuồng ngựa bên trong. Chuồng ngựa bên trong nguyên bản đang tại ngủ say Điền Bá Quang bị người một cước giẫm tại trên bụng, phát ra một tiếng kêu thảm, cả người trong mắt đều nhanh nhảy ra ngoài. Nhậm Doanh Doanh chính là đầy bụng tức giận không có chỗ vùng, Điền Bá Quang hôm nay cũng là mệnh phạm thái thuế, nên hắn không may. Đầu tiên là bị một cái chạc cước đá vào Điền Bá Quang mặt phía trên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó lại một cước đá vào hắn trên huyệt thái dương, Điền Bá Quang trực tiếp lại ngất đi. Dương Nhạc đứng ở cửa sổ nhìn Nhậm Doanh Doanh cưỡi một thất đỏ thấm sắc đại mã, từ chuồng ngựa xông ra, hướng Lạc Dương phương hướng đi. Dương tiểu huynh đệ không cần để ý, thánh cô chỉ là nhất thời tức giận, chờ ngươi đi Lục Trúc ngõ hẻm chỉ biết làm khó ngươi một phen thôi. Khúc Dương để Dương Nhạc thoải mái tinh thần. Hắn tất nhiên là biết Nhậm Doanh Doanh nội tình, cũng coi là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên. Tính tình cũng hư, chỉ là lòng tự trọng rất mạnh, sĩ diện. Hôm nay Dương Nhạc một cước đá vào nàng tim phía trên, Nhậm Doanh Doanh trên mặt là không lộ nhan sắc, nhưng trong lòng tự nhiên xấu hổ, muốn lấy lại danh dự. Khúc Dương lại nghiêm túc dò xét Dương Nhạc, bộ này tối ra tất nhiên là vô cùng tốt, tính tình cũng thoải mái phóng khoáng, nhưng nghe Yên Nhi nói hắn sân bên trong còn có hai cái mỹ nhân tuyệt thế, ba người cùng ăn cùng ở mặc dù tạm thời chưa có cho thấy cõi lòng, nhưng ẩn ẩn đều khuynh tâm với hắn, quá gây nữ tử yêu một số thời khác, ngược lại không tốt. Với lại thánh cô cũng không giống là có thể khoan nhượng chồng mình tam thê tứ thiếp cô gái tầm thường. Khúc Dương lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc, không phải nếu là hắn cùng thánh cô kết làm liền cảnh cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Dương Nhạc đưa tay tại hắn trước mắt cơ nói, "Khúc trưởng lão nghĩ gì thế?" "Không có gì, chỉ là ta cùng Yên Nhi nếu là đi theo, ngược lại không đổi kịp Lưu Hiền đệ rửa tay chậu vàng đại hội, không bằng chúng ta chia binh hai đường, Dương tiểu huynh đệ khinh công cái thế, không mang theo chúng ta ngược lại nhẹ nhõm. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem thư giao cho Lưu Hiền đệ, liền biết ở nơi nào cùng ta sẽ cùng." Dương Nhạc cũng suy tư một phen nói, "Cũng tốt, cái kia sáng sớm ngày mai ta liền lên đường đi Lạc Dương Lục Trúc ngõ hẻm thu hồi khúc phổ." Khúc Dương gật gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Định Nhàn sư thái và một đám nữ ni ngày mới sáng liền thanh toán xong ở trọ tiền, trực tiếp rời đi. Dương Nhạc đẩy cửa phòng ra, đang muốn rời đi, chỉ nghe thấy trong chuồng ngựa Điền Bá Quang hô to, "Cái nào thất đức, nửa đêm dùng khinh công hướng trên mặt người nhảy lên. Đừng để lão tử nằm đến, không phải lăng trì ngươi." Hắn đẩy ra trên thân bụi cỏ, hướng đại đường đi đến, phát hiện Dương Nhạc đang tại trả phòng. "Dương thiếu hiệp, hôm qua thất thố, ngươi rượu này cũng quá lợi hại, mới hai chén ta liền ngã." Điền Bá Quang ngượng ngùng gãi đầu. Điền Bá Quang thiên nhân cấp khinh công ngược lại giẫm bảy trọng vân, tại hắn say ngã một khắc đã bị Dương Nhạc cầm tới. Dương Nhạc nhìn Điền Bá Quang trên mặt màu hồng đậm dấu dày, xem ra Nhậm Doanh Doanh đặt chân quả thực không có lưu tình, đây không có 3 năm ngày là tiêu không nổi nữa. "Điền huynh hôm qua là mộng thấy cái gì?" Dương Nhạc hỏi. Điền Bá Quang không có ý tứ gãi đầu, hắc hắc cười, "Thế mà có mấy phần ngượng ngùng. Hôm qua ta mộng thấy ta cùng một nữ tử kết làm phu thê, thời gian hạnh phúc mỹ mãn, 3 năm ôm hai." "Hắc hắc." Hắn không có ý tứ cười. Dương Nhạc cảm thấy hắn cùng lão Bạch hẳn là có thể trở thành không tệ bằng hữu. "Cái kia Điền huynh ngày sau cần phải giữ mình trong sạch, không được làm tiếp hái hoa câu cầm cố, không phải lần sau gặp mặt, hai người chúng ta cũng không phải là uống rượu kim kim. Lại lấy ngươi trọng yếu đồ vật cũng không phải là lấy kinh công. Dương Nhạc chân thành nói. Dương Thiếu Hiệp, ngươi đừng nói nữa, từ hôm nay trở đi ta sẽ vì ta trong ngộng nữ tử thủ thân như ngọc. Điền Bá Quang đứng lên ba ngón tay, trùng thiên thể. Trưởng quỹ, hôm qua tại ngươi đây ở trọ nữ ni đâu? Làm sao buổi sáng không nhìn thấy các nàng dùng đồ ăn sáng? Điền Bá Quang nhìn về phía đang đánh bàn tính trưởng quỹ. Hôm qua nữ ni hôm nay ngày mới sáng liền đi, này lại hẳn là đi nhanh một canh giờ đi. Trưởng quỹ đánh giá một cái canh giờ đáp. Cái gì? Nữ ni nhóm đi. Đi con đường kia. Điền Bá Quang lấy ra một thỏi bạc ném cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ cho hắn chỉ con đường. Điền Bá Quang đối Dương Nhạc chắp tay nói, Dương Thiếu Hiệp, xin từ biệt. Đừng quên, ngươi đáp ứng ta. Dương Nhạc nhắc nhở. Điền Bá Quang nhẹ gật đầu, thi triển khinh công, cả người phảng phất đám mây đồng dạng lướt nhẹ hướng nơi xa lao đi. Hắn cũng ra dịch trạng, phân biệt một cái phương hướng, hắn cũng đồng dạng thi triển hắn ngược lại giẫm bảy trồng vân, bất quá hắn không giống Điền Bá Quang như vậy lướt nhẹ, mà là như đại bảng bay lượn đồng dạng, đi ở không trung, phi nhanh như điện. Lạc Dương Thành, Lục Trúc ngõ hẻm. Nhậm Doanh Doanh lấy xuống mũ rộng đành, chỉ thấy nàng dung mạo tú lệ, lông mi rất dài, như thác nước tóc đen cùng nàng tuyết trắng da thịt tạo thành mánh liệt so sánh. Cô trở về. Lục Trúc ông đứng tại thật dậy màn che ngoài người lễ. Lục Trúc ông, người đi tra cho ta tra một cái gọi Dương Nhạc người, hắn mở một nhà tiểu quán gọi Trích Tiên Cư. Tay nàng nhu hòa lấy ngực nói. Phải. Lục Trúc ông lui lại mấy bước, đi ra phòng nhỏ. Nhậm Doanh Doanh lúc này mới giải khai y phục, mặc một thân tiểu y, núi non phía trên lưu lại một cái xương đỏ dấu chân. Không để cho nàng từ một trận tức giận, nàng nhất định phải để đây Dương Nhạc để mắt. Từ bình sứ bên trong đổ ra màu xanh biết dược thủy trong lòng bàn tay xoa nắn, lại thoa lên xương đỏ chỗ, lạnh buốt dược dịch kích thích nàng anh linh một tiếng. May mắn được trong phòng không người. Thuyền nhỏ xuyên qua cầu hình vòm, Dương Nhạc một bộ bạch y đứng ở mũi thuyền, nhà đò tại đuôi thuyền chống thuyền. Công tử thế nhưng là đến chúng ta Lạc Dương nhìn đêm nay hoa đăng đại hội. Nhà đò nhìn Dương Nhạc bóng lưng nói, a, nhà đò ngươi đây hoa đăng đại hội có cái gì thuyết pháp? Chúng ta Lạc Dương hoa đăng trên đại hội ngoại trừ các loại hoa đăng bên ngoài, các gia công tử, tiểu thư đều sẽ đây tại một đêm trên đường phố du ngoạn. Nếu là nhìn vừa ý, liền viết xuống một câu thi tử, để vào hoa đăng bên trong, viết tốt nhất giả, có thể đem viết có hai người danh tự hoa đăng treo tại thành bên trong lớn nhất viên kiêng ngô đồng bên trên. Nhà đó đáp, cũng là lãng mạn. Dương Nhạc đánh giá một câu, đáng tiếc hắn không phải đến ngắm hoa đăng. Lục Trúc ngõ hẻm vẫn còn rất xa. Dương Nhạc hỏi, phía trước chuyển biến chính là? Nhà đó đáp, thuyền nhỏ lặng yên nhất chuyển, một mảnh xanh biết rừng trúc xuất hiện ở trước mắt. Phong qua thì lá trúc lẫn nhau vô vào thanh âm, phá lệ êm hai, để cho lòng người trong nháy mắt giãn ra. Chương 69, đấu cầm thuyền phu đem thuyền tựa ở bến đỏ phía trên. Dương Nhạc đạp vào bến đỏ, mất đi thỏi bạc cho thuyền phu. Công tử ngươi cho nhiều, cần tiểu trợ ở đây sao? Thuyền phu cũng là lần đầu tiên thấy ra tay xa hoa như vậy công tử. Không cần. Hắn nhàn nhạt nói ra. Dương Nhạc còn không xác định Nhậm Doanh Doanh sẽ làm sao khó xử với hắn. Thuyền phu gật gật đầu đem thuyền chống đỡ đi, có một số việc người khác không nói, ngươi cũng đừng hỏi. Một đầu bằng phẳng đường đất thông hướng sâu trong rừng trúc, hai bên đều là thưa thớt xen vào nhau rừng trúc, có thể nói là khúc kính thông u, pha tạp ánh nắng vậy rừng trúc ở giữa, một mảnh an bình tường hòa. Vị này Doanh Doanh ngược lại là sẽ chọn địa phương, đáng tiếc nơi này quá thanh u một chút, Dương Nhạc vẫn tương đối ưa thích khói lửa địa phương. Quá mức cú tính địa phương sẽ chỉ làm người từ từ đánh mất thất tình dục dụng, trở nên cái gì đều không để ý, coi thường tất cả. Tu Phật giải nghĩa tính là vì thể vị Phật tâm, tu đạo giải nghĩa tính là vì trải nghiệm thiên địa. Nhưng những này thể ngộ nhiều, ngược lại dễ quên mình đầu tiên là cá nhân, cái này có hai giáo nhập thế tu hành. Dương Nhạc đứng tại Nhậm Doanh Doanh hiện đang ở phòng trúc trước đó, theo lý thuyết tiểu viện môn là khai môn đón khách mới là. Nhưng bây giờ hắn lại ăn bế môn canh. Dương Nhạc đứng tại thôi động nội lực nói ra, thánh cô, Trích Tiên Cư Dương Nhạc, ứng ước đến đây lấy phổ, ngươi đại môn này cầm đoán là muốn ta ba lần đến mời sao? Bàn bạc ta xem, sắp thực tinh diệu, có thể ngươi muốn cầm hồi bàn bạc cũng không dễ dàng như vậy. Nhậm Doanh Doanh lão bà âm thanh từ phòng trúc bên trong truyền ra. Nàng chính đốt hương ngồi tại cầm bên cạnh, gương mặt xinh đẹp băng lãnh nói ra, ngươi như đấu cầm có thể đấu qua ta, đây cúc phổ ngươi có thể tự cầm lấy đi, ngươi nếu không địch, ngươi quỳ gối trước cửa, cung cung kính kính dập đầu ba cái, cô ta tự nhiên đem khúc phổ của ngươi. Nàng không đợi Dương Nhạc trả lời, cổ tay khẽ đảo, năm chỉ quét nhẹ dây đàn, nội lực rót vào trong đó, âm vang thanh âm hóa thành tiếng gầm thổi bốn phía màn che phiêu đãng. Dương Nhạc thì là vận khởi hộ thể chân khí, lui về phía sau nửa bước. Nguyên lai thánh cô cũng là không nói võ đức người, ưa thích đánh lén ta 23 tuổi tiểu thanh niên, không sợ lấy lớn hiếp nhỏ chi danh truyền đi sao? Dương Nhạc đặc biệt cắn nặng lấy lớn hiếp nhỏ, cái từ này lộ ra có chút tiện hề hề. Nhậm Doanh Doanh ha có thể không biết Dương Nhạc ý gì, được giấu chân giờ khắc này phảng phất có chút tản ra nhiệt lượng. Nàng càng là tức giận, cả giận nói, ngươi muốn chết. Nàng mười ngón đặt ở dây đàn phía trên, có thứ tự kích thích đứng lên, một loại ngày mùa thu túc sát chi ý đập vào mặt. Ngày mùa thu chính là sát phạt thời điểm, Nhậm Doanh Doanh ngón tay kích thích từ chậm chuyển nhanh, một loại đem đài điểm bình cấp tốc cảm giác khẩn trương hóa thành sóng âm hướng Dương Nhạc đánh tới. Dương Nhạc đứng ở bên ngoài cửa chính, lật bàn tay một cái, một thanh đàn tranh xuất hiện trong tay, bàn tay hắn từ phía trên phát qua. Từ khi tiếp trước thi cấp về sau hắn liền lại không có chạm qua tranh. Bàn tay hắn vô nhẹ tranh đáy, đàn tranh treo ở không trung, hắn nhắm mắt lại trầm tĩnh tâm tư, hắn đang đợi. Nhậm Doanh Doanh bên này đã điểm tướng hoàn tất, bày trận quý tiết, một cỗ nặng nề như mây đen tiếp cận cảm giác buồn bực trong lòng. Nếu là có nhất lưu đại viên mãn cao thủ phía dưới lại ở đây, sợ là trái tim đều bị áp bách vô pháp nhảy lên. Nàng câu lên dây đàn, trùng điệp đem thả xuống. liên tục không ngừng trọng âm, giống như là chiến tranh cự thú móng rơi vào đại địa phía trên. Đây là tướng sĩ khải giáp đều nhịp nếu như kinh lôi chấn vang. Đây là mấy vạn thiết kỵ buôn tập ra doanh sát ý bọn chúng kiên định mà đồng dạng tới gần lấy nhắm mắt đứng yên Dương Nhạc, muốn đem hắn cuốn vào lấy chiến tranh máy xoắn đến vỡ nát. Ngươi nếu là hiện tại nhận thua còn tới gấp. Nhậm Doanh Doanh thấy Dương Nhạc không có động tĩnh, cho là hắn là nhận thua. Dù sao Dương Nhạc còn muốn cho Khúc trưởng lao đưa tin, mình cũng chỉ là muốn dạy dỗ một cái hắn, mà không phải giống giết hắn. Một mực không có động tác Dương Nhạc động, miệng bên trong chậm rãi phun ra hai chữ, lại đến. Âm thanh nhàn nhạt, lại nặng như Thái Sơn. Nhậm Doanh Doanh thấy hắn vẫn là như vậy mây trôi nước chảy, một cỗ hỏa khí liền theo ép không được. Kích thích dây đàn ngón tay lại nhanh mấy phần. Chỉ cần không giết hắn là được rồi. Trong nội tâm nàng oán hận thầm nghĩ. Âm luật hóa thành ngàn vạn đen nghịt đại quân binh lâm Dương Nhạc tòa này cô thành phía dưới, ngạt thở chi ý, lặng yên mà âm thanh. Dương Nhạc chậm rãi thở ra một hơi, trong ánh mắt lười nhác chi ý đã đương nhiên vô tổn, giờ phút này ánh mắt của hắn như điện, lăng lệ lại thâm thúy. Hắn mười ngón chậm phát đàn tranh, một cái đội ngũ không lớn kỵ binh, xông môn mà ra, mang theo kiên quyết cùng tử ý phóng tới trận địa địch. Hai đạo sóng âm chạm vào nhau cùng một chỗ, gây nên từng trận bạo liệt thanh âm, hiển nhiên là Nhậm Doanh Doanh thiên quân vạn mã càng tăng lên một bậc, dù là Dương Nhạc kỵ binh liều chết chống cự, cũng chỉ giữ vững được không đến 10 hơi. Nhậm Doanh Doanh trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, còn tưởng rằng hắn có cái gì chuẩn bị ở sau đâu. Ngươi như hiện tại nhận thua, ngoan ngoãn dập ba cái khấu đầu, kêu lên một tiếng cô nãi nãi, ta còn có thể không thương tổn ngươi. Nàng duy trì lấy cầm thế, chậm rãi ép hướng Dương Nhạc. Nàng muốn đem Dương Nhạc cắt đảo. Dương Nhạc cũng không có đình chỉ lột dây cung, ngón tay vẫn như cũ khinh mạn, hắn trả lời, dựa vào cái gì? Rõ ràng là ta thắng. Ngươi thắng? Ngươi thắng ở nơi nào? Nhậm Doanh Doanh liền không có gặp qua như thế mạnh miệng người. Ở lúc, Dương Nhạc chậm rãi mở miệng, ngón tay tốc độ đột nhiên tăng tốc. Bị Nhậm Doanh Doanh đại quân áp cảnh cô thành giật mình biến mất. Đại quân bốn phía đất bằng đứng lên cao trăm trượng núi, ngàn vạn tướng sĩ đứng thẳng cấp trên, đem Nhậm Doanh Doanh đại quân đoàn đoàn vây quanh. Trong lúc nhất thời cầm tranh hai âm nhạc, địa vị ngang nhau. Mặc dù Nhậm Doanh Doanh không biết Dương Nhạc chỗ tấu là vì sao khúc, nhưng dốc hết sức phá trời bạt pháp, giết ra ngoài. Nàng lông mày nhíu lên, quyết định thật nhanh. Nhậm Doanh Doanh ngón tay như huyễn ảnh kích thích dây đàn, đại tướng hướng một mặt phá vây mà đi. Dương Nhạc sát thực không đội không chậm, hắn biết rõ nhất cổ tác khí, nữa sẽ suy, ba sẽ kiệt đạo lý. Nhậm Doanh Doanh tiếng đàn kịch liệt, dùng huyết phấn chiến chi ý, lộ rõ trên mặt. Dương Nhạc thì là có gấp có chậm, giao thoa tinh tế, hai bên công thủ từng giao, không chút nào muốn cho. Nhưng rất nhanh Nhậm Doanh Doanh lại đột nhiên thành công, còn không có đãi nàng giết một cái hồi mã thương. Một đám thế núi hiểm trở lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên đỉnh núi bóng người lay động, mặc áo giáp, cầm binh khí, từ trên núi vọt mạnh xuống. Dương Nhạc tiếng đàn kịch liệt vô cùng, lòng sắt phạt, không che giấu nữa. Nhậm Doanh Doanh nâng lên nội lực lại cả tiếng đàn, hai người lại đứng tại một chỗ. Trong rừng trúc âm bạo không dứt. Lần này vẫn là Nhậm Doanh Doanh hơn một chút, nhưng tiếng đàn đã thưa thớt, đại quân cũng quân tâm tan rã. Dương Nhạc cũng không có dừng tay, mà là lại thúc tiếng đàn, lần nữa đem sơn nhạc rút lên. Nhậm Doanh Doanh hai lần giao phong đều là đem hết toàn lực đến lấy thắng được, nhưng nội y chỉ còn lại có hai ba thành, khôi phục tốc độ xa xa không đổi kịp tiêu hao, mồ hôi từ hai tóc mai lưu lại. Nàng thầm mắng một tiếng, hỗn đản, chẳng lẽ người này không biết mệnh mỏi sao? Nàng đã cắn răng mà lên lại cả cờ trống, nói cái gì đều muốn thắng nổi Dương Nhạc. Dương Nhạc chỗ đàn tấu chính là thiên cổ danh khúc thập diện mai phục. Liên ba vương Hạng Vũ đều bị liều lực tấn mà chết, nuốt hận ô sông, huống hồ là ngươi Nhậm Doanh Doanh đâu. Hai người lại giao thủ hai lần, Nhậm Doanh Doanh sắc mặt trắng bệnh, rốt cục không địch lại Dương Nhạc. Long cong, một tiếng, dây đàn đứt hết. Mình cũng phun ra một ngụm máu tươi, chiếu xuống cầm trên khuôn mặt. Chương 70, đây là có thể trò chuyện sao? Dương Nhạc nghe dây cung đoạn thanh âm, dưới song chưng ép đè lại dây đàn, tranh minh túc sát thanh âm im bặt mà dừng. Hắn thi triển ngược lại giẫm bảy trùng vân, mấy cái lấp lóe, vọt vào phòng trúc bên trong. Nhìn khóe miệng có tơ máu chậm rãi chảy xuống Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh một đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, lông mi chớp chớp nói, ngươi vì sao không tiếp tục tấu khúc giết ta? Dương Nhạc nắm lại cổ tay nàng, vận chuyển nội lực thăm dò vào Nhậm Doanh Doanh thể nội, lông mày nhíu chặt. Ngươi không biết mình tiếp tục bắn ra xuống dưới liền sẽ kinh mạch hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Dương Nhạc cau mày nói ra, có liên quan gì tới ngươi? Nói xong câu này, nàng toàn thân bất lực, nghiêng nghiêng đổ vào Dương Nhạc trong ngực. Thể nội từng đợt suy yếu cảm giác bay lên. Khúc phổ ngay tại ta đoạn dưới đàn, ngươi cầm đi thôi. Nàng muốn tránh thoát Dương Nhạc ôm ấp mà không được, liền nghĩ đuổi Dương Nhạc đi. Dương Nhạc không có để ý cầm phổ mà là đem mình nội lực độ vào Nhậm Doanh Doanh thể nội, giúp nàng điều trị kinh lạc. Ngươi thả ta ra. Nàng tựa ở Dương Nhạc trong ngực nghe được hắn bành bành nhịp tim, nhất thời bất an. Ngươi không biết ta Dương mẫu người yêu thích sắc đẹp, vừa gặp thấy mỹ nữ liền đi bất động nói, ngươi dạng này mỹ nhân rơi vào trong tay ta, ta há có thể buông tha ngươi. Dương Nhạc cười nhạt nói. Nhậm Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn Dương Nhạc, ánh mắt hơi lộ ra hoảng sợ, nàng luôn luôn lấy bà thân phận làm việc, đều quên mình dung mạo đối với nam nhân lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Càng huống hồ nàng còn có cái thánh cô thân phận mang theo, có thể nói là để trong giang hồ lùng cỏ, nghe tiếng tăng trốn. Nhưng cũng sẽ để cho người ta dâng lên chinh phục chi tâm, đương nhiên dám nói chinh phục nàng, đại khái không phải cho chó ăn đó là cho cá ăn. Ngươi muốn làm gì? Nàng cắn môi hỏi. Ngươi nói làm cái gì? Đương nhiên là. Dương Nhạc cười, đem nội lực liên tục không ngừng đưa vào nàng thân thể bên trong, giúp hắn sắp xếp như ý kinh mạch, vận chuyển chu thiên. Dương Nhạc mặt rời trước Doanh Doanh càng ngày càng gần, Nhậm Doanh Doanh trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nổi giận, chạy không khỏi, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Nàng cắn miệng trong lòng nói, liền làm bị chó cắn một ngụm. Trong tưởng tượng hôn cũng không có rơi xuống, mà là một cái hạt rẻ rơi vào nàng sọ nào phía trên. Nhậm Doanh Doanh mở to mắt, mình chỗ cổ mấy cái ngân châm rơi xuống, đem tắc nghẽn tại kinh mạch bên trong nội lực tràn ra. Nàng xem thấy Dương Nhạc không có chút nào biểu lộ bên cạnh nhan. Dương Nhạc thản nhiên nói, đương nhiên là chữa cho tốt ngươi, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Còn có ngươi quỷ thủy có phải hay không mỗi tháng đều không có đúng hạn đến, hoặc sớm hoặc trễ? Dương Nhạc giờ phút này vậy mà cùng Nhậm Doanh Doanh trò chuyện lên nhất tư nhân vấn đề. Nhậm Doanh Doanh cổ bên thai dễ đỏ lên cái thông đấu, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Nhạc không dám đáp lời. Dương Nhạc cầm lấy cầm bên cạnh trà uống một hơi cạn sạch, nói ra, ngươi uống loại trà này tên là Lạnh Diên Hương, có tăng công an thần hiệu quả. Loại trà này ngâm chế muốn lấy hàn tuyển chi thủy, trước đun sôi pha trà, lại đóng băng về sau, phong vị tốt nhất. Nhậm Doanh Doanh nhìn Dương Nhạc tục rồi nói tiếp đến, không gây vừa ra sai. Có vấn đề gì không? Nhậm Doanh Doanh cũng đã quen Dương Nhạc trong ngực, lạnh giọng hỏi. Dương Nhạc hướng phía dưới liếc mắt nhìn nàng nói, ngươi vốn là nữ tử, chính là âm hàn chi thể, trường kỳ uống trà này là có thể gia tăng công lực, nhưng sẽ ngươi xấu nữ tử bảo, tử cung, chỗ, sẽ gây nên công dự. Hắn đến giờ tới đây, Nhậm Doanh Doanh làm sao không minh bạch? Đây là có người muốn hại nàng. Cha này hẳn là Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Giáo Chủ ban thượng. Ngươi nếu là không dự, ngày sau đại hôn, vô pháp sinh hạ dòng dõi, lớn nhất người được lợi là ai? Dương Nhạc nhàn nhạt nói ra. Dương Liên Đình. Nàng hung hăng phun ra một cái tên. Nàng là Dương Liên Đình duy nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu là Đông Phương bất bại ngày sau tiến thăng, Giáo Chủ chi vị khẳng định rơi vào Nhậm Doanh Doanh trên đầu. Dương Liên Đình nếu không có Đông Phương bất bại che chở, muốn giết hắn người nhiều không kể xiết. Hắn đây là muốn xuất thủ trước quét dọn đối lập. Dương Nhạc từ đoạn dưới đàn xuất ra cầm phổ, nhìn trang bìa Tiếu Ngạo Giang Hồ bốn chữ nói, ngươi cho rằng ngươi trốn ở đây lục trúc ngõ hẻm liền có thể thoát ly quyền lực tranh đoạt vòng xoáy. Trong giang hồ, ngươi chỉ có thể là lớn nhất con cá kia, mới có tư cách nói ra quy ẩn hai chữ. Hắn đưa tay đem ngân châm từ Nhậm Doanh Doanh trên cổ huyệt vị rút ra nói, tốt, không cần tựa ở trên người ta, ngươi rất nặng ai. Nhậm Doanh Doanh trong lòng phẫn uất, luôn luôn chỉ có nàng ghét bỏ người khác tình trạng, làm sao hiện tại người này ngược lại ghét bỏ lên hắn. Trước đó còn giống như khinh bạc lãng tử, hiện tại lại trở thành chính nhân quân tử. Nhậm Doanh Doanh từ Dương Nhạc trong ngực đứng dậy, sắc mặt vẫn như cũ không vui, nhưng đã không có trước đó loại kia môn giáo hấn hắn tình thế. Hai người an tĩnh nửa ngày. Nhậm Doanh Doanh nhăn nhó mở miệng nói, trước ngươi đánh là vì sao khúc, vì sao ta chưa từng nghe thấy. Thập diện mai phục. Nhưng thật ra là tỳ bà khúc, nhưng dùng tranh đến đánh, càng thêm túc sát, vang dội. Thập diện mai phục. Nhậm Doanh Doanh đi dạo, tản bộ trong phòng đi lại. Có thể đánh cho ta lại nghe nghe sao? Nàng lóe lên con mắt nhìn về phía Dương Nhạc. Dương Nhạc buông tay nói, ta tại sao phải cho ngươi đánh, có chỗ tốt gì sao? Nhậm Doanh Doanh một trận tức giận, luôn luôn nàng ưa thích đồ vật đều là người khác vội vàng đưa ra, hiện tại tự mình rót còn muốn đi cầu người khác. Khúc đàn cũng không nghe, nhưng mặt mũi không thể ném. Nàng quay đầu đi chỗ khác, đưa lưng về phía Dương Nhạc. Trong suốt vang dội tranh tiếng vang lên, Nhậm Doanh Doanh ngồi xếp bằng tại Dương Nhạc đối diện, suy nghĩ theo âm luật chập trùng. Đợi đến Dương Nhạc tấu đến ngu cơ cái chết, Sở Bá Vương Ô Sông tự vẫn thì, Nhậm Doanh Doanh khỏe mắt chẳng biết lúc nào hiện ra điểm điểm lệ quang. Ai hạ đại bại, ngu cơ vì không liên lụy hắn phá vây tự sát, anh hùng tâm đã chết, cảm giác bi tráng tự nhiên sinh ra. Nàng lặng lặng nghe xong, trầm mặc thật lâu, nhìn về phía Dương Nhạc nói, khúc lao đem khúc phổ tặng cùng ngươi là tốt nhất lựa chọn. Ban đêm Lạc Dương thành có hoa đăng đại hội, nghe nói thật náo nhiệt. Luôn luôn tại loại địa phương này, cẩn thận thật biến thành lao thái bà. Hắn phủi liếc mắt Dương Nhạc. Dương Nhạc luôn luôn có thể đâm bên trong trong nội tâm nàng đau nhức điểm, ta vì sao muốn đi? Ngươi không đến liền thôi, ta cũng không bắt buộc, đi. Dương Nhạc đứng dậy, nhanh chân đi ra cửa, nửa điểm đều quay đầu ý tứ. Nhậm Doanh Doanh cũng là ngực hơi buồn phiền bức cảm giác. Dương Nhạc một đường hồi Lạc Dương, tìm trong thành nổi danh nhất Túy Tiên lâu. Muốn lầu hai một gian nhã tọa, nhìn lâu bên cạnh là hạ, Lục Thủy từ cổ dưới cầu chậm rãi chạy qua. Tiểu nhị mang thức ăn lên thì, nhìn Dương Nhạc đang nhìn ngoài cửa sổ Lạc Hà liền nói, vị công tử này là lần đầu tiên đến Lạc Dương a. Đêm nay hoa đăng trên đại hội, nghe nói Lạc Dương Hoa Khôi Lạc Thanh Thu Hoa Thuyền cũng muốn tham gia, nói không chừng liền chọn được ngài. Dương Nhạc có chút bó tay rồi, hắn chỉ là đang nhìn chạy xuôi nước sông, làm sao lại biến thành hắn là tầm hoa vấn liễu lãng tử. Tiểu nhị, ta đối với các ngươi đây Hoa Khôi không có hứng thú. Ngược lại là các ngươi đây Túy Tiên lâu Hoàng Hà cá chép làm không tệ. Dương Nhạc kẹp một đũa cá chép. Vị công tử này, đây là Hoa Khôi da thịt nhưng so sánh đây Hoàng Hà cá chép thịt cá còn muốn chân mềm. Dương Nhạc cảm thấy tiểu tử này không nên ở chỗ này làm tiểu nhị, nên đi Hoa Thuyền làm quy công. Chương 71, tiểu ác nhất làm giết màn đêm buông xuống. Trên đường náo nhiệt đứng lên, các loại hoa đang sáng lên, văn nhân công tử bàn luận biển bông, khuê phòng tiểu thư cầm trong tay cây quạt nhỏ hơi cản trở tú mặt, không có ý tứ nhìn về phía phong thái tuyệt hảo thư sinh công tử. Dương Nhạc trên bàn lưu lại một thỏi bạc hai, hướng trên đường đi đến, dự định tới kiến thức một cái Lạc Dương hoa đang tứ sẽ. Lục Trúc ngõ hẻm Nhậm Doanh Doanh cầm trên đài bảy biện một thanh mới tinh cổ cầm, nhưng nàng lại là không thành làn điệu hai tay chấm phát, mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng có tâm sự. Lục Trúc vốn tại phòng trúc bên trong đốt đến. Bao lâu? Nhậm Doanh Doanh hỏi. Giờ dậu, cô đêm nay trong thành Lạc Dương hoa đăng thi từ đại hội có thể náo nhiệt rất không nhìn tới nhìn sao? Lục Trúc ông không người đối màn che sau Nhậm Doanh Doanh nói ra. Nhậm Doanh Doanh tiếng đàn vừa loạn, dứt khoát song trưởng để lại dây đàn, ngừng diễn đấu. Muốn đi sao? Nàng ở trong lòng suy tư. Dương Nhạc gương mặt kia từ nàng đấy lòng nổi lên. Cầm bên cạnh chén trà bên trong trà nguội đã sớm bị Dương Nhạc uống một hơi cạn sạch, chỉ còn lại có cái chén trống không đặt một bên. Cô. Lục Trúc ông thấy Nhậm Doanh Doanh tại màn tre bên trong không có phản ứng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nhậm Doanh Doanh lấy lại tinh thần nói, nhẹ nhàng nói, Trúc Hiền chất ta mệt mỏi, hôm nay sớm đi nghỉ ngơi, ngươi chớ có quấy rầy, đi xuống đi. Lục Trúc ông xoay người chắp tay nói, vâng, cô. Hắn đi ra trong phòng đóng kỹ cửa phòng. Nhậm Doanh Doanh đối ngọn nến vung tay áo, ánh nến bị nội lực dập tắt. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Nàng đứng dậy, đẩy ra cửa sổ, thả người mà ra hướng Lạc Dương thành phương hướng tiến đến. Nàng chỉ là muốn đi xem một chút hoa đăng mà thôi, nhiều người như vậy làm sao có thể trùng hợp như vậy gặp phải Dương Nhạc. Lục Trúc ông đứng ở trong viện nhìn cô rời đi bóng lưng, sờ lấy râu ria lộ ra ý cười, lớn tuổi, liền thích xem tiểu thanh niên giữa một chút kéo đẩy. Mặt trời mọc phía đông phía tây mưa, đạo là vô tình lại hữu tình. Hắn sờ lấy cằm thưa thất râu ria thuận tức nói. Dương Nhạc chắp tay sau lưng tại đèn trên chợ đi tới. Một vị tiểu thư lại là không cẩn thận va vào hắn trong ngực. Ánh mắt dọa nghiêng mắt nhìn rất giống là một cái chấn kinh con vỏ nhỏ. Nàng thiếp thân nha hoàn thì là vội vàng đem nàng từ Dương Nhạc trong ngực kéo ra ngoài. Nàng phúc thân thi lễ, con mắt cũng không dám nhìn Dương Nhạc nói, cảm ơn công tử, vừa rồi biển người mãnh liệt, nếu không có công tử tương trợ, tiểu nữ tử chắc hẳn đã đầu rơi máu chảy, ở đây đa tạ công tử. Nàng tay trắng rỡ xuống bên hông túi thơm, hướng Dương Nhạc đưa ra. Không được, ta còn có chuyện quan trọng, bất quá là tiện tay mà thôi, cô nương không cần lo lắng. Hắn trực tiếp đi, lưu lại ai đoán nữ tử. Dương Nhạc có chút đau đầu, hắn chỉ là muốn nhìn xem hoa đăng, đây đã không biết là bao nhiêu cái muốn tặng túi thơm với hắn. Phía trước còn có tặng khăn tay, tặng châm, tặng ngọc. Trực tiếp nhất một vị gương mặt xinh đẹp đỏ bừng muốn đem cúp ngực đều muốn tặng cho Dương Nhạc làm tín vật. Dương Nhạc gọi thẳng không chịu được nổi, quá nhiệt tình. Hắn thi triển khinh công, xuyên toa trong đám người, tất cả mọi người chỉ cảm thấy bên người có luồng gió mát thổi qua, không có chút nào phát giác. Một chỗ đồ trang sức trước sạp. Nhậm Doanh Doanh nhìn chúng một cái hồng mã não làm kẻ chỉ điểm con ngươi con thỏ tạo hình châm bạc tử, vừa định đưa tay đi lấy, bị ba cái du côn vây quanh. Cầm đầu cái kia đem cái kia cây châm đoạt tới. Cô nương mang theo khăn che mặt là vì sao? Ngươi đến tột cùng là dài đẹp mắt vẫn là quá xấu? Vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người? Thiết bá là thế hệ này nổi danh du côn lưu manh, ỷ vào trong nhà có truyền thừa một bộ quyền pháp, thành tam lưu võ giả, tại Lạc Dương một đời làm địa đầu xà. Ta đến ba tiếng, mình lăn. Nhậm Doanh Doanh âm thanh lạnh lùng nói, cũng không đem ba người này để ở trong lòng. Mẹ, cho thể diện mà không cần, cho ta đem tiểu nương bị này khăn che mặt hái, ta ngược lại muốn xem là thiên tiên vẫn là người quái dị. Ba người hung dữ liền muốn động thủ. Nhậm Doanh Doanh sở dĩ không thích đi ra ngoài đó là cái này tự cho là đúng thiên vương lão tử quá nhiều người, cùng rồi nhặng đồng dạng giết thế nào đều giết không sạch sẽ. Ba đạo hàn quang xuyên qua đám người mà đến, đột nhiên xuyên qua ba người tay phải, lưu lại một cái lớn nhỏ cơ nắm tay huyết động, phía trước nhất cầm cây châm ác bá mạnh mẽ bị đau, cây châm từ trong tay rớt xuống, lại bị một người mặc áo trắng người trẻ tuổi mò lên. Dương Nhạc tiếp được cây châm, quay người nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh nói, không phải không tới sao? Nhậm Doanh Doanh liếc mắt nhìn hắn có chút buồn bực nói ra, ai muốn ngươi xuất thủ, ba cái du côn, ta tiện tay liền đã kết liễu bọn hắn. Lại nói ta là tới nhìn hoa đăng, cũng không phải tới thăm ngươi. Nàng dưới ánh mắt nghiêng mắt nhìn, không nhìn tới Dương Nhạc. Dương Nhạc nắm lên tay nàng, đem con thỏ cây châm nhét vào trong tay nàng. Ba người rủ xuống lấy bị đâm xuyên tay cầm đầu tiết bá nhìn về phía Dương Nhạc nói, không biết là nơi nào đến đại nhân, là tiểu mắt phải không có trâu, va chạm cao nhân, cái này lan. Hắn sợ hãi, sinh lòng thoái ý, có thể lấy chân khí ngự kiếm người tuyệt đối là hắn không thể trêu vào tồn tại. Hắn liền không nên nhìn nữ tử này vóc người đầy đặn tiến lên đùa giỡn. Ba người nhìn Dương Nhạc liên tiếp lui về phía sau. Ta không có để cho các ngươi đi thôi. Các ngươi những này du côn lưu manh, đại ác không bị, tiểu ác không ngừng mới là để bách tính buồn nôn nhất. Tiết Bá cảm thụ được Dương Nhạc trên thân bay lên sắc ý, hai chân run run. Ta có thể làm đó là đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, để Diêm Vương thay ta tha thứ ngươi. Dương Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Thân thức khẽ nhúc nhích lấy khí gặp kiếm, một thanh hiệu thuộc tử kiếm từ trong tay áo bắn ra, tốc độ nhanh chóng mang theo một sợi địa quang, từ ba người cái cổ trô xe qua. Tiết Bá kinh hãi phát hiện mình chạy thế nào cũng không có động, trước mắt ba bộ không đầu thân thể chạy ra năm bước về sau, cùng nhau ngã nhào trên đất, ở giữa cô kia mặc lại còn là mình quần áo. Dương Nhạc phi kiếm nhanh ba người còn không có kịp phản ứng liền đầu một nơi thân một nẻo. Khi đường phố giết người, tất cả mọi người quen biết Tiết Bá bị hắn ức hiếp qua người, thấy Tiết Bá một chết, không chỉ có không có báo quan, ngược lại một miếng nước bọt nôn tại hắn trên thi thể. Càng có lớn mật giả trực tiếp đem ba người đầu làm bóng đá. Dương Nhạc giết người sau không có ở lâu, tại đầu thế bày ra lưu lại một phiến bằng lá, lôi kéo Nhậm Doanh Doanh biến mất không thấy gì nữa. Mãnh liệt biển người bên trong, Dương Nhạc nhìn về phía bên cạnh Nhậm Doanh Doanh nói, nhìn không ra đại danh đỉnh đỉnh thánh cô gia ưa thích đáng yêu như thế cây trầm. Hắn chỉ tự nhiên là vừa rồi chi kia hồng mã não con thỏ cho bạn. Ta mua được ban thưởng cho hạ nhân không được sao? Nhậm Doanh Doanh đương nhiên sẽ không thừa nhận. Chúng ta đây là đi hướng nào? Nàng nói sang chuyện khác. Sao Khôi Lâu, nghe nói Lạc Dương Hoa Đăng đại hội ở chỗ nào mở, đặt ở ngươi cũng là đi ra nhìn hoa đăng, cùng đi xem nhìn. Dương Nhạc hỏi. Nhậm Doanh Doanh không có trả lời, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Chỉ là giấu ở trong tay áo đầu ngón tay, không ngừng nắm nuốt cái kia bạc thỏ cây châm, hiển nhiên rất là ưa thích. Sao Khôi Lâu? Lạc Thanh Thu nhìn một đám không phải quan to hiển quý đó là trên giang hồ nổi danh hiệp khách. Ta nữ nhi ai, coi trọng cái kia. Ta có thể nghe nói hôm nay thế nhưng là đến không ít quan lão gia cùng giang hồ đại hiệp, đều là tới thăm ngươi Lạc Dương Hòa Khôi Lạc Thanh Thu. Nàng cười mỉm nhìn đứng ở sân thượng chỗ Lạc Thanh Thu. Mụ mụ, ban đầu ta và ngươi nói qua cái gì ngươi sẽ không nhớ rõ a? Lạc Thanh Thu kéo xuống da mặt phía dưới lại là một tấm càng thêm mỹ lệ dung nhan. Mụ mụ trên mặt lập tức biến đổi, trở nên cũng đúng. Chương 72, tôn trọng ngươi chức nghiệp ta Lâm Tiên Nhi, muốn cũng không phải chỉ có kim tiền hơi tiền vị nam nhân, hắn nhất định phải là thiên hạ đệ nhất, có thể vì ta quấy phong vân, ngươi hiểu chưa? Lâm Tiên Nhi vẹn vẹn chỉ là cầm bút lên nàng khuôn mặt liền để nàng không ngừng run rẩy. Trước mắt nữ tử có vẻ như tiên nữ, nhưng tâm địa quả thực so xả hạt còn ác độc. Cái kia một đôi hiện xanh khủng bố ma thủ, để nàng bây giờ trở về nhớ tới đều sinh không nổi mảy may lòng kháng cự. Nàng bỗng triển lộ nở nụ cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng là ta mụ mụ, nhớ kỹ muốn đem nữ nhi bán một cái giá tốt. Mụ mụ trên đầu mồ hôi từ từ mà xuống, Lâm Tiên Nhi nhu tình như nước cầm lấy khăn thay nàng lau mồ hôi, sau đó đem khăn nhét vào trong tay nàng. Mụ mụ đi trước chuẩn bị một chút, nữ nhi lập tức liền muốn lên này. Lâm Tiên Nhi đưa tay một lần nữa cầm lấy ra mặt bám vào trên mặt, đứng tại trên ban công nhìn xuống dưới. Dương Nhạc mang theo Nhậm Doanh Doanh xuất hiện ở sao khôi trong lầu, Lâm Tiên Nhi tựa như là người được mùi máu tươi cá mập, lập tức đã nhìn thấy bọn hắn hai cái. Nàng trong đôi mắt nổi lên thần thái, trong lòng nói, dáng dấp như thế tuấn tú, trên thân còn mang theo một tia mùi máu tươi, xem ra không phải loại lương thiện. Nàng nhẹ kích sóng trường, ngoài cửa người thu được tín hiệu, tiến đến đưa tin. Rất nhanh sao khôi trong lâu kịch liệt tiếng trống vang lên, toàn bộ sao khôi lâu yên tĩnh. Tất cả mọi người đều biết, Hoa Khôi Lạc Thanh Thu muốn đi ra biểu diễn tạ ơn khách. Kịch liệt tiếng trống một dừng, Lâm Tiên Nhi người mặc hồng y liễu, đầu đội kim sức, kéo băng rùa, trên chân mang theo một chuỗi chuông bạc, cầm trong tay trường kiếm từ lầu 2 nhảy xuống, phiêu nhiên như tiên thân ảnh thấy mọi người đều ngây người. Sáo trúc tiếng vang lên, kịch liệt mà hương diễm kiếm vũ, trên đài chẳng chọc xê dịch, âm tiếng chung như là gõ cái chiêng tại bọn hắn trong lòng nhịp trống, tăng thêm thỉnh thoảng từ dưới váy lơ đãng lộ ra một vòng tuyết trắng, thấy không ít người sắc mặt đỏ lên, như si như say. Dương Nhạc cũng đang nhìn, bất quá hắn chỉ là lấy phê phán ánh mắt tại, thỉnh thoảng còn lắc đầu, sắc mặt như thường. Nhậm Doanh Doanh cũng là có chút kinh diễm, thậm chí có chút quần chúng lộ ra chư ca đồng dạng biểu lộ, nàng không khỏi có chút chán ghét. Trên đài nữ tử này sát thực lợi hại, nam nhân tâm lý nàng rõ ràng, tăng thêm tự thân điều kiện ưu việt, đem sao khôi lâu những nam nhân này nắm gắt đao. Nàng thở dài, thiên hạ nam nhân đều là háo sắc, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Dương Nhạc, phát hiện Dương Nhạc thế mà tại lắc đầu. Đồng thời miệng bên trong còn tại nói gì đó, hoặc là tôn trọng ngươi chức nghiệp, hoặc là mặc vào ngươi quần áo. Mặc dù nàng nghe không phải quá hiểu Dương Nhạc nói, nhưng tựa hồ Dương Nhạc rất ghét bỏ trên đài Hoa Khôi biểu diễn. Nàng nhẹ giọng nói ra, trên đài Hoa Khôi nhảy không tốt sao? Đồng dạng, Dương Nhạc thấp giọng trả lời, hắn thật không thích. Dương Nhạc biểu thị đây gần thực lực căn bản so ra kém Nữ Bồ Tát một thành công lực. Ở những người khác thấy say sưa ngon lành thời điểm, Dương Nhạc tựa ở trên cây cột đánh lên áp. Lâm Tiên Nhi đang tại nhìn toàn trường người xem cái kia trừng trừng ánh mắt, tâm lý hài lòng cực kỳ. Nhưng khi nàng ánh mắt đảo qua mặt ủ mày chau, vẻ bại Dương Nhạc thì trong lòng có chút lửa giận tuôn ra. Hắn thế mà tại ăn mâm đựng trái cây, xem mình như không, hoàn toàn không thèm để ý, trong nội tâm nàng kiêu ngạo không cho phép. Trên thân băng rua cuốn lên chua kiếm, trường kiếm rời khỏi tay, mỗi lần nhanh đâm đến một vị khách nhân thì liền nhanh chóng trở về. Lần này kích thích trải nghiệm lại người không ít người ạ diện lìn điên cuồng bài tiết, đang mong đợi mình sẽ là vị kế tiếp. Lâm Tiên Nhi nhìn thời cơ không sai biệt lắm, hất lên chuôi kiếm, lần này là hướng phía Dương Nhạc thẳng tắp bay đi. Nàng muốn thử nhô ra Dương Nhạc tài nghệ thật sự. Dương Nhạc nhìn bay tới một điểm hàn mang, cũng không kinh hoàng, ngược lại là một bên Nhậm Doanh Doanh nhấc lên một trái tim. Lâm Tiên Nhi thấy Dương Nhạc không chút kinh hoàng, vẫn là như vậy vững như Thái Sơn bộ dáng, trong lòng liền bực. Dương Nhạc lại không chút hoang mang, vận khởi chân khí duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy thanh trường kiếm kia. Lâm Tiên Nhi âm thầm thôi động nội lực, Dương Nhạc lại là hai ngón tay hơi đổi, thân kiếm xuất hiện uốn lượn, lại vừa khởi động nội lực, trường kiếm vỡ nát là mảnh vỡ. Thấy này đột phát tình huống, xung quanh âm nhạc trong nháy mắt đình chỉ. Lâm Tiên Nhi càng là quỷ ở nói, ân khách thứ tội, là thanh thu chi này kiếm vụ không có rèn luyện liền lấy ra đến dễ thấy, còn tốt ân khách võ công cao cường, không có bị thanh thu gây thương tích, thanh thu trong lòng bàn quan, còn xin lên lầu một lần. Nàng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía Dương Nhạc, để thanh thu tốt ở trước mặt bồi tội. Nàng ứng biến cũng là cực nhanh, trực tiếp bày ra cực thấp tư thái, hướng Dương Nhạc khẩn cầu tha thứ. Lạc cô nương còn xin mau mau xin đứng lên. Nói chuyện không phải Dương Nhạc, là ngồi ở chủ vị một tên mập, xúc lấy cần, mang trên mặt mấy phần uy nghiêm. Người này chính là Hà Nam bố chính sứ, Quách Đức Hậu. Biểu diễn một chuyện, ngoài ý muốn nổi lên cũng là không thể bình thường hơn được, cũng may không có thương tổn đến đâu vị tiểu huynh đệ này không bằng cho ta cái mặt mũi, tha thứ Lạc cô nương như thế nào. Hắn đôi Dương Nhạc chắp tay nói, Quách Ngộ nguyện đưa tặng bách kim để bày tỏ lòng biết ơn. Bên cạnh có người tới gần Dương Nhạc nhắc nhở nói, vị này là Hà Nam bố chính sứ, Quách Đức Hậu, ngươi có thể tuyệt đối không nên phật hắn mặt mũi. Liền làm đưa một món nợ ân tình của hắn, đối với ngươi có lợi thật lớn. Dương Nhạc vẫn như cũng là bất động thanh sắc lột khỏa quyết, đối Nhậm Doanh Doanh nói, cầm, mùa thu khí nóng này, ăn nhiều chút hoa quả, thoải mái phế phủ. Nhậm Doanh Doanh nhìn Dương Nhạc đối nàng nhẹ gật đầu, nàng đưa tay tiếp nhận quyết. Quách Đức Hậu nhìn Dương Nhạc không có đem hắn để vào mắt, nhất thời cũng có chút thật mất mặt, hơn nữa nhìn Dương Nhạc hình dạng và khí chất, hắn nhất thời cũng không nắm chắc được Dương Nhạc thân phận. Nhiều năm quan trường tiếp sống để hắn nhiều hơn rất nhiều chú ý cẩn thận. Tiểu huynh đệ không biết ý như thế nào, hắn lại mở miệng nói, ý như thế nào? Ta định chẳng ra sao cả, nếu không ta cho ngươi bách kim, ngươi để cho ta đâm một kiếm. Dương Nhạc nhàn nhạt nói ra, ngươi đây là ám sát mệnh quan triều đình. Bên cạnh hắn văn nhân xúc động phẫn nộ nói ra, ý miệng, Linh Trung. Quách Đức Hậu quát lớn. Dương Nhạc nhìn điềm đạm đáng yêu Lâm Tiên Nhi, lại phát hiện sau hai một cái khe, hắn cau mày, trong mắt ánh lửa có chút nhảy lên. Thấy rõ phát động, hắn hơi sững sờ, tốt một cái xả nữ, xe buýt, để cho mình gặp được. Vị công tử này, thanh thu nếu là đâm bị thương công tử, hẳn là chết trăm lần không đủ, nhưng dưới mắt vô sự, không bằng liền để thanh thu đổi tội một hai, vừa vặn rất tốt. Nàng tiếng nói dịu dàng dễ nghe, nhưng rơi vào Dương Nhạc trong tai, hắn trong lòng bay lên ba chữ, Bạch Liên Hoa. Ngẫm lại A Phi, vị nữ nhân này hại nhiều thảm, hắn liền không rét mà run. Lạc Thanh Thu bưng chén trà, tại Dương Nhạc trước mặt một cái thật sâu ngồi sụp lễ, túi đầu dâng lên. Bởi vì nàng bộ quần áo này nguyên nhân, Dương Nhạc chỉ cần túi đầu thậm chí có thể nhìn thấy thật sâu thâm nguyên. Đương nhiên đây cũng là Lâm Tiên Nhi cố ý vi chi, nhưng hắn quen nếu không có thấy, nhìn không chớp mắt. Dương Nhạc một tay tiếp nhận, để lên bàn nói, đây bồi tội lễ, ta thụ, ngươi có thể đi về. Hắn lãnh đạm thái độ ngược lại gây nên nàng bất mãn, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn là làm một lễ thật sâu, mới lui lại rời đi, hồi trên lầu. Chương 73, trà xanh một trận phong ba tạm nghỉ. Lâm Tiên Nhi lên lầu tại nơi cửa thang lầu, quay người nhìn lại Dương Nhạc, đối bên người nhà hoàng nói vài câu. Nàng phát hiện Dương Nhạc vẫn như cũ mặt không biểu tình đang nhìn nàng, nàng đối Dương Nhạc mỉm cười, tựa như lưu tình. Ngồi tại Dương Nhạc bên cạnh một bàn khác hai cái công tử ca, nhìn Lâm Tiên Nhi cười một tiếng lưu tình, ha ha cười. Bên trong một cái còn si mê nói, Lạc cô nương, đối với ta cười một tiếng lưu tình. Một cái khác thì là một quyền đánh vào hắn trên mặt, nói bậy Lạc cô nương rõ ràng là đang nhìn ta. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, Dương Nhạc thì là lắc đầu, chưa từng thấy nữ nhân có đúng không? Lâm Tiên Nhi ăn tươi nuốt sống. Nhậm Doanh Doanh mang trên mặt hắc sa, lột bỏ một khối quýt, từ dưới khăn che mặt bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy. Lạc Thanh Thu mụ mụ lên này, hướng xung quanh chắp tay nói, các vị đại nhân, Lạc cô nương nói với ta, năm nay chỉ cần có thể cầm xuống hoa đăng thi từ đại hội đầu danh, tại đồng tâm trên đèn viết xuống nàng cùng các vị đại nhân danh tự, liền có thể. Nàng cố ý thừa nước đục thả câu. Lý mụ, ngươi mau nói a. Liền có thể cái gì? Tòa hạ trong đó một vị kìm nén không được hét lớn. Quách Đức Hậu từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc ném đi lên, hai tay cong nói ra, ta nhìn Lý mụ là khát, cầm lấy đi uống chút nước trà. Lý mụ định nọt cầm lấy bạc cắn một cái, bỏ vào trong ngực cao giọng nói, liền có thể trở thành Lạc cô nương thủ vị khách quý. Nàng câu nói này lập tức khiến cho mọi người giật mình, liền ngay cả tại Dương Nhạc bên người kéo tóc hai người đều dừng tay lại. Cùng nhau đạo Lạc cô nương muốn chọn khách quý. Tất cả mọi người đều dùng nghi ngờ không thôi âm thanh nói ra, sao khôi trong lâu trong lúc nhất thời rối bời. Lạc Thanh Thu tại Lạc Dương đánh ra thanh danh trong một năm, chưa từng nghe nói vị nào công tử hoặc là hiển quý trở thành Lạc Thanh Thu khách quý. Thậm chí liền thân là bố chính sứ Quách Đức Hậu đều không có thể đáp thủ. Hôm nay lại đột nhiên tuyên bố muốn chọn khách quý, không thể không nói, tất cả mọi người đều cảm thấy người này có thể là mình. Nếu là lấy thi từ cao thấp luận thắng bại, như vậy thì nói một chút dù là ngươi là cùng khổ người đều được. Các vị, các vị. Lạc cô nương nói, thi từ bên trong muốn lấy hôm nay rầm rộ làm đề. Lý mụ vô vô tay, vô số để đó giấy bút khay bị người bưng lên. Quách Đức Hậu cười ha ha, xoay người lại đối các vị vừa chắp tay, chư vị, lão phu ta nói thật cũng ái mộ Lạc cô nương đã lâu, hôm nay các vị nếu là không cùng ta tranh, nhân tình này, lão phu nhớ kỹ. Dương Nhạc trên mặt cũng hiện ra một chút vi diệu tiêu dung, cười nói, 18 tân nương 80 lang, bạc phơ tóc trắng đối với hồng trang. Viên ương mặt trong thành đôi ban đêm, một tụ lê hoa ép hải đường, cũng không xấu hổ. Nhậm Doanh Doanh ngồi tại bên cạnh hắn trực tiếp một miệng nước trà phun tới. Dương Nhạc thanh âm không lớn vừa bạn bị xung quanh mấy người nghe thấy. Liền ngay cả vừa rồi kéo tóc hai vị từ dưới đất đứng lên đến, nghe thấy Dương Nhạc hiện làm thi tử, cũng không nhịn được cười vài tiếng, đồng thời thấp giọng mặc niệm nhiều lần. Trong miệng gọi thẳng, "Diệu a, Diệu a." Vị huynh đài này thi tài siêu nhân a, thuận miệng đó là thơ hay, không biết tôn tính đại danh. Trích Tiên Cư trưởng quỹ, Dương Nhạc. Dương Nhạc chẳng hề để ý phất phất tay. Rất nhanh xung quanh người đều cười đứng lên, không có cách nào, Dương Nhạc làm thơ quá hoạt bát. Hắn đây là đang cười nạo Quách Đức Hậu, lão phu kiểu thê, không xấu hổ. Rất nhanh sao khôi trong lâu, tất cả mọi người đều đang đồn hát, trong đó rất nhiều người lập tức liền hiểu. Lê Hoa mở so hải đường sớm, hải đường mở, người Lê Hoa đều muốn tạ đi còn đặt ở hải đường phía trên. Ám chỉ Quách Đức Hậu không biết xấu hổ, ra mà không kính. Rất nhanh sao khôi trong lâu nhiều vài tiếng cười thầm, không dám minh cười là trở ngại Quách Đức Hậu thân phận. Quách Đức Hậu mặt đều đen mấy phần, bài thơ này nếu là truyền đi, truyền đến hoàng đế trong tai, vậy hắn Quách Đức Hậu hoạn lộ có thể nói không sai biệt lắm dừng ở đây. Với lại hắn trong phủ đúng là không ít cơ thiếp, hắn hảo mị sát chuyện này cũng không phải kiện bí mật, nhưng giống như vậy bị người làm vui giễu cợt, để hắn có chút buồn bực, hết lần này tới lần khác đây thơ vẫn là viết vô cùng tốt. Hắn suy nghĩ hai ba hướng xung quanh chắp tay nói, là tại hạ cân nhắc không chu toàn, văn chương thi từ một chuyện, nơi nào có nhường cho chỗ trống, các vị vẫn là thỏa thích hành động, để lão phu nhìn xem bao nhiêu ít thi tài. Về phần Dương Nhạc thì là ổn thỏa tại vị từ bên trên, Nhậm Doanh Doanh nghiêng đầu đến cách Dương Nhạc tới gần mấy phần nói ra, ngươi dạng này cháo phúng Quách Đức Hậu, không sợ hắn nhằm vào ngươi. Hắn làm ra lấy thế để người, muốn ôm mỹ nhân về, còn sợ người khác nói. Dương Nhạc hoàn toàn không quan tâm. Nhậm Doanh Doanh ánh mắt rơi vào khay phía trên nói, ngươi thơ viết như vậy tốt, không tham dự một cái, nói không chừng, đêm nay ngươi chính là cái kia tân lang. Giọng nói của nàng nói chuyện nghe không ra tâm lý đến cùng là thế nào mớn. Không được, ta tham dự quá khi dễ bọn hắn, càng huống hồ có một câu chuyện cũ kể tốt, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Dương Nhạc hoàn toàn không có nói bút ý tứ. Vừa rồi kéo tóc hai vị tới. Hai người lấy hướng Dương Nhạc chắp tay một cái nói, Dương huynh tốt. Hai vị có chuyện gì sao? Dương Nhạc đập lấy hạt dưa hỏi. Vừa rồi Dương huynh cái kia đầu lê hoa ép hải đường sắc thực ai cũng thích, nhưng nếu bởi vậy xem thường nơi này văn nhân, có phải hay không có chút quá tại cuồng vọng? Dương Nhạc đã hiểu, bọn hắn là cảm thấy mình ở trên không miệng nói linh tinh. Đối với loại này người, Dương Nhạc gật đầu nói, ngươi nói đều đúng. Lần này người kia trực tiếp há khẩu không trả lời được, người khác đều trực tiếp đồng ý ngươi, ngươi còn có thể thế nào? Một loại một quyền đánh vào mềm trên bông bị đè nén cảm giác từ hắn đáy lòng truyền đến, Dương Nhạc cười mỉm bộ dáng làm cho hắn rất khó chịu. Loại kia ngươi tốt không dễ dàng lục thần trang, vừa mới chuẩn bị đại khai sát giới, đối diện điểm, trực tiếp không chơi với ngươi. Hắn xanh như mặt, hy vọng một hồi có thể nhìn thấy Dương huynh đại tát. Dương Nhạc tự nhiên không tính toán với hắn, vẫn là quá ngây thơ. Thật không biết. Nhậm Doanh Doanh hỏi. Không biết. Ta có bệnh tích sạch sẽ. Dương Nhạc mơ hồ không rõ đáp. Sao Khôi trong lâu yên tĩnh trở lại, chỉ có vô số văn nhân cầm bút, tại vắt hết óc nghĩ đến viết như thế nào ra thơ hay định nọt lạc thanh thu, trở thành khách quý. Rất nhanh, viết xong thi tử, giống như là hoa tuyết hướng trên đài lướt tới. Vô số người hoặc tiếc hận hoặc đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi kết quả. Lạc Thanh Thu đổi một thân một mạc y phục từ trên lầu đi xuống, rất có giống thanh thủy gia phụ dung mỹ cảm. Nam nhân sao, đều ưa thích tương phản, rõ ràng là Hoa Khôi, lại cách ăn mặc so tiểu cô nương còn muốn thanh nhã. Các vị đều viết xong. Nàng đứng tại trên đài, ôn nhu nói. Lý Mụ điểm một cái nói ra, ngoại trừ Dương công tử bản kia đều viết. Lâm Thiên Nhi ánh mắt xuyên qua đám người thẳng tới Dương Nhạc, nhìn thấy trên bàn không hề động bút mực. Nàng tinh thần chán nản nói, ta liền biết Thanh Thu bổ liêu chi tư, Dương công tử chưa hẳn để mắt. Nghĩ không ra Quách đại nhân có thể được Dương công tử một thơ. Dương công tử đối với Thanh Thu thế mà ngay cả một chữ cũng không chịu biết. Nàng đây là đem Dương Nhạc gác ở núi lửa nướng, không chỉ có điểm ra Dương Nhạc là vừa rồi trong lâu thơ tác giả, trả lại Dương Nhạc mang theo cái tân bút, thuận tiện đem mình đặt ở yếu xem địa vị. Dương Nhạc đối với cái này tâm lý lại hiện lên hai chữ, trà xanh. Chương 74, Nhậm Doanh 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 Dương Nhạc lơ đãng nghĩ đến câu kia, ca ca, ngươi cho ta biết thơ, muội muội biết có thể hay không sinh kỳ à? Trà, quả trà. Thật là thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng không thể nhẫn. Lâm Thiên Nhi một bộ vô hạn tiết hận bộ dáng, càng làm cho Dương Nhạc nắm đấm đều cứng rắn. Thôi, trước hết để cho chúng ta nhìn xem các vị tài tử đều biết thứ gì đi, đệ nhất đầu là đến tử. Chấm đã. Dương Nhạc từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hai tay quắn ở phía sau. Tất cả mọi người đem ánh mắt đều nhìn về phía hắn, không biết hắn muốn làm gì. Gió đêm xuân hoa nở thiên thụ, càng thổi rơi xuống, tinh như mưa. Hắn ôn nhuận tiếng nói vang vọng tại mỗi người trong hai. Đây. Tất cả mọi người nhìn Dương Nhạc ánh mắt cũng thay đổi, hắn đây là muốn lối ra thành thơ. Hắn hướng phía sân khấu, chậm rãi đi tới, nói chuyện âm thanh không đổi không chậm. Bảo mã điêu xe hương đầy đường. Tiếng vượng tiêu động, bình ngọc ánh sáng chuyển, một đêm ngư long vũ. Trước quyết vừa dứt, tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện một bức náo nhiệt hoa đang dạ du đồ, mà lái kỳ mùi thơm khắp nơi màu xe tới thưởng thức hoa đang nói không phải liền là các vị đang ngồi ở đây sao? Dương Nhạc lại nói, Nga Nhi tuyết liêu hoàng kim sợi, cười nói doanh doanh hoa mai đi. Dương Nhạc chạy tới trước sân khấu, nhìn qua trên đài Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi tâm hoa nộ phóng, đây tử quá đẹp, không riêng tử đẹp, liền ngay cả Dương Nhạc từng bước một đi hướng nàng bộ dáng đều có thể nói là phong lưu phong khoáng. Nàng đối với Dương Nhạc lúc này có thể nói là mắt xanh tăng theo cấp số cộng, nếu là như vậy chọn hắn làm khách quý cũng là có thể. Nàng triển lộ mở như hoa nét mặt tươi cười, đang muốn đưa tay đem Dương Nhạc kéo đến trên đài. Không nghĩ tới Dương Nhạc lại đứng bước tại sân khấu 5 bước khoảng cách, đối Lâm Tiên Nhi lắc đầu. Môi hắn khẽ động, quay người mà qua. Nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh nói, "Chú Lý tầm tha thiên bách độ." Đống nhiên quay đầu. Người kia lại tại, đèn dã rời chỗ. Tất cả mọi người đều thuận Dương Nhạc ánh mắt nhìn, đều nhìn thấy mang theo màu đen khăn che mặt Nhậm Doanh Doanh đang ngồi ở toàn trường trong góc. Lâm Tiên Nhi nhìn quay người Dương Nhạc, chỉ cảm thấy trong lòng tiêu ngạo bị cái này nam nhân kéo xuống một khối. Rõ ràng nàng mới hẳn là toàn trường nhất làm cho người chú mục tồn tại, vì sao hiện tại không ai nhìn về phía nàng? Nhậm Doanh Doanh ngồi tại nơi hẻo lánh, giờ khắc này bị Dương Nhạc từ đánh trúng bảo, cười nói Doanh Doanh hoa mai đi. Hôn đàn này là tại điểm ta sao? Ta trên thân rất thương không? Nhậm Doanh Doanh rất khó không nghĩ ngợi thêm, nàng tên bên trong liền có Doanh Doanh hai chữ, mà Dương Nhạc có nhiều như vậy từ có thể dùng, hết lần này tới lần khác dùng Doanh Doanh hai chữ. Chú Lý tầm tha thiên bất độ, đột nhiên quay đầu, người kia lại tại, đèn ra rời chỗ. Nàng yên lặng đọc lấy. Nguyên bản trong lòng chỉ là rất nhỏ nổi lên gợn sóng mặt hồ, giống như là bị gió táp mưa rào bớt. Một tiếng thật dài thở dài từ Quách Đức Hậu trong miệng phát ra, thiên cổ tuyệt sướng, tốt, thật quá tốt rồi. Dương công tử, tại hạ muốn hỏi một chút bài ca này tên điệu là cái nào? Dương Nhạc chậm rãi nói, Thanh Ngọc Án. Hắn trùng điệp gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy, người bài ca này có thể nói Thanh Ngọc Án đại biểu chi tác. Những người khác thì là yên lặng phân tích lên Dương Nhạc bài ca này ý cảnh. Tốt, đông ban đêm hoa nở thiên thụ, càng thổi rơi xuống, tinh như mưa. Đem tháo hoa đẹp viết vô cùng nhuần nhuyễn, rơi xuống từ trên không khói lửa không giống như bị thổi rơi xuống tinh tinh sao, đẹp, đẹp đến cực hạn. Tốt liền không có nghe qua như vậy tốt tử, đêm nay coi như không thể trở thành lạc cô nương khách quý, đêm nay cũng không tiếc. Muốn ta nói, đây tử sánh bằng người càng đẹp, mỹ nhân trăm năm về sau khô lâu một bộ, ngược lại là đây đầu Thanh Ngọc Cán có thể vĩnh viễn lưu truyền ở phía sau thế. Ngồi tại Dương Nhạc một bên trên bàn mở miệng muốn kích vị kia thư sinh, lúc này đã ngây dại. Không có ý nghĩa, ta tham dự quá khi dễ người. Hắn muốn cho là Dương Nhạc chỉ là ngoài miệng nói một chút, đây nào chỉ là khi dễ người a, quả thực là đem bọn hắn đè xuống đất ma sát. Hắn vừa nghĩ tới mình mở miệng tướng kích thời điểm cho hề, liền hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Thang hề đúng là chính hắn. Hắn thừa dịp không ai chú ý tới hắn, ngay cả cùng ngồi cùng bàn cáo từ đều không nói, liền vội vàng rời đi. Hắn mỗi nhìn Dương Nhạc liếc mắt, đều cảm thấy mình là cái vai hề. Ta liền dùng bài ca này tham gia không biết có thể vào lạc cô nương pháp nhãn. Dương Nhạc liền chuyển thân nhìn về phía nàng cũng không nguyện ý vừa nói một bên hướng mình cái bàn đi đến. Lâm Tiên Nhi nhìn Dương Nhạc đầu cũng không biết rời đi, trên mặt tiếu dung đều có chút nhịn không được rồi. Nàng tại Dương Nhạc tâm lý vậy mà như thế không thể nhấc lên sao? Nàng cố gắng để âm thanh nhu hòa xuống tới nói, tất nhiên là có thể. Nhưng cứng ngắc âm thanh lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy Lâm Tiên Nhi mất mặt. Dương Nhạc nếu là có thể viết ra dạng này thi tử, đừng nói là nàng Lạc Dương Hoa Khôi, liền xem như cái kia văn danh thiên hạ Lý sư sư khách quý đều làm được. Dù sao tài tử giai nhân vĩnh viễn là lẫn lộn thủ đoạn hay nhất. Nàng cố nén trong lòng xấu hổ giận dữ cảm giác, không phải sao có thể nói là đỉnh cấp trà xanh bạch liên hoa. Dương công tử đại tác chúng ta đã nghe, lại đến nhìn xem Thanh Thu trong tay còn có cái gì thơ hay, có thể khiến người ta mắt thấy sáng lên. Nàng giảng mười phần tự nhiên. Không cần lạc cô đương. Ta Ninh Trung vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, một hồi mời nhảy qua ta viết thơ, tại đây đầu thanh ngọc cắn trước, bất quá là mất mặt xấu hổ thôi. Hắn hướng Dương Nhạc Thi Lễ nói, các hạ thi tài, ta phục. Người này cũng coi là ngay thẳng. Lạc cô đương, tại hạ thơ cũng không cần niệm, không khỏi có chút làm trò hề cho thiên hạ. Lạc cô đương, tại hạ cũng mời tuyệt đối không nên đọc lên, không phải tại hạ chỉ có thể đi đâm đầu xuống hồ. Lạc cô đương, Lạc cô đương. Từng tiếng Lạc cô đương nhói nhói lấy Lâm Tiên Nhi tâm. Toàn trường văn nhân không một không phục. Thậm chí ngay cả Quách Đức Hậu đối với Dương Nhạc cho lúc trước tự mình làm một bài thơ còn có một số vui vẻ. Chỉ cần đây đầu thanh ngọc cán gió đêm xuân hoa nở thiên thụ truyền đi, Dương Nhạc cho mình viết qua thơ, cũng coi là một loại vinh hạnh. Thậm chí hắn có thể vô liêm sỉ nói lên hai câu mình cùng Dương đại thi nhân rất quen, hai người là đang nói đùa, liền xem như hoàng đế nghe, cũng sẽ không nắm chặt hắn cái đuôi, nói không chừng còn trêu ghẹo hắn một phen. Đến lúc đó hồi kinh lại tăng. Hắn vừa nghĩ tới hoạn lộ có thể gậy dài trăm thước thêm gần một bước, trên mặt cười hoa đều mở. Hắn đứng người lên chắp tay một cái nói, "Các vị, ta nhìn hôm nay thắng bại đã hết sức rõ ràng, đối với dạng này tác phẩm xuất sắc, dù sao ta Quách Mỗ người mà cảm. Đêm nay đây hoa đăng thi từ đại hội thứ nhất, ta cảm thấy không phải Dương công tử không ai có thể hơn, các vị cảm thấy thế nào?" "Chính nên như vậy." Linh Trung đứng dậy, "Ta cảm thấy cũng ứng như thế. Nói thật, đêm nay nếu là Dương công tử không thể cầm thứ nhất, ta Tống Mỗ người cái thứ nhất không phục." Vô số người gật đầu, vỗ tay, căn bản vốn không cần Lâm Tiên Nhi lại đọc cái khác thi tử. Lâm Tiên Nhi đứng tại trên này, lập tức cảm thấy mình đó là một người ngoài cuộc, coi như trên bảo, cũng là không hợp nhau. Dương Nhạc trở lại chỗ ngồi, vẫn không có để ý đến bọn họ ồn ào. Lúc này tại người khác xem ra cũng không phải là Dương Nhạc không biết điều, mà là văn nhân ngông nên. Chương 75, chọn cái ta thích yêu tinh Lâm Tiên Nhi xấu hổ đứng tại trên này, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Quách Đức Hậu vỗ nhẹ nhẹ tay, một cái trường cao cỡ nửa người hoa đang bị dơ lên đi lên, trên đèn hoa văn phượng cùng hoàng, dùng đến vàng bạc sai công nghệ, tinh mỹ phi thường. Đây ngọn đèn phượng cầu hoàng hoa đang được bày tại Dương Nhạc trước mặt. Quách Đức Hậu vui tươi hớn hở nói ra, "Dương công tử chỉ cần tại đèn lồng bên trên viết xuống, ngài cùng Lạc cô nương danh tự, treo ở ngàn năm Ngô Đồng đầu cảnh, liền có thể ôm mỹ nhân thuộc về." Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tiên Nhi nói, "Từ xưa tài tử xứng giai nhân, lão phu cũng coi là giúp người hoàn thành ước vọng." Lâm Tiên Nhi hướng về phía trước bước ra một bước, nàng cảm thấy mình còn không có thua, nàng còn có nữ nhân lớn nhất vô liếng, mỹ mạo. "Chư vị, xin nghe Thanh Thu một lời." Lâm Tiên Nhi đối với mình chân thật dung mạo tất nhiên là tự tin phi thường. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Lâm Tiên Nhi. Quách Đức Hậu nhíu mày nói, "Làm sao? Lạc cô nương là muốn đổi ý sao? Nếu là Lạc Thanh Thu đổi ý, thì tương đương với nàng là đang đùa bỡn đám người, đừng nói là hoa khôi, đám người có thể nâng nàng liền có thể giẫm nàng." Nàng có chút thi lễ nói, "Tự nhiên không phải, có thể được Dương công tử dạng này một vị tri kỷ, Thanh Thu tâm lý tất nhiên là không thắng mừng rỡ, chỉ là cái gì?" Quách Đức Hậu có chút không vui. Lâm Tiên Nhi cắn miệng môi rồi nói, "Còn xin Dương công tử cùng nô gia lên lầu đơn độc gặp nhau. Có chuyện gì không thể ở chỗ này nói sao?" Dương Nhạc thản nhiên nói, "Còn xin Dương công tử yên tâm, nô gia tất sẽ không đổi ý, mà là có một chuyện bẩm báo." Nàng bước liên tục nhẹ nhàng làm cái mời thủ thế. Dương Nhạc đối Nhậm Doanh Doanh nói ra, "Ta đi một chút liền đến. Ngươi muốn đến thì đến thôi, cùng ta nói làm cái gì?" Nhậm Doanh Doanh trong lời nói lại có 3 phần đố kỵ. "Yên tâm, ta sẽ không động nàng một ngón tay." Dương Nhạc vỗ nhẹ nhẹ Nhậm Doanh Doanh mu bàn tay, nàng thế mà cũng không có tránh né. Dương Nhạc đứng dậy cùng Lâm Tiên Nhi lên lầu. Tại mọi người tò mò đơn độc tiến vào một cái phòng. Lâm Tiên Nhi tại Dương Nhạc sau khi đi vào, đóng cửa lại. Dương Nhạc nhíu mày nói, "Lạc cô nương, ngươi là muốn cùng ta nói cái gì sự tình? Đóng cửa cô nam quả nữ chung sống một phòng có phải hay không có chút không ổn?" Lâm Tiên Nhi dựa vào Dương Nhạc dựa vào đặc biệt gần, một cỗ xạ hương hương vị thẳng hướng Dương Nhạc trong lỗ mũi chui. "Dương công tử, ngươi thấy ta đẹp sao?" Nàng ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm Dương Nhạc. Dương Nhạc tờ tờ sờ đều muốn phạm, trước hỏi người khác có đẹp hay không còn tại thất hiệp trong đại lao áp lấy đâu. Vẹn vẹn lấy tư sắc mà nói, là cô nương sắc thực không kém. Dương Nhạc tâm nhạt như nước. Lâm Tiên Nhi xoay người, lấy tay giật xuống ra mà nói, "Vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại gương mặt này được không?" Nàng quay đầu lặng lặng nhìn Dương Nhạc con mắt, muốn tại hắn trong ánh mắt tìm kiếm kinh diễm cùng dục vọng sát thái. Gương mặt này đúng là đẹp ngạt thở, làm cho người không thể nhìn thẳng, nàng kề sát ở Dương Nhạc. Dương Nhạc thậm chí có thể xuyên thấu qua xa mỏng cảm nhận được nàng thân thể hừng hực. Nàng dán Dương Nhạc bên tai nói ra, "Chỉ cần ngươi gật gật đầu, ta chính là ngươi người. Ngươi sẽ biết ta tốt bao nhiêu." Dương Nhạc nghe được hắn dạng này tiêu hồn thực cốt lời nói cùng từng tia từng sợi thẳng câu tâm thần điểm hương. Hắn không đi động nàng, Lâm Tiên Nhi ngược lại đến trêu chọc lên hắn. Dương Nhạc lui lại một bước, mở ra cửa lớn, chỉ để lại một câu, "Ngươi không bằng nàng." Không chút do dự bước ra ngoài, đóng cửa phòng, lưu lại Lâm Tiên Nhi một người lưu tại trong phòng. Dương Nhạc tại mọi người dưới ánh mắt một người đi ra, không khỏi nhất thời chúng thuyết phân vân, với lại hai người đi vào ngay cả nửa chén trà nhỏ công phu đều không có, không khỏi quá nhanh. Dương Nhạc ngồi xuống nhấp một ngụm trà, Nhậm Doanh Doanh nhìn hắn ánh mắt cũng kỳ quái. "Cái gì đều không phát sinh, ta có thể một cái ngón tay đều không động nàng." Dương Nhạc giải thích một câu. "Cái kia chính là nàng động tới ngươi. Nguyên lai ngươi ưa thích bị động." Nhậm Doanh Doanh đột nhiên đến một câu. Dương Nhạc kém chút một miệng trà phun tới. "Lạc Thanh Thu chỉ là đem mặt bên trên da mặt hái xuống, để cho ta nhìn một chút nàng chân diện mục. Thế nào, đẹp không?" Nhậm Doanh Doanh có vẻ như vô tâm hỏi. Dương Nhạc suy tư một chút, có thể nói là tuyệt sắc, nhưng so ngươi còn kém một chút. Nhậm Doanh Doanh ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đến, nhìn như bình thường, nhưng dưới khăn che mặt khỏe miệng thật là không thể khống chế dương lên. Vậy dạng này mỹ nhân ôm ấp yêu thương, ngươi nhịn được? Nhậm Doanh Doanh vừa nhìn về phía nàng. Bần tăng không có loại này thế tục dục vọng, a di đà phật. Dương Nhạc làm cái chắp tay trước ngực, niệm Phật trải qua bộ dáng, lập tức để Nhậm Doanh Doanh cười ra tiếng. Trước đó còn khi dễ nàng, hiện tại lại làm thánh tăng, sát thực thú vị. Lạc Thanh Thu từ trong phòng đi ra, bộ dáng vẫn là như vậy lạnh lùng, chỉ là nhìn về phía Dương Nhạc ánh mắt mang theo hận ý. Đám người suy đoán Dương Nhạc cùng Lạc Thanh Thu giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Quách Đức Hậu nhìn không sai biệt lắm, nói ra, Dương công tử, có thể để danh sao? Dương Nhạc gật gật đầu, cầm lấy bút lông nhỏ, đem Dương Nhạc hai chữ trước viết đến trên đèn. Lạc Thanh Thu đem ánh mắt nhìn về phía hắn, Nhậm Doanh Doanh cũng đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người đều đang nghĩ Dương Nhạc sẽ viết hai danh tự đi lên thì. Dương Nhạc đem bút lông đưa cho Nhậm Doanh Doanh nói, ngươi cũng không muốn ta bị cái này nữ yêu tinh hút khô dương khí à? Nhậm Doanh Doanh nhìn vẽ lấy phượng cầu hoàng đèn lồng, đặt ở trên đầu gối hai tay nắm chặt. Nàng hít sâu một hơi, hạ quyết định tâm ý, từ Dương Nhạc trong tay tiếp nhận bút lông. Chậm rãi biết, Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh hướng về phía Dương Nhạc chậm rãi nói, vậy ngươi không sợ ta đem ngươi dương khí hút khô? Đều là yêu tinh, vậy ta vẫn so sánh nguyện ý chết tại một cái ta thích yêu tinh trên tay. Dương Nhạc ôn nhu nói. Nhậm Doanh Doanh ánh mắt nhất động, giống như là rất hài lòng Dương Nhạc trả lời. Mà trong hội trường lại tao động đứng lên, đơn giản là Dương Nhạc không có viết Lạc Thanh Thu danh tự. Lạc Thanh Thu trong mắt mang nước mắt, tựa như vô hạn tiếc hận. Trung bi là Lạc Thanh Thu bạc mệnh, chỉ mong Dương công tử có thể cùng vị này Nhậm cô nương, trăm năm tốt hợp, người già không phân ly. Nàng âm thầm rơi lệ, tựa như vô hạn tiếc hận, nhưng vẫn là đưa lên mình chúc phúc. Trên thực tế hận không thể tại chỗ giết Dương Nhạc, nàng đều làm như vậy giống đả mình đều không có thể cầm xuống Dương Nhạc, vị này Doanh Doanh có tài đứa gì? Quách Đức Hậu càng là đối với Dương Nhạc thưởng thức mấy phần. Hắn vui vẻ hô to, mời các vị rời bước, ngàn năm nô đồng trô đèn treo tường ngắm cảnh. Toàn trường lớn tiếng khen hay. Dương Nhạc trước mặt hoa đang bị hạ nhân trở đi, muốn treo đi ngô đồng thụ chỗ cao. Tất cả mọi người đứng dậy, đi ra sao khôi lâu cưỡi ngựa lái xe, tiến về ngàn năm nô đồng chỗ. Đi xem một chút. Dương Nhạc nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh nói. Nhậm Doanh Doanh nhẹ nhàng gật đầu, đối Dương Nhạc đưa tay ra. Dương Nhạc nhẹ nhàng nắm chặt, sợ dùng sức liền bóp đau đớn hắn. Dạng này ta thi triển khinh công không ra. Dương Nhạc suy tư một chút. Một giây sau, hắn cánh tay phải cản lại Nhậm Doanh Doanh eo nhỏ, tại nàng một tiếng kinh hô phía dưới, bị Dương Nhạc ôm đứng lên. Nhậm Doanh Doanh kinh hô, ngươi làm cái gì, mau buông ta xuống. Chính ngươi ôm chặt. Nhậm Doanh Doanh ôm lấy Dương Nhạc cổ, đem đầu lại một lần nữa dán tại Dương Nhạc trên lồng ngực, một lần nữa nghe cái kia quen thuộc tiếng tim đập. Chương 76, nửa viên khoai lang tất cả mọi người đều đi ngàn năm nô đồng chỗ, chỉ có Lạc Thanh Thu hướng Quách Đức Hậu, lấy cớ thân thể khó chịu, cáo mọi người. Quách Đức Hậu chỉ cho là nàng bị Dương Nhạc cự tuyệt, lúc này quá thương tâm. Còn mở miệng hảo nôn an ủi, là cô nương không cần thương tâm, chuyện nam nữ vẫn là được ngươi tình ta nguyện mới là tốt nhất, Dương công tử nếu như đã lòng có sở thuộc, là cô nương vẫn là sớm một chút đem thả xuống tương đối tốt. Lạc Thanh Thu giả ý thần thương nhẹ gật đầu, hồi sao khôi lâu nghỉ ngơi. Nàng trở về phòng, nhìn xe ngựa lái rời sao khôi lâu, đưa tay cầm lấy bàn bên trên đồ sứ hung hăng đạp nát tại đất, đem trên bàn sách sách vợ cùng nghiên mực toàn bộ quét xuống trên mặt đất, trên tường tranh chữ xé xuống đến xé làm mảnh vỡ. Phàm là mắt chỗ cùng, tay có khả năng chạm đến đồ vật, toàn bộ bị nàng nện hủy. Nàng đem gian phòng làm một đoàn, nhìn lên đến như bị cường đạo tới qua đồng dạng, nàng mới thở một hơi. Tất cả thị nữ bị dọa nuốt ở ngoài cửa, chỉ dám cúi đầu, lặng lẽ dùng con mắt nhìn Lạc Thanh Thu. Dương Nhạc lời nói lại một lần nữa hiện lên ở nàng trong lòng, giống như là nguyền rủa đồng dạng vang ở nàng bên tai. Người không bằng nàng, người không bằng nàng. Nàng móng tay hung hăng chụp tiến vào trong lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở chảy xuống. Cho tới bây giờ đều là nàng đối với nam nhân Triệu Chi tức đến bung chi liền đi, vui vẻ liền cho bọn hắn một chút ngon ngọt, không vui liền đá bay ra ngoài. Nàng ưa thích đem nam nhân xem như mình nuôi chó sủ, nhưng Dương Nhạc không giống nhau, không riêng tài học cao, thậm chí coi trời bằng vùng, tựa như cái gì đều không để ý, nàng muốn đem cái này cao cao tại thượng nam nhân biến thành nàng dưới váy chi thần. Mụ mụ. Nàng không còn ngụy trang, âm thanh lạnh lạ thường. Lý Mụ rụt lại bả vai từ ngoài cửa tiến đến. Cô nương. Lý Mụ miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, nàng biết vị này cô nãi nãi không vui thời điểm, ưa thích giết người. Đi đem Y Dì Khốc gọi tới cho ta. Đã đến không được, vậy liền để Dương Nhạc cùng hắn tiểu tình nhân song song làm bỏ mạng nguyên ương liền tốt. Lý Mụ nghĩ tới cái kia mặc màu lục áo choàng, mang theo một đỉnh kỳ kỳ quái quái tấn bước người, trong lòng liền một trận căng lên. Nhưng lại không dám chút nào chậm trễ, lập tức bước nhỏ đi mau lấy đi hô người. Đều sửng sốt làm gì nên, dọn dẹp một chút. Lâm Tiên Nhi chỉ là một câu tất cả mọi người đều động đứng lên. Rất nhanh gian phòng bị sửa soạn sạch sẽ, bài trí cũng đổi tân. Lâm Tiên Nhi hoàn toàn không giống trước đó như vậy điên cuồng, thậm chí tại trước bàn sách vẽ lên ảnh hình người. Bộ kia tình ý liên tục bộ dáng, không biết còn tưởng rằng đang vẽ nàng tương tư người. Y Dì Khóc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Lâm Tiên Nhi trong phòng, hắn dài cực cao, cái kia rộng lớn xanh bức bào mặc ở hắn trên thân, ngay cả đầu gối cũng chưa tới. Càng nguy hiểm hơn là, hắn mười phần khô gầy, với lại hắn con mắt cùng người khác khác biệt, là màu lục, xanh biết nhan sắc, nhìn lên đến cực kỳ dọa người. Trong mắt giống như là có một đoàn quỷ hỏa đang nhảy nhót, đã thấy nhiều cũng là người ta không khỏi có chút sợ hãi. Làm sao, muốn bản đại gia? Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi lại không đáp lời, chỉ là yên lặng đem vẽ tranh xong, đem bút dừng lại nói. Ta muốn nam nhân, chỉ là không phải ngươi. Hắn đã dáng dấp đẹp mắt, võ công cũng không kém, hơn nữa còn biết làm thơ. ta ước gì hàng đêm cùng hắn khoái hoạt. Nàng nói đến đây nói mười phần ngạc lớn. Ý gì khóc sắc mặt thay đổi. Lâm Tiên Nhi sắc thực nhãn châu xoay động, đây là hắn chân dung. Nàng ngón tay trên giấy trải rộng ra chân dung trên mặt sẽ qua, như si như say. Hắn bây giờ đang ở ngàn năm nô đồng chỗ nhìn hoa đăng, ngươi dám đi tìm hắn sao? Ta cái này đi giết hắn, trở về mới hảo hảo hưởng dụng ngươi. Ý gì khóc lấy tay nắm Lâm Tiên Nhi mặt, đầu lưỡi tại nàng trên cổ sẽ qua. Lâm Tiên Nhi thân thể run lên, làn da nổi lên màu hồng. Thở gấp nói, vậy ngươi tốt nhất mau mau. Ý gì khóc buông tay ra, từ cửa sổ lao ra ngoài. Lâm Tiên Nhi thì là cầm lấy Dương Nhạc chân dung trái xem phải xem, chỉ cảm thấy hưng phấn phát run. Mặc kệ là Ý gì khóc dùng thanh ma thủ hành hạ đến chết Dương Nhạc, đem hắn từng chút xé thành mảnh nhỏ. Vẫn là thật Dương Nhạc võ công cao cường chu sát Ý gì khóc, nàng cũng không đáng kể. Chỉ cần có người chết, có máu tươi ra ba thước, bất kể là ai, nàng thật hưng phấn không thể tự khống chế. Ngàn năm nô đồng tại Bạch Mã tự bên trong. Dương Nhạc ôm Nhậm Doanh Doanh, một đường ngự phong đến có thể nhìn thấy tự miếu một chỗ trên nóc nhà. Vừa đem thả xuống Nhậm Doanh Doanh, còn không có đãi nàng nói chuyện, Dương Nhạc lên đường, ngươi chờ ta một cái, ta vừa rồi trên đường nhìn thấy cái nướng khoai lang sạp hàng. Hắn không nói hai lời liền nhảy xuống dưới. Tại nướng khoai lang sạp hàng bên trên lưu lại một tỏi bạc vụn, lấy tay cầm lấy một viên khoai lang, lại trở về nhà đỉnh. Nóng nóng nóng, nhanh tiếp lấy. Dương Nhạc tự nhiên không phải sợ nóng, chỉ là đang đùa Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh hai tay khoai lang, Dương Nhạc đưa tay nắm vào Nhậm Doanh Doanh vành thái phía trên. Nàng bưng lấy khoai lang, hai mắt trừng trừng nhìn Dương Nhạc, cảm thụ được trên lỗ tai nóng hổi tay. Hưu một tiếng, một chuỗi khói lửa phóng hướng thiên không. Dương Nhạc yêu Nhậm Doanh Doanh khỏe mắt bên trong pháo hoa, không khỏi cảm thấy trong mắt nàng cái bóng pháo hoa đẹp mắt, càng thấy nàng đẹp mắt. Thật đẹp. Dương Nhạc nhu hòa tiếng nói đem hai người kéo về hiện thực. Nhậm Doanh Doanh lắc đầu thoát khỏi Dương Nhạc hai tay, nhưng nàng lỗ tai cũng đã đỏ bừng một mảnh. Nàng thẹn thùng đem khoai lang nhét vào Dương Nhạc trong tay nói, ngươi khoai lang. Dương Nhạc lại đem khoai lang một phân thành hai, lập tức nhiệt khí từ chỗ đứt bốc hơi mà ra, hắn đem một nửa khoai lang đưa cho Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh đưa tay tiếp nhận, nâng ở trong lòng bàn tay, hai người ngồi tại trên mái hiên, nhìn đầy trời nở rộ pháo hoa. Nàng nhỏ giọng nói xong, người khác đều là mời khách ăn sơn chân hải vị, nào có mời người ăn khoai lang. Lời nói nhẹ nhàng, không giống như là tại phàn nàn, ngược lại càng giống là đang làm nũng. Vậy ngươi đem khoai lang cho ta. Dương Nhạc thuần thục, giống như là chư bát giới ăn nhâm sâm quả đồng dạng đem khoai lang nuốt vào trong bụng, lại làm bộ đi đoạt Nhậm Doanh Doanh khoai lang. Nhậm Doanh Doanh lại bốn éo thân thể đem Dương Nhạc ngăn tại phía sau, cười duyên nói, không cho. Cái kia nửa viên khoai lang giống như là bảo đồng dạng bị nàng bảo hộ ở trong ngực, nhẹ nhàng cắn một cái, rất thơm, rất ngọt, giống như là mình tâm đồng dạng nóng hổi. Một chiếc cao cỡ nửa người hoa đăng, tại lờ mờ dưới bầu trời đêm càng lên càng cao, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên hai người danh tự. Phượng cầu hoàng màu vàng đường vân tại đèn chiếu dọi xuống sinh động như thật. Tốt một cái tình trạng ý thiếp, anh em, hai vị tại đây Bạch Mã tự bên trong đối đầu bỏ mạng nguyên đường, cũng tốt hơn các ngươi cô đơn lên đường. Ý gì khóc kỳ dị tiếng nói ra. Hắn đứng ở cách đó không xa trên mái hiền, một đôi màu xanh biếc cánh tay từ áo choàng bên trong nô ra, không giống như là nhân thủ, mà như là một đôi móng vuốt. Dương Nhạc không ngạc nhiên chút nào đứng lên nói, thanh ma thủ Ý gì khóc. Là Lạc Thanh Thu, không nên nói là Lâm Tiên Nhi để người đến a. Người đến cũng là người biết chuyện, chết ở ta nơi này dùng bách độc rèn luyện qua thanh ma thủ xuống đến cũng không đoán, chỉ là kiếp sau, nhớ kỹ đừng đắc tội nữ nhân, đặc biệt là đẹp mắt nữ nhân. Bởi vì Lâm Tiên Nhi dạng này nữ nhân có xả hạt đồng dạng tâm địa sao? Bất quá Ý gì khóc ngươi cũng thật sự là đầu chó ngoan, nàng bảo ngươi dễ hay, ngươi liền dễ hay. Dương Nhạc rêu rêu nói, thật nghe lời a. Chương 77, tự ăn ác quả Y thì khóc nghe được đến Dương Nhạc lời này chỉ là âm trầm cười, trên thực tế tâm lý đã nghĩ kỹ làm sao trà tấn Dương Nhạc. Hắn trên thân phát ra thâm trầm lục khí, một đôi lộ tại tay áo bên ngoài thanh ma thủ bên trên quỷ đầu giống như là sẽ hô hấp đồng dạng, phun một cái khẽ hấp lấy đây tàn màu lục khí thể. Dương Nhạc đánh đòn phủ đầu, tay áo hất lên ra, bảy chuôi hiệu tụ tử kiếm hướng Y thì khóc bay đi. Y thì khóc cũng không trốn không né, liền dùng một đôi thanh ma thủ chọi cứng. Thanh ma thủ cùng hiệu tụ tử kiếm đụng vào nhau, không ngừng phát ra đinh đinh làm tiếng vang, thỉnh thoảng còn cọ sát ra một đạo màu lục hỏa hoa. Nhưng làm sao không phá nổi thanh ma thủ phòng ngự? Đồng thời đây thanh ma thủ bên trên không ngừng chạy ra lục khí thế mà nhiễm tại hiệu thuộc tử kiếm phía trên, khiến cho thao túng lại có chút mất linh. Y gì khóc ha ha cười nói, ta đây thanh ma thủ bên trên tôi độc cũng không phải vẹn vẹn đối với người thân thể có hiệu lực, cho dù là ngươi thần thức nhiễm phải, đồng dạng sẽ bị ăn mòn. Ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi, nói không chừng đại gia ta tâm địa tốt, thiếu tra tấn ngươi một hồi. Nhưng bên cạnh ngươi mỹ nhân này, nghe nói là Nhật Nguyệt thần giáo thánh nữ, ngươi nói Nhật Nguyệt thần giáo chuẩn bị ra bao nhiêu tiền đến chuộc con ngươi? Nhậm Doanh Doanh nghe được những từ như vậy, bà rút ra bên hông kiếm, cùng Ý Lý Khốc đấu cùng một chỗ. Ý Lý Khốc cũng chỉ là vũ khí gặp may, Nhậm Doanh Doanh xuất kiếm nhanh lại hung ác, chuyên chọn Ý Lý Khốc đứng không ra tay. Hắn bị áp chế trong lòng có chút bị đè nén, một đôi thanh ma thủ nô ra, hướng phía Nhậm Doanh Doanh hai vai chỗ tới. Nhậm Doanh Doanh huy kiếm muốn cản, nhưng đoán sai Ý Lý Khốc lần này kiên quyết, bị hai tay đặt tại lưỡi kiếm phía trên. Một cú cự lực từ Ý Lý Khốc trên hai tay truyền đến, hai đầu màu xanh sẫm độc dao từ thanh ma thủ bên trên hiện ra hướng Nhậm Doanh Doanh trên thân kiếm bơi lại. Nhậm Doanh Doanh không dám thất lễ, gọi ra trên thân kiếm bạch dao tới chiến đấu. Bạch Giao cùng lần trước thấy thì lớn hơn hai vòng, một thân lân phiến cũng phá lệ trắng sáng. Bạch Giao dù là nhìn lên đến muốn so hai đầu độc giao lớn hơn một chút, nhưng lấy một chọi hai, chỉ là đánh cái ngang tay, với lại trắng muốt trên lân phiến bắt đầu phát xanh biến thành màu đen. Hiển nhiên tình thế cũng không phải là rất là khéo. Dương Nhạc xuất ra hộp kiếm, tay tại hộp kiếm bên trên phất qua, một thanh thanh đồng rèn đúc liễu diệp kiếm bị hắn cầm trong tay. Nhìn như rất mỏng thực tế phần không nhẹ. Dương Nhạc đưa tay tại trên thân kiếm có chút bắn ra, hình như có 9 cái cự xà đang kết đảo. Một đạo hình tròn sóng âm khuyết tán mà ra. Hai đầu độc dao giống như là bị cái gì hù dọa đồng dạng, phi tốc nhảy lên hồi thành ma thủ bên trong. Nhậm Doanh Doanh cảm giác trên thân kiếm lực đạo chợt nhẹ, lập tức thượng thiêu mở thanh ma thủ, một cước đạp ở thanh ma thủ bên trên, lui lại bay ngược hồi Dương Nhạc trước người. Dương Nhạc ôm Nhậm Doanh Doanh eo nhỏ, đưa nàng đón lấy. "Tiểu tử ngươi cầm cái gì binh khí?" Ý Dị Khốc hiển nhiên 10 phần để ý, đồng thời hắn trong mắt tràn ngập khát vọng. Hắn đây thanh ma thủ hái là kim thiết chi anh, đồng thời lại tôi lấy bắt độc, càng là nắm hai đầu độc dao, đưa chúng nó thi thể hóa tại độc trong ao ngâm thanh ma thủ. Nếu là có thể đem Dương Nhạc trong tay kiếm đoạt đến, cũng đôi vào hắn thanh ma thủ bên trong, nhất định có thể để hắn thanh ma thủ tại binh khí phổ bên trong lại để thăng bài danh. "Tiểu tử, ngươi nếu là đem ngươi trên tay kiếm dâng cho ta, ta hôm nay cũng không giết ngươi, còn có thể giúp ngươi giết cái kia muốn giết ngươi nữ nhân." Ý Dị Khốc chỉ vào Dương Nhạc nói, "Ngươi muốn thanh kiếm này?" Dương Nhạc ngón tay tại trên thân kiếm sẽ qua. Hắn có thể cảm giác được Tương Liễu muốn nuốt đối diện khát vọng, nhưng lại bị Dương Nhạc nắm trong tay cẩn thận từng ly từng tí thỉnh cầu lấy hắn đồng ý, "Vậy ngươi có thể tiếp hảo." Dương Nhạc đem vận chuyển chân khí tại Tương Liễu kiếm bên trong. Tương Liễu đầu to nuốt ăn lấy chân khí. Một đạo chín đầu thân rắn cự tượng hiện hóa tại Dương Nhạc sau lưng, 9 cái đầu lộ hung quang nhìn chằm chằm Y Dị Khốc. 9 đối xạ nhãn dựng thẳng đồng, đem Y Dị Khốc thấy tâm thần rung mạnh, cường đại uy áp, để hắn ngay cả một đầu ngón tay đều không động được. Chỉ có thể nện cổ liền giết. Thanh ma thủ bên trên lục quang tức thì bị dọa rụt trở về, động cũng không dám động, giống như là chuột thấy mèo đồng dạng. Dương Nhạc mũi kiếm bình chỉ vào Y Dị Khốc, chín đạo đầu rắn, đồng thời trước ép, Y Dị Khốc trực tiếp quỳ gối trên phòng, dưới đầu gối ngói làm vỡ vụn như mạng nhện đồng dạng. Bay một tiếng, căn phòng này vậy mà so Y Dị Khốc dẫn đầu không chịu nổi sụp đổ. Tương Liễu xả khẩu nhẹ trương phun ra tanh hôi điểm khí. Y Dị Khốc quỳ gối phế tích bên trong, hai tay không ở run rẩy, hắn lại muốn nâng lên hai tay bắt lấy Tương Liễu đầu rắn. Thanh ma thủ bên trên xanh lét và mang, sáng tối chập chờn. Hai đầu độc dao cùng Tương Liễu to lớn đầu rắn so sánh giống như là hai đầu tiểu xà. Một bên là chủ nhân cũ động, một bên là tới từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Hai tướng nghiêng đâm phía dưới, bọn chúng điên rồi. Bọn chúng quay đầu rẽ rủa thân rắn, mở lớn dao miệng lộ ra răng độc, hung hăng cắn lấy Y Dị Khốc trên cổ. Y Dị Khốc màu da làn da trong nháy mắt biến thành cho lục chi sắc, độc dao đồng thời từng ngụm nuốt Y Dị Khốc biến thành màu đen huyết dịch. Dương Nhạc ôm Nhậm Doanh Doanh nhìn một màn này, có lẽ Y Dị Khốc đều không nghĩ đến mình sẽ chết tại mình thanh ma thủ phía dưới a, hắn có chút thôi động nội lực, Tương Liễu đạt được cho phép một ngụm đem Y Dị Khốc thi thể nuốt vào. Thanh ma thủ từ đó từ binh khí phổ bên trên xóa tên. Tương Liễu cự tượng hư hóa, một lần nữa thu hồi trong kiếm. Đây vẫn chỉ là trong đó một loại uy năng, Tương Liễu thế nhưng là có thể đem bình nguyên hóa thành trạch quốc, chín đầu có thể nuốt an đại sơn, thân mang kịch độc, chỉ là nọc độc mùi thối liền có thể giết chết phi cầm. Dương Nhạc ôm Nhậm Doanh Doanh chậm rãi rơi xuống đất. Ý Dị Khốc cứ thế mà chết đi. Nhậm Doanh Doanh nhìn Dương Nhạc nói, bị Tương Liễu nuốt vào trong bụng, cơ bản hóa thành nước ngủ. Dương Nhạc xách ngược lấy Tương Liễu kiếm, hai đạo dao ảnh từ xanh biếc trên thân kiếm du tẩu đến điêu khắc đầu rắn kiếm miệng phía trên. Hắn có thể cảm giác được Tương Liễu truyền đến không vừa lòng cùng tham lam, nó lại muốn nuốt an toàn bộ lạc Dương thành người. Dương Nhạc vận chuyển chân khí hóa thành đại đao hướng trong kiếm Tương Liễu chém tới, liên chạm tám đao, chặt xuống Tương Liễu 8 cái đầu về sau, tại Tương Liễu liên tục xin khoan dung phía dưới mới dừng tay. Hắn đó là muốn nói cho Tương Liễu, ai là chủ nhân, hắn để ăn mới có thể ăn, hắn cũng không hy vọng tương lai mình cũng sẽ bị đây hung kiếm phản vệ. Thế nào? Nhậm Doanh Doanh phát hiện Dương Nhạc sắc mặt có chút không đúng. Không có gì, kiếm này bên trong xúc sinh không nghe lời, ta giáo huấn nó một cái. Dương Nhạc tướng Tương Liễu kiếm thu hồi hộ kiếm bên trong. Ngươi nói là vừa rồi cái kia đạo dị tượng. Nhậm Doanh Doanh hoàn toàn không có che giấu mình lo lắng. Dương Nhạc ôn nhu nói, không ngại, huấn cậu ta so Lâm Tiên Nhi cũng không kém bao nhiêu. Lâm Tiên Nhi là ai? Nàng vì sao muốn giết ngươi? Nhậm Doanh Doanh cau mày hỏi. Hiển nhiên nàng cũng không có Dương Nhạc thấy rõ, không thể nhận ra cảm giác đến Lạc Thanh Thu thân phận chân thật. Đó là Lạc Thanh Thu, nàng dùng mặt nạ giả danh. Dương Nhạc giải thích một câu. Cái kia đoạn không thể giữ lại yêu nữ tại thế gian này, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đi chúng ta hồi sao khôi lâu giết nàng. Nhậm Doanh Doanh lôi kéo Dương Nhạc tay muốn đi. Nàng cũng không phải là cái gì vô tri thiếu nữ, tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong lớn lên, nàng so với ai khác đều hiểu, không chết không thôi tử địch nên xử lý như thế nào. Chương 78, lớn mật lại thẹn thùng. Nhậm Doanh Doanh vừa nhấc chân đi lên phía trước, chân phải giày đột nhiên giòn như trang giấy đồng dạng vỡ ra đến. Nguyên bản màu trắng giày đã biến thành cho lục chi sắc, mà vừa rồi nàng chính là dùng cái chân này đạp thanh ma thủ. Nhanh ngồi xuống. Dương Nhạc trong lòng thầm kêu không ổn. Dương Nhạc dùng hiệu thuộc tử kiếm, chọn đi lưu lại tại Nhậm Doanh Doanh trên chân tấm vải, phấn nộn góc ngọc từ giày bên trong hiện lộ ra. Nhưng màu xanh đen lòng bàn chân cùng từ từ lan tràn hắc lục chi khí nói cho hắn biết Nhậm Doanh Doanh là trúng độc. Dương Nhạc xuất ra số ngân châm đâm vào Nhậm Doanh Doanh trên mắt cá chân, lại lấy ra một cây ngân châm, nhắm ngay lòng bàn chân một huyệt đạo đâm xuống. Nhậm Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp siết chặt, nhưng nàng cắn răng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến Dương Nhạc. "Đau không?" Dương Nhạc nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh. "Có chút đau, nhưng còn có thể nhịn xuống." Nhậm Doanh Doanh cau mày nói ra. Dương Nhạc nghe nói như thế mới buông lòng chút. "Còn tốt phát hiện nhanh, bằng không ngươi mất đi tri giác, thật sự phiền toái." Dương Nhạc xuất ra một cây ngân châm, tại Nhậm Doanh Doanh năm cái trên ngón chân cắt nhói một cái, lại lấy ra một chén huyết bổ để rượu, đổ vào mình trong tay, đặt tại Nhậm Doanh Doanh trên mắt cá chân. Vận khí chất khí, thôi hóa tự lực, bốc hơi màu máu rượu sương mù, từ Nhậm Doanh Doanh trong lỗ chân lông hút vào, đem màu xanh đen khí độc một tấc hướng ngón chân ở giữa bước tới. Nhậm Doanh Doanh chỉ cảm thấy Dương Nhạc quan hậu bàn tay lớn giống như là hỏa lô đồng dạng nóng hổi, từng tấc thiêu nướng nàng trên chân mẫn cảm làn da. Cuối cùng năm cái trên ngón chân riêng phần mình bức ra một giọt màu xanh đen máu độc. Máu độc nhỏ xuống trên mặt đất, xung quanh trong nháy mắt đất chết một bên. Nhậm Doanh Doanh mặt chẳng biết lúc nào đã đỏ bừng. Dương Nhạc bước xong độc, tựa như không tự giác đồng dạng, còn nắm tay đặt ở nàng trên chân. Ngươi mặt làm sao đỏ lên? Dương Nhạc nhìn Nhậm Doanh Doanh đây khó được đáng yêu bộ dáng, không nhịn được nghĩ trêu chọc một cái nàng. Nhậm Doanh Doanh lại là đưa tay liền đánh, e thẹn nói, còn không mau cầm ngươi tay lấy ra, ngươi muốn nắm tới khi nào? Dương Nhạc mỉm cười vung ra tay. Nhậm Doanh Doanh không có vớ dậy, một cái chân ngọc bại lộ trong không khí, nàng đành phải thẹn thùng đem chân phải thu được dưới váy phía dưới, không cho Dương Nhạc nhìn thấy. Nàng đối với Dương Nhạc duỗi ra hai tay nói, ông ta trở về, ta hiện tại không có giày đi không được. Nhậm Doanh Doanh cứ như vậy hào phóng nhìn Dương Nhạc. Dương Nhạc cũng là cầm nàng không có cách, người ta yêu cầu này hợp tình hợp lý. Vẫn như cũng là một cái tuần tục ôm công chúa, đem Nhậm Doanh Doanh ôm vào trong ngực. Nàng an tâm đầu tựa vào Dương Nhạc trong ngực. Đi cái nào? Dương Nhạc hỏi. Lục Trúc ngó hẻm, ngươi trước tiễn ta về nhà đi, sau đó lại đi kết đoạn ân oán này. Nhậm Doanh Doanh nói mười phần tự nhiên. Quả nhiên là yêu tình, tại ta trong ngực còn có thể nhớ kỹ giết người. Dương Nhạc cười nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh lấy tay nắm Dương Nhạc mặt, lôi kéo nói, không có ý tứ, bản ma nữ đó là như vậy, đáng tiếc ngươi bây giờ đổi ý không còn kịp rồi, ta ăn chắc ngươi. Nàng là tính tình bên trong người, dám yêu dám hận, quyết định một người, quả quyết sẽ không dễ dàng buông tay. Vậy ngươi có thể ôm chặt. Dương Nhạc không có để nàng tiếp tục làm cản, mũi chân điểm nhẹ. Nhậm Doanh Doanh một tiếng duyên dáng gọi to, cả người hắn đã như gió lao ra ngoài. Nàng tay tự nhiên không thể bóp Dương Nhạc mặt, mà là chăm chú ôm lấy Dương Nhạc cổ. Đây cũng là Dương Nhạc lần đầu tiên toàn lực vận hành khinh công, rất có giống trời cao mặc chim bay cảm giác. Lục Trúc ngõ hẻm. Dương Nhạc ôm Nhậm Doanh Doanh đáp xuống trước cửa. Nhậm Doanh Doanh nhỏ giọng nói ra, chớ đi đại môn, đi cửa sổ. Nàng cũng không muốn mình bị Lục Trúc ông phát hiện mình chuẩn em đi hoa đăng đại hội, còn bị bắt quả tang lấy. Không phải nàng liền muốn cân nhắc vì bảo toàn mình thánh cô mặt mũi, đem Lục Trúc cổ xung quân đến hải ngoại hoang đảo. Dương Nhạc duỗi ra đầu ngón tay cương triều bóp một cái Nhậm Doanh Doanh cái mũi, ngươi cái đường đường thần giáo thánh nữ, thế mà cũng phải đi cửa sổ. Nếu như bị thủ hạ ngươi phát hiện, ta nên nói là ta chồng người, vẫn là ngươi chồng người. Nhậm Doanh Doanh hoạt bát cười lộ ra lún đồng tiền nói, đến lúc đó, ta nhất định trước giả bộ như hôn mê, tỉnh nữa đến, liền nói ngươi ham ta sắc đẹp, lại phát hiện lệnh truy nã, để ngươi cả một đời không thể ra đây Lục Trúc ngõ hẻm. Không phải bên ngoài ta nhanh bước liền sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhậm Doanh Doanh cười, ta không ra Lục Trúc ngõ hẻm, ta lưu tại nơi này làm gì? Dương Nhạc cúi đầu nhìn về phía trong ngực Nhậm Doanh Doanh. Trong sáng dưới ánh trăng, Nhậm Doanh Doanh con mắt lóe lên, trên gương mặt bay lên hai bôi đỏ ửng. Nàng dung nhỏ bé yếu ớt rồi môi thấp không thể nghe thấy âm thanh nói ra, phạt ngươi tại đây, cùng ta tướng mạo tư thủ. Nàng nói xong không dám nhìn tới Dương Nhạc cặp kia ôn nhu như nước con mắt. Dương Nhạc chuồn chuồn lướt nước hôn một cái Nhậm Doanh Doanh cái chán. Nàng mặt cùng lỗ tai còn có cổ một cái đều đỏ. Hắn thậm chí cảm giác trong ngực Nhậm Doanh Doanh nhiệt độ cơ thể đều lên cao vài lần. Hắn nhất thời cảm thấy thú vị, nói ra gan to như vậy nói là nàng, hiện tại thẹn thùng thành dạng này người vẫn là nàng. Nhìn nàng bộ dáng này, Dương Nhạc cũng không còn đùa nàng, từ phòng trúc đằng sau mở ra cửa sổ lộn vòng vào trong phòng. Lục Trúc ông tại trong đình viện có chút mở ra một cái hai mắt, trên mặt ý cười căn bản không che giấu được, cầm một đỉnh mũ che ở trên mặt. Hiện tại tiểu thanh niên a, nói chuyện đều không xấu hổ. Hắn một mặt gặm đến đường bộ dáng, rất có giống nhà mình heo rốt cục củi cải trắng vui mừng. Dương Nhạc đem Nhậm Doanh Doanh đặt ở trên giường. Ta đi trước đem sự tình kết, rất nhanh liền trở về. Hắn đem Nhậm Doanh Doanh tóc chải đến sau tai. Nhớ kỹ đi cửa sổ, ngươi khinh công như vậy tốt, sẽ không bị Lục Trúc ông phát hiện. Nhậm Doanh Doanh dặn dò một câu. Dương Nhạc lấy tay méo méo Nhậm Doanh Doanh mặt nói, chúng ta cũng không phải thật đang trọng tình. Ngày mai ta vẫn phải đi hành sơn thành đưa tin. Nhậm Doanh Doanh nhìn Dương Nhạc trong lòng không khỏi có một chút điểm tiếc hận, làm sao lại muốn đi? Ta đi thất hiệp chấn chở ngươi trở về. Nhậm Doanh Doanh kiên định nói ra. Nàng dù sao cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Nữ, điều tra thêm Trích Tiên Cư ở nơi nào vẫn là có thể. Cũng tốt. Đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp ở Trích Tiên Cư bên trong đi. Nhậm Doanh Doanh ngọt ngào nhẹ gật đầu. Dương Nhạc có một lần nữa đi cửa sổ, đi sao khôi lâu. Sao khôi lâu? Dương Nhạc một cước đá văng cửa phòng, trong phòng sạch sẽ, ngoại trừ trên bàn sách một bộ hắn chân dung bên ngoài không có cái gì. Hắn nghe thấy trong tủ treo quần áo run lẩy bẩy tiếng vang, trực tiếp một kiếm đã đâm tới. Lý Mụ thấy một đạo hàn nhận cắm vào tủ quần áo nằm ngang ở trước mắt, chờ mình một cái từ trong ngăn tủ lăn đi ra. Dương Nhạc xem xét là xuất hiện ở trên đài tủ bà. Hắn lạnh lùng hỏi, Lạc Thanh Thu đâu? Hoặc là nói Lâm Tiên Nhi đâu? Lý Mụ bị dọa không ở dập đầu cầu xin tha thứ. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, ta chuyện gì xấu đều không làm qua, đều là Lâm Tiên Nhi tìm quái nhân kia làm. Ta là hỏi ngươi Lâm Tiên Nhi người đâu? Dương Nhạc có chút vận khởi chân khí, để nàng bình tĩnh lại, không phải nàng miệng đầy nói nhảm, cũng hỏi ra Lâm Tiên Nhi tung tích. Lý Mụ ngẩn ngơ, phát hiện Dương Nhạc không phải tới giết nàng, chỉ là hỏi thăm Lạc Thanh Thu tung tích. Nàng lập tức nói, Lạc Thanh Thu không ở nơi này, nàng ở tại thành Đông Tử Trúc Hiên. Chương 79, dựa tay chậu vàng đại hội, 4K, Dương Nhạc không có đóng Lý Mụ, trực tiếp ra sao khôi lâu, liền hướng thành Đông Tử Trúc Hiên tiến đến. Lâm Tiên Nhi hiện đang ở Tử Trúc Hiên là Quách Đức Hậu cùng một đám phú thương cùng một chỗ đường, đình đài lầu các, giường cột chạm trổ. Biết Lâm Tiên Nhi ưa thích lưu tĩnh, đặc biệt tại trong hoa viên trồng từ đại đường vận đến Tử Trúc, một gốc Tử Trúc liền giá trị ngàn lượng, cho nên cứ gọi Tử Trúc Hiên. Nhưng tại dân chúng trong miệng còn có một cái tên khác Kim Trúc Hiên. Nói là muốn thanh tĩnh, nhưng nàng cho tới bây giờ đều là môn đỉnh như thành phố. Dương Nhạc đứng tại Tử Trúc Hiên trước mặt, cau mày, hắn nghe thấy nhàn nhạt mùi máu tươi, với lại hắn thậm chí ngay cả tiếng người đều không nghe được, không có khả năng như vậy đại cái trại, ngay cả cái hộ viện đều không có. Hắn không coi ai ra gì đi tại đây Tử Trúc Hiên bên trong, tường gian đem cửa phòng đẩy ra. Không ai, không ai, vẫn là không ai. Hắn đưa tay sờ sờ trên bàn trà ấm trà, vẫn là ấm, nói rõ trước đây không lâu còn có người tại châm trà uống. Dương Nhạc thuận mùi máu tươi tìm kiếm, chỉ cảm thấy hương vị càng ngày càng nặng. Hắn đẩy ra chính đường môn. Trước mắt một màn để hắn không khỏi nhíu mày. Tất cả đều là người chết, giống như là lúa mạch đồng dạng đổ rạp trên mặt đất, tất cả mọi người thi thể vết thương đều là cùng một chỗ, trên cổ động mạch bị người mở ra. Dương Nhạc xuất ra cây châm lửa chiếu sáng đại sảnh. Từng cỗ thi thể nhìn sang, tử vong chính là trong nhà người hầu, tỷ nữ, hộ viện, thậm chí còn có mặc tạp dề đầu bếp, liền ngay cả ba đầu đại hắc cầu đều không dung tha. Dương Nhạc mí mắt khẽ nâng, Lâm Tiên Nhi nữ nhân này thật hung ác à, vẻn vẹn chỉ là gặp qua nàng liền muốn toàn bộ giết tuyệt. Hắn dập tắt cây châm lửa, người nhất định là chạy, nhưng không biết chạy bao xa. Nơi này là thành đông, tối nay là hoa đăng đại hội không có cấm đi lại ban đêm, Lâm Tiên Nhi lẫn vào trong đám người đi ra khỏi thành không ai có thể phát hiện. Nếu là Nhậm Doanh Doanh không có chúng động, mình cũng không có đưa Nhậm Doanh Doanh trở về, nói không chừng còn có thể bắt được nàng. Chỉ có thể nói Lâm Tiên Nhi mệnh không có đến tuyệt lộ, cho nàng trốn qua một kiếp. Dương Nhạc đóng lại đại sảnh môn, thi triển khinh công rời đi, hôm nay để nàng chạy trốn cái kia một cái lần gặp gỡ, Dương Nhạc nhất định lập tức sẽ thống hạ sát thủ. Hắn sau khi đi, trong đại sảnh thấm đầy máu dịch thảm động khẽ động, một cái phòng tối bị từ phía dưới mở ra. Một cái toàn thân đẫm máu nữ nhân từ trong phòng tối bò lên đi ra, một đôi mắt sáng đáng sợ. Dương Nhạc à, Dương Nhạc, không nghĩ tới ngay cả thanh ma thủ y khốc đều không giết người, không có đạt được ngươi, ta thật không cam tâm. Người này chính là Lâm Tiên Nhi, nàng cũng không có đi, nàng không biết Dương Nhạc biết cái gì thời điểm tới giết nàng, nhưng nàng muốn mạng sống. Thế là nàng đem Tử Trúc Hiên tất cả mọi người lấy ban thưởng danh nghĩa gọi vào đại sảnh, an bài sát thủ, toàn bộ giết chết. Mình lại toàn thân cao thấp bôi lên huyết dịch che đậy kín mình khí tức, đồng thời an quy tức đan tiến vào trạng thái chết giả giấu ở tử thi bên dưới trong phòng tối. Đương nhiên nàng dạng này có hai cái kết quả, một là vừa bận trạng thái quy tức kết thúc, đụng vào Dương Nhạc. Hai, ngay tại lúc này bị nàng khiến cho sống sót cơ hội. Nàng không có ra ngoài, lặng lặng chờ đến sáng sớm, mặt trời mọc thời điểm, mới sờ một cái trên mặt kết thành vết máu, lộ ra trắng non gương mặt xinh đẹp, lộ ra phá lệ yêu dị. Lục Trúc ngó hẻm. Nhậm Doanh Doanh cho Dương Nhạc cái chén một lần nữa pha đầy nước trà. Trong phòng bị bắn vào nhàn nhạt màu vàng thái dương. Trời đã sáng. Hai người ngồi đối diện một đêm, hàn huyên rất nhiều, đại đa số thời điểm đều là Nhậm Doanh Doanh lại nói, Dương Nhạc đang nghe. Dương Nhạc đứng dậy đẩy ra cửa trúc, để mặt trời mới mọc càng tốt hơn chiếu vào trong phòng. Đi. Hắn sờ sờ Nhậm Doanh Doanh đầu. Nếu là muốn ta liền đi thất hiệp trấn tìm ta, có khó khăn gì không cần tự mình một người đi lấy, Nhật Nguyệt thần giáo bên kia lăn lộn ngoài đời không nổi liền đến tìm ta. Nhậm Doanh Doanh nhu thuận nghe Dương Nhạc nói dông dài. Ngươi tối hôm qua nói đại ẩn ẩn vào thành phố, ta quyết định đem Lục Trúc ngõ hẻm đem đến ngươi tiểu quán đối diện. Nhậm Doanh Doanh vốn là vô tâm quyền thế. Cũng tốt. Dương Nhạc khẽ cười một cái. Thật đi. Dương Nhạc liếc nhìn Nhậm Doanh Doanh. Thấy Nhậm Doanh Doanh không có phản ứng, hắn lại nói câu, ta có thể đi à? Nhậm Doanh Doanh có chút không hiểu, Dương Nhạc cười nhẹ một tiếng, giữ chặt Nhậm Doanh Doanh tay, đưa nàng kéo vào trong ngực. Ta và ngươi nói đi ý tứ. Dương Nhạc tại Nhậm Doanh Doanh bên tai nhỏ giọng nói ra. Nhậm Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn Dương Nhạc giống như cười mà không phải cười biểu lộ, lỗ tai đã sớm đỏ trộm, nhanh chóng tại hắn má trái hôn một cái. Liền chạy cũng giống như vào phòng. Dương Nhạc cười khúc khích hô to, thất hiệp trần thấy. Hồi hắn chỉ có từ trong nhà ném ra cái gối. Dương Nhạc thi triển khinh công, còn có năm ngày đó là Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội. Hành sơn thành môn. Hôm nay là đầu năm, Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội ngay tại ngày mai. Dương Nhạc lẫn trong đám người tiến vào thành. Trong thành đã có thể nói là răng đèn kết hoa, đến đây chúc mừng Võ Lâm đồng đạo có thể nói là đem Hành Sơn thành khách sạn chen lấn cái chật như nêm cối. Đây Hành Sơn thành có thể nói là Hành Sơn phái chuyên môn địa bàn, Lưu Chính Phong cũng là nhiệt tình hiếu khách người, trực tiếp miễn đi tất cả đến đây xem lễ người trong Võ Lâm tiền trọ. Mặc kệ là có biết hay không, Lưu Chính Phong đều đúng kỳ tâm sinh hảo cảm. Trên giang hồ không chỉ là đao quang kiếm ảnh, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Lớn lao tính tình liền không thích hợp kết giao bằng hữu, Hành Sơn phái có thể lăn lộn đến Ngũ Nhạc kiếm phái một chỗ cắm rủi, có thể nói căn bản là Lưu Chính Phong một người công lao. Hắn rộng kết thiện duyên, bằng hữu nhiều như cá giết sang sông. Dương Nhạc đầu khách sạn, muốn gian thượng phòng, lên tiếng hỏi Lưu Chính Phong dinh tự chỗ. Liên cầm lấy khúc Dương Tín bật cùng thư tín đi tìm Lưu Chính Phong. Dương Nhạc đương nhiên sẽ không đi cửa chính, hắn đi vào trong hẻm nhỏ, thừa dịp bốn bề vắng lặng, lật nhập viện bên trong. Hắn một đường tìm đòi, mò tới Hành Sơn phái tổ sư Đường Tiền. Hai người trong phòng nói chuyện âm thanh đưa tới Dương Nhạc chú ý, sư phụ, sư đệ muốn rửa tay chậu vàng đều là từ ta đây bất nhân sư huynh mà lên, còn xin sư phụ trách phạt. Lớn lao đối treo ở công đường chân dung trùng điệp một giật đầu. Lớn lao ngẩng đầu lên, cố gắng quỳ thẳng thân thể, nhưng hắn còn xuống lưng vậy mà thẳng khó lường đến. Sư phụ, hôm nay ta lớn lao đem Hành Sơn phái chức trưởng môn chuyển cho Lưu Chính Phong sư đệ, tốt phát triển ta Hành Sơn phái võ học, làm vinh dự cửa nhà. Lưu Chính Phong lập tức nghiêm nghị chối từ, không, sư huynh, ta đã mất tâm lại tham dự chuyện giang hồ, lại nói ta tài sơ học tiện, võ công thường thường, như thế nào có thể kế thừa được Hành Sơn phái a? Nói xong cũng muốn đi nâng lớn lao, lại bị lớn lao đẩy ra. Lớn lao hai tay ôm quyền, khô gầy làn da giống như là cây khô da đồng dạng. Trong mắt của hắn nhất thời bị thiết, mình đây hồ đồ sư đệ làm sao lại nhìn không hiểu đâu. Hắn cất tiếng đau buồn nói, sư phụ, Hành Sơn thành đối sách tiểu nhị đều biết hát, rửa tay chậu vàng, dê vào miệng cọp. Cửa nát nhà tan, ma vương đi loạn a. sư minh, đây chẳng qua là tiểu hài luận hát. Lưu Chính Phong phất ống tay áo một cái nói ra. Lớn lao run run rẩy rẩy đứng dậy, tới gần Lưu Chính Phong hỏi, ngươi cùng ma giáo trưởng Lao Khúc Dương kết giao sự tình còn muốn giấu giếm ta bao lâu? Lưu Chính Phong cũng là thản nhiên, sư minh ta liền không có muốn giấu giếm ngươi, ta cùng Khúc đại ca là chi âm, về phần cuộc chiến chính tà, chúng ta không bao giờ đảm, chúng ta chỉ nói âm luật. Hồ đồ a, hồ đồ a. Sư đệ ngươi cảm thấy như thế chính tà hai phái ai có thể tha cho ngươi? Sư minh, ý ta đã quyết, ta muốn sư phụ hắn lao nhân già cũng sẽ minh bạch ta. Lưu Chính Phong có thể cho lớn lao tức chết đi được. Ngươi, ngươi, ai? Sư phụ à, đồ đệ bất tài, hôm nay nhìn Hành Sơn phải sớm diệt môn đại họa, sư đệ một nhà muốn cửa nát nhà tan, còn phải đưa tính mạng mình, ta không cam tâm à. Lớn lao hai tay đỡ lấy lương án, nhìn về phía sư phụ hắn chân dung. Sư đệ, sư minh chỉ cầu ngươi một sự kiện. Ngươi thả ra nói đi cùng Khúc Dương cắt bào đồng tính, phân tịch mà ngồi, từ đó thế bất lưỡng lập. Còn có thể cứu văn a. Về phần ngươi bí mật như thế nào, sư minh một mực mặc kệ. Sư minh, ta gặp phải Khúc đại ca về sau liền biết, trước kia ta chô giao bằng hữu cũng không bằng hắn. Lưu Chính Phong nói, chỉ cần có thể trước khi chết cùng Khúc đại ca lại tấu một khúc, ta cũng không tiếc. Lớn lao thần sắc đau khổ nói, cũng được, đều là mệnh vậy. Dương Nhạc nhìn lớn lao lôi kéo nhị hổ, đau khổ rời đi. Tuy có thiên nhân thực lực lại cứu không được đã cất tử ý Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong đóng ký tổ sư đường đại môn. Dương Nhạc lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn trước mặt. Khúc Dương nắm ta đưa tới thư tín cùng Khúc Phổ. Hắn đem Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Phổ cùng Khúc Dương thư tín đưa lên. Lưu Chính Phong hoàn toàn không biết Dương Nhạc là như thế nào xuất hiện tại hắn dinh tự bên trong. Ta như thế nào tin ngươi? Hắn cũng không có tiếp, mà là hoài nghi lên Dương Nhạc thân phận. Khúc Phổ làm chứng, đây Khúc Phổ ngoại trừ Khúc Dương ta muốn đương thời không ai có thể làm ra. Lưu Chính Phong lúc này mới kết quả, hắn không thấy tin, mà là trước lật lên xem Khúc Phổ. Hắn mới nhìn một tiểu tiết, đã kích động tay run rẩy không ngừng. Miệng bên trong không ngừng thì thầm, tốt, tốt, tốt. Hắn kinh hỉ nhìn về phía Dương Nhạc nói, Khúc đại ca hiện tại nơi nào? Khúc trưởng lão hẳn là ở trong thư có chỗ bàn giao. Dương Nhạc nhàn nhạt hồi đáp. Lưu Chính Phong kích động xé mở tin, đọc nhanh như gió đọc lấy. Khi hắn đọc xong dòng cuối cùng đem tin để vào trong tay áo. Đa tạ Dương tiểu huynh đệ tương trợ, đưa tin tri ân, ta Lưu Chính Phong khắc trong tấm khảm. Hắn trịnh trọng hướng phía Dương Nhạc không người chào. Không sao, ta chỉ là cảm động tại Khúc trưởng lão dụng tâm chi gian, mà còn chờ các ngươi đổi buồn cười ngạo giang hồ về sau, bản này nguyên phổ chính là ta thủ lao. Dương Nhạc thản nhiên nói. Đã sự tình đã xong, ta liền ngày mai lại đến xem lễ. Dương Nhạc chắp tay nói, tại hạ ngày mai nhất định cho Dương tiểu huynh đệ lưu tốt vị trí. Đã đều đến giúp mức này, hắn liền giúp người đến giúp đấy. Ngày kế tiếp, Lưu Chính Phong mặc kim hồng sắc tương giao áo choàng, nhìn vui mừng hớn hở Hành Sơn thành, hắn cách hoàn thành hắn mộng tưởng còn kém dùng dựa tay gác kiếm. Dương Nhạc lười nhác ngồi tại một đám trưởng môn giữa, nghe bọn hắn lẫn nhau bám đít đã cảm thấy không thú vị. Dương Nhạc nhìn sắc trời một chút, không sai biệt lắm. Móng ngựa chạy vào thành bên trong, đem Hành Sơn thành bao bọc vây quanh. Đại Tung Dương thủ phí Vân bắt Lưu Chính Phong thế nữ, bức bách hắn không được rửa tay chậu vàng, còn muốn giết Khúc Dương. Lưu sư đệ, chớ có sai lầm. Phí Vân nhìn chằm chằm Lưu Chính Phong mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nhạc Bất Quần một bộ nho nhã bề ngoài cũng tại khiển trách Lưu Chính Phong không rõ không phải là. Định Nhàn sư thái cũng phụ họa Nhạc Bất Quần lời nói. Tất cả võ lâm đồng đạo giờ khắc này tựa hồ trăm miệng một lời để Lưu Chính Phong giết Khúc Dương. Chỉ có Dương Nhạc vẻ mặt dựa vào ghế, đang suy nghĩ Hoàng Dung làm cơm. Lưu Chính Phong, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có đáp ứng hay không? Ngươi nếu là không đáp ứng, con của ngươi coi như đầu người rơi xuống đất. Phí Bân dùng Lưu Chính Phong hài tử uy hiếp nói, nhi tử ngươi sợ sao? Lưu Chính Phong bình thản nhìn về phía hắn nhi tử, không sợ. Nhỏ như vậy hài tử đối mặt thêm tại trên cổ đồ đao có thể không khóc đã là khó được. Tốt, Phí Bân ngươi có gan liền giết. Lưu Chính Phong gắt gao tiếp cận Phí Bân. Định Nhàn sư thái đã nhắm mắt lại, nàng đã đoán được Tung Sơn phái dụng ý giết gà dọa khỉ. Nhạc Bất Quần còn tại bảo trì mình ngụy quân tử người thiết, khuyên bảo Lưu Chính Phong không ngừng kể đại đạo lý. Ta thuyết Nhạc trưởng môn ngươi không mệt mỏi sao? Há miệng đó là chính ta bất lưỡng lập, im miệng đó là chính ta có khác, ta nghe lô thai đều nhanh lên kén. Dương Nhạc duỗi lưng một cái từ trên châu ngồi đứng lên đến. Phí Bân nhìn về phía Dương Nhạc nói, ngươi lại là người nào? Cũng là người trong ma giáo. Dương tiểu huynh đệ, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lưu Chính Phong lo lắng nói, xin hỏi là? Nhạc Bất Quần bị hóa một cái, vẫn là bảo trì giả nhẹ nhàng quân tử phong độ. Ta nói ngươi cái ngụy quân tử có mệnh hay không? Dương Nhạc nhìn đều không muốn xem hắn liếc mắt. Dương Nhạc vừa để khí, dẫm trước người một cái tạp ngư trên bờ vai nhảy lên đến Lưu Chính Phong cùng Phí Bân giữa. Ngồi đầy anh hùng đều là che mặt, không gây một người là nam nhi. Dương Nhạc nhìn về phía sau lưng ngồi đám người, chậm rãi đọc lên một câu thơ. Ngươi đây là ý gì? Chửi chúng ta không phải nam nhân. Cách lao tử tích. Ngươi mang ai? Dư Thương Hải dùng tay chỉ Dương Nhạc. Nói rõ ràng. Ai không phải nam nhi? Ngươi nơi đó xuất hiện tiểu tạp bao, ở chỗ này kêu gào. Dương Nhạc có thể nói là một câu nhói nhói đang ngồi tất cả mọi người. Ta hỏi chư vị, mà các ngươi lại là danh môn chính phái. Đương nhiên là. Trong đám người có người hô lớn. Tốt. Ta hỏi lại mang nhân thế tử, bước người đi vào khuôn khổ tính là cái gì hành vi? Dương Nhạc duệ mắt như ưng nhìn chằm chằm ở đây tất cả mọi người. Không một người nói chuyện. Hoặc là bọn hắn không dám nói. Ta hỏi lại, nếu có người vô tội ở trước mắt muốn bị giết, chính đạo nhân sĩ lại nên như thế nào? Dương Nhạc lần này nhìn về phía Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần sắc mặt tái xanh. Có thể Lưu sư đệ cùng ma giáo Khúc Dương kết giao, chúng ta đây là đang đem hắn dẫn hồi chính đạo. hắn giải thích. Tốt. Dương Nhạc thi triển khinh công, từ trong đám người cầm ra một nữ nhân, chính là Nhạc Linh San, Nhạc Bất Quần độc nữ. Ngươi chớ tổn thương Linh San. Nhạc Bất Quần kích động hô. Nhạc Trường Môn làm sao loại này để ngươi trở về chính đạo thủ đoạn đến ngươi cái này khó dùng. Hiện tại biết nói ngồi châm chọc có bao nhiêu dễ dàng a? Linh Tắc Trung lôi kéo Nhạc Bất Quần áo bảo. Thử. Ngươi muốn giết cứ giết. Nhạc Linh San cũng coi như có cốt khí. Dương Nhạc lại đem kiếm dịch chuyển khỏi nói, ta cũng không phải người trong ma giáo, giết ngươi làm gì? Ta chỉ là người Nhạc Trưởng Môn biết cái gì gọi là cảm động lây. Hắn nhìn cũng không nhìn Nhạc Linh San liếc mắt. Nhạc Bất Quần không nói, chỉ là nắm chặt nắm đấm. Ta vốn cho là các vị đang ngồi ở đây chỉ là vũ lực không được coi là, không nghĩ tới trí lực cũng không được. Người ta tung sân phái, hôm nay mở cớ giết gà dọa khỉ, trước diện hành sơn, về sau Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, thuận theo hắn thu làm chân chó, không phục hôm nay Lưu Chính Phong hạ chàng đó là các ngươi hạ chàng. Ta nói nhưng đối với Đại Tung Dương thủ Phí Bân. Dương Nhạc đảo mắt một vòng, đưa ánh mắt về phía Phí Bân. Hôm nay chỉ nói Lưu Chính Phong cấu kết người trong ma giáo một chuyện, ngươi đây miệng còn hôi sữa tiểu tử, đừng muốn miệng đầy nói bậy. Phí Bân lạnh giọng quát, đồng thời hắn đã nổi lên sát tâm. Chương 80, giang hồ nước đục, châu vàng nước trong. Dương Nhạc đối với Phí Bân uy hiếp tự nhiên là nhìn như không thấy. Tả Lãnh Thiền hướng Ngũ Nhạc cũng phái, làm lấy võ lâm minh chủ, dám làm không dám để cho người nói, chỉ là tốt một cái danh môn chính phái. Dương Nhạc tại Nhạc Linh San phía sau đẩy, đưa nàng đẩy trở về. Linh Trung tắc tiếp được Nhạc Linh San, tỉ mỉ tra xét một lần, dù sao trên giang hồ lòng người hiểm ác không thể không phòng. Linh Nhi không có sao chứ? Linh Trung tắc lo lắng nhìn nữ nhi. Nàng lắc lắc đầu nói, không có việc gì nương. Hắn chỉ là điểm ta huyệt đạo. Người này đến cùng là chính là ta, hắn là Lưu Chính Phong ra mặt, lại giữ gìn Cúc Dương, hắn đến cùng là người phương nào? Nhạc Linh San thấp giọng hướng Linh Trung tắc hỏi thăm. Không muốn nghe nói qua trên giang hồ có hắn nhân vật này. Linh Trung tắc cũng cau mày khổ sở suy nghĩ. Phí Bân hai tay đeo tại sau lưng, lòng bàn tay kim quang lấp lóe, hắn nhìn về phía Dương Nhạc. Không ra tay thì thôi, xuất thủ liền muốn một chiêu đánh chết Dương Nhạc. Dương Nhạc nhìn hắn quanh thân chân khí ba động, âm thầm cảm giác buồn cười. Hắn cố ý đi đến Phí Bân trước mặt nói, ta liền nói thẳng, Lưu Chính Phong người ta muốn bảo đảm, Tả Lãnh Thiền muốn Ngũ Nhạc cũng phái ta không có hứng thú, hắn yêu làm sao làm làm sao làm. Dương Nhạc quay lưng đi, đem phía sau lưng lưu cho Phí Bân. Phí Bân thấy Dương Nhạc thần sắc buông lỏng, mãnh liệt hướng về phía trước xuất trường. Hắn đây trường bắt đầu cực nhanh, trường lực nóng rực không bị cản trở, phảng phất tay cầm mặt trời. Một trường này nếu là đánh thật, Dương Thiêu đốt chi khí tiến vào Dương Nhạc thể nội, thiêu đốt hắn ngũ tạng lục phủ. Dương Nhạc đưa lưng về phía Phí Bân, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Một thanh trắng trôi đỏ lưỡi đao, lưng rộng đại kiếm chẳng biết lúc nào xử đứng ở mà. Dương Nhạc trên thân một cỗ ngang ngược cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời. Phí Bân không biết Dương Nhạc đang đùa hoa gì dạng, hắn chỉ biết là chỉ cần giết Dương Nhạc, thuận tiện an bài cho hắn cái ma giáo gian tế tên tuổi đi lên, sau đó đem tất cả vu oan cho Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong lại một chết, không có chứng cứ, ai quản Dương Nhạc nói là thật là giả? Như vậy Tung Sơn phái liền vẫn là danh môn chính phái, Ngũ Nhạc cũng phái cũng có thể tiếp tục tiến hành. Hắn đối với mình Đại Tung Dương trưởng tự tin vô cùng, chỉ cần đánh chúng, Dương Nhạc nhất định chết. Tiểu tử, kiếp sau nhớ kỹ làm cái công điếc. Một trường này rắn rắn chắc chắc đập vào Dương Nhạc phía sau lưng bên trên, hoặc là nói cách Dương Nhạc phía sau lưng còn có một tấc khoảng cách vị trí. Phí Bân sắc mặt đại biến, hắn cảm giác mình đập bên trên không phải người, mà là một tòa cự phong, một tòa vô pháp dung chuyển cự phong. Phí Bân nội tâm kinh trận, nghẹn đỏ mặt, chân khí tại thể nội điên cuồng vận chuyển, trên tay cái kia vầng mặt trời cũng càng phát ra sáng rõ. Thế nhưng là Dương Nhạc vẫn như cũ vững như bàn thạch. Liệt nhật có thể hơi cho khô bàn vật, nhưng lại như thế nào dung chuyển cự phong đâu? Dương Nhạc trong tay chu yếm nhất chuyển, cự thú phẫn nộ gào thét trong nháy mắt đem Phí Bân đánh bay. Phí Bân bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra 100 mét, đụng nát Lưu phủ lại môn, khảm tiến vào đối diện tòa nhà tường xây làm bình phong ở cổng bên trong. Ở đây người đều kinh hãi, Phí Bân làm sao cũng là tiểu tông sư, là Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong ít có cao thủ. Cái này Dương Nhạc đến cùng lai lịch gì? Nhạc Bất Quần nắm cây quạt tay lại nắm chặt mấy phần. Đây chính là Tung Sơn phái sao? Ưa thích phía sau đánh lén, thật làm cho người khinh thường a. Dương Nhạc đúng lý không tha người. Tất cả Tung Sơn phái đệ tử giơ lên trong tay trường cung nhắm ngay Dương Nhạc, trong nháy mắt Dương Nhạc bị trên dưới 100 đem cường cung nhắm ngay. Phí Bân giãy giụa lấy từ tường xây làm bình phong ở cổng bên trong đứng dậy, đầu hỗn loạn, bực buồn bực không thôi. Hắn lúc đầu coi là đi ra làm Lưu Chính Phong tùy tiện, chưa từng muốn nửa đường giết ra Dương Nhạc cái này khó giải quyết hàng. Hắn cắn răng từ ngực xuất ra một viên đan dược, do dự một chút, vẫn là nuốt vào trong bụng. Viên này viên đan dược tên là trăm năm quang vinh công hoàn, có thể cưỡng ép tiêu hao người tiềm lực, đề cao võ học cảnh giới. Phí Bân cũng là liều mạng, chuyện hôm nay là Tung Sơn phái xuất thủ trận chiến đầu tiên, nhất định phải cầm xuống Lưu Chính Phong, lấy hiển uy tên. Hắn hét lớn một tiếng, trên thân chân khí bốc hơi mà lên, từng kia từng sợi bạch khí bên trong còn mang theo tinh lực. Những này tinh lực chính là hắn tiềm lực, sau trận chiến này, hắn chú định trung thân võ công không có tiến thêm. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Dương Nhạc. Hội trường tất cả mọi người yên tĩnh đi mắng. Dương Nhạc cầm lấy chậu vàng một lần nữa đứng ở trên bàn. Hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, lúc này tất cả tiên thiên cảnh giới cao thủ đều quên Phí Bân bay ra ngoài phương hướng nhìn lại. Nhạc Bất Quần trong lòng chấn động vô cùng. Thầm nghĩ trong lòng, Phí Bân khi nào đột phá đại tông sư? Sau đó hắn lại nhíu mày, không có khả năng, nếu là Phí Bân có thể đột phá đại tông sư, vừa rồi cái kia một tay cực kỳ tung dương trưởng không thể chỉ là như thế. Mau nhìn, trên trời lại hai cái mặt trời. Không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Trời trong chỉ bên trên ngoại trừ giữa trời liệt nhật, chẳng biết lúc nào lại nhiều một viên huyết dương. đây Phí Bân thật là liều, vì hắn sư minh kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, mình võ học tương lai đều có thể bỏ qua. Dương Nhạc lắc lắc đầu nói. Dương Nhạc cổ tay khẽ đảo, trúc âm xuất hiện trong tay, sắc mặt bình tĩnh. Phí Bân đỉnh lấy huyết dương, từ lưu phụ cổng, từng bước một đi tới, tứ tán bay tán loạn tóc, có vẻ như già gần 10 tuổi hình dạng. Cùng thiêu đốt khủng bố nhiệt độ cao đem hắn bên người không gian đều thiêu đốt có chút biến hình. Dương Nhạc thay đổi hắc bạch chân khí, điên cuồng hướng trong tay trôi này là động mãi mãi không đáy trúc âm bên trong rót vào. Một cỗ khinh thường thương sinh, vì ta độc tôn bá khí từ Dương Nhạc trên thân tứ tán mà ra. Cách Dương Nhạc gần Lưu Chính Phong cùng Nhạc Bất Quẩn và một đám cao thủ, chỉ cảm thấy trước mắt không phải người, mà là một cái cự long đang dùng song đồng nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiên Tiên cảnh phía dưới tất cả mọi người hai đầu gối quỳ xuống, thật sâu lâm vào sàn nhà bên trong. Tiên Tiên cảnh đau khổ trèo trống, lưng cong như cái con tôm. Chỉ có tông sư cao thủ mới có thể đứng thẳng thân thể, nhưng cũng bèn bèn đứng thẳng người. Định Nhàn sư thái cắn môi, dùng nội lực nói ra, là hắn. Cỗ này quen thuộc khí tức, hắn chính là chúng ta hôm đó tại khách sạn gặp phải thiên nhân cảnh cao thủ. Nàng miễn lực thả ra Phật Châu bên trong thanh lư chuông lớn bao lại Hằng Sơn phái đệ tử cùng một số nhỏ hòa sơn người. Bị chùm vào đám người, cảm giác trên bờ vai áp lực giảm nhiều. Nhưng Định Nhàn sư thái chỉ cảm thấy lấy mình nội lực tại Dương Nhạc khủng bố uy áp trước mặt chỉ có thể ủng hộ 15 hơi thở. Thanh lư chuông lớn phía trên, từng cái vết rạn hiện hiện. Ta đến chúc ngươi. Nhạc Bất Quần đưa bàn tay khoác lên Định Nhàn trên bờ vai, mới khiến cho chuông lớn dị tượng bên trên vết nứt giảm thiểu. Định Nhàn sư thái, ngươi thuyết khách sạn bên trong gặp qua người này là chuyện gì xảy ra? Hoa Sơn cực khổ đến vui hỏi, hắn là tiềm phục tại Hoa Sơn tên con tiếp, nếu là Phí Bân chết tại Dương Nhạc thủ hạng, hắn cũng phải đối với Tạ Lãnh Thiển có cái bằng dao. Định Giật tiến lên một bước, nói lên đêm đó khách sạn gặp phải thích khách, bị Dương Nhạc ba hơi chém hết sự tình. Trừ Nhạc Bất Quần bên ngoài tất cả mọi người hít sâu một hơi, Nhạc Bất Quần gương mặt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì, phút chốc hắn ánh mắt lại liếc về Lâm Bình Chi trên thân. Dương Nhạc lúc này khí thế bừng bừng phân chấn, đây là hắn lần đầu tiên toàn lực thôi động trúc âm. Hắn hai mắt một đen một trắng, khủng bố khí thế, để Phí Bân tựa như hãm sâu đầm lầy không thể động đậy. Phí Bân chỉ có thể càng thêm liều mạng thôi động tự thân tiềm lực, đem mình tiềm lực hoặc là tinh lực đưa vào huyết dương bên trong. Dương Nhạc nhìn Phí Bân chậm rãi nhắm mắt lại. Hắc ám từ hắn dưới chân bắt đầu lan tràn. Tất cả mọi người trước mắt đều là tối đen, không riêng gì thị giác, năm giác quan bộ bị tứ đoạn, thậm chí cảm giác không đến mình tồn tại. Hắc ám rất nhanh lan tràn đến Phí Bân dưới chân, nhưng huyết dương cố gắng chống lại lấy hắc ám. Dương Nhạc chỉ là chậm rãi phun ra một chữ, diệt. Hắc ám cơ hồ trong nháy mắt bao trùm qua Phí Bân. Đỉnh đầu hắn phía trên màu máu thái dương, tựa như đã mất đi ánh sáng cùng nhiệt độ, biến mất tại trong bóng tối. Phí Bân chỉ cảm thấy vô tận trống rông đánh tới, mình cái gì đều không thấy được, liền ngay cả đỉnh đầu cái kia vòng huyết nhật đều đã mất đi liên hệ. Dương Nhạc chậm rãi mở mắt, giống như là đem quang minh một lần nữa trả lại cho thế gian. Tất cả mọi người nhìn về phía đối phương, có loại sống sót sau hai nạn quái hoạt. Dương Nhạc nhìn về phía Phí Bân, nguyên bản hung ác trung niên nam nhân không thấy, trước mặt chỉ có một cái ngay cả tóc đều không còn lại mấy cây, gầy chỉ còn lại có xương cốt, nhìn lên đến thổi lên đường lão nhân. Tử vong khí tức giống như là quấn quanh ở trên người hắn, nhưng hắn không chịu rời đi. Vì cái gì ta hao hết sinh mệnh nửa bước thiên nhân đều không làm gì được ngươi? Phí Bân âm thanh cũng không tiếp tục giống như trước đó trung khí mười phần, rất giống cái pha trống. Dương Nhạc không có đáp, trong tay trúc âm chậm rãi chém xuống, một cái đầu người lặng yên bay lên. Đại Tung Dương thủ Phí Bân chết. Lưu Chính Phong đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi nhìn Dương Nhạc. Tung Sơn phái đệ tử còn lại lẫn nhau nhìn đối phương, không biết làm sao. Phí Bân một chết, bọn hắn nhất thời cũng không biết là nên bên trên vẫn là báo thủ cho hắn. Nếu là bên trên nói rõ ràng không phải Dương Nhạc đối thủ, vừa rồi loại chí mạng đó hắc ám để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Nhạc cầm lấy chậu vàng bên cạnh bước, chậm rãi lau sạch lấy trúc âm thân kiếm, nhàn nhạt nói một câu, các ngươi Tung Sơn phái người không đi là muốn đều lưu tại nơi này sao? Hắn chỉ là một ánh mắt, không biết ai nói câu rút lui, Tung Sơn phái tất cả đệ tử bắt đầu rút lui. Phí Bân thi thể cũng bị bọn hắn mang đi. Dương Nhạc đem Lưu Chính Phong kéo đứng lên, còn xin tiếp tục rửa tay chậu vàng đại hội. Lưu Chính Phong vừa rồi sinh tử đại kiếp bên trong thoát thân mà ra, còn có chút giật mình, bị Dương Nhạc kéo một phát mới hồi phục tinh thần lại. Đối Dương Nhạc lúc này là một lễ thật sâu. Cảm ơn Dương huynh đệ đại ân, cứu ta một nhà lão tiểu tính mệnh. Dương Nhạc đem hắn đỡ dậy, chớ có chậm trễ nữa. Lưu Chính Phong đưa tay xâm nhập trong chậu thanh thủy trong suốt, không giống đây giang hồ bẩn đấu. Hắn rửa qua tay đối ở đây chư vị hảo kiệt liền ôm quyền nói, từ đó sau này trên giang hồ lại không ta Lưu Chính Phong nhân vật này, giang hồ sự tình, ta Lưu Chính Phong không tham dự nữa. Đám người yên lặng im mắng, vừa rồi bọn hắn tĩnh nhìn Lưu Chính Phong một nhà muốn bị đổ diệt cả nhà, trở ngại Tung Sơn phái uy danh, không một người lên tiếng, hiện tại ra mặt bên trên đều có chút ngượng ngùng, không biết như thế nào tự xử. Dương Nhạc hạ giọng đối với Lưu Chính Phong nói ra, Hành Sơn thành không tiện ở lâu, vẫn là mau chóng thu xếp tốt người nhà, chuyển sang nơi khác sinh hoạt, Tả Lãnh Thiển sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Lưu Chính Phong gật gật đầu, quay người cùng thê tử hài tử bàn giao vài tiếng, lại phân phát người hầu. Hắn chỉ cảm thấy tháo xuống trong lòng gánh nặng ngàn cân. Hướng Dương Nhạc đi tới bước chân phảng phất đều nhẹ nhàng mấy phần. "Ân nhân, chúng ta đi Phượng Gáy núi tìm Khúc đại ca." Lưu Chính Phong cười nói. Phượng Gáy núi Lưu Chính Phong cùng Dương Nhạc đang đứng tại một gian nhà lá bên cạnh, xuyên thấu qua cửa gỗ truyền đến tiếng tiêu để Lưu Chính Phong rất cảm thấy quen thuộc. Hắn chậm rãi đẩy ra cửa gỗ, mang theo sừng hiệu quan Khúc Dương chính thổi độc tiêu, thỉnh thoảng trầm tư. "Khúc đại ca." Lưu Chính Phong kêu một tiếng. Khúc Dương mãnh liệt đứng dậy nhìn Lưu Chính Phong, hai tay run rẩy quát lên, "Lưu Nhiên đệ, mau vào, mau vào." Dương Nhạc đối Khúc Dương chắp tay nói, "May mắn không phụ nhờ vả." Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong đứng ở một chỗ, đối Dương Nhạc vái chào đến cùng. Đồng nói, cảm ơn Dương huynh đệ đại ân. Dương Nhạc thản nhiên nhận thi lễ. Hai vị xa cách từ lâu trùng phùng hẳn là còn có rất nhiều lời nói, Dương Mỗ ngay tại ngoài phòng chờ. Dương Nhạc đẩy cửa ra đi ra. Rất nhanh liền nghe thấy Vui Si hai người trong phòng thảo luận lên Tiếu Ngạo Giang Hồ. Khúc Phi Yên đang ngồi ở trong rừng cây bưng lấy một quyển sách đọc. Dương Nhạc nhàn nhảm chán, tiến lên đưa nàng đặt ở trên đầu gối sách cầm qua. Quen thuộc danh tự để hắn lông mày lắc một cái, cung chủ tại thượng ta tại hạ. Khúc Phi Yên nguyên bản chính si ngốc lời, lặng yên không một tiếng động sách bị rút đi một cái gấp, còn tưởng rằng là gia gia làm. Gia gia ta không có lời biếng. Nàng vừa định giải thích, quay người lại phát hiện là Dương Nhạc. Tốt ngươi, Dương trưởng quý cấp ta sách. Nàng lập tức xẹp miệng. Dương Nhạc lật nhìn vài trang, thật là mình biết không sai. Ngươi nha đầu này, nơi nào đến sách? Hắn hiếu kỳ hỏi. Hành Sơn thành bên trong mua, cửa hàng sách bên trong bán có thể phát hỏa. Cửa hàng sách? Kỳ điểm cửa hàng sách ra, liền bán quyển này, mua đầu người đều nhanh đoạt phá. Khúc Phi Yên giải thích một chút. Đây Liễu Tam Nguyên là như thế nào làm sao mau đưa sinh ý làm đến Hành Sơn thành? Dương Nhạc có chút không hiểu. Khúc Phi Yên trong mắt một giải, liền quấn lấy Dương Nhạc nói, Dương trưởng quỹ, đằng sau cố sự thế nào? Ta lên nửa bản đều lật nát. Dương Nhạc nhìn một chút dùng đóng chỉ đặt trước sách, xác thực Khúc Phi Yên lời này không giả, trang sách lưng dây đều có chút bị nàng lật tản ra. Hắn lại là đem sách khép lại vỗ Khúc Phi Yên đầu nói ra, không thể nói, chờ ta trở về liền phát hạ nửa bản. Khúc Phi Yên lại nói, ngươi tin đưa xong. Đưa xong, Lưu Chính Phong đang cùng ra ra ngươi trong phòng cân nhắc Tiếu Ngạo Giang Hồ đâu. Vậy ngươi bao lâu trở về? Nếu không hiện tại lên đường. Khúc Phi Yên lời mới vừa nói ra miệng liền hối hận, Dương Nhạc giúp ra ra hắn đại ân, nào có nàng dạng này đổi người. Dương Nhạc tự nhiên biết Khúc Phi Yên là vô ý, hắn cũng không có để trong lòng. Chờ ngươi ra ra cùng Lưu Chính Phong hợp tấu xong Tiếu Ngạo Giang Hồ, chờ ta nghe xong giải quyết xong một cọc tâm nguyện liền đi. Dương Nhạc tự nhiên trả lời, Dương trưởng quý ta không phải ý tứ này, ta chỉ là rất giống nhìn xem nửa bản. Khúc Phi Yên vội vàng giải thích. Ta tất nhiên là biết, nhưng ta và ngươi chờ mong dưới sách nửa bộ tâm tình là đồng dạng, ta rất chờ mong hai người bọn họ Tiếu Ngạo Giang Hồ đến cùng có bao nhiêu kinh diễm, hận không thể hiện tại liền nghe. Thật có nghe hay sao như vậy? Khúc Phi Yên hỏi. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lại đánh một chút, có lẽ chờ ngươi đến ra ngươi số tuổi này liền có thể nghe hiểu. Dương Nhạc giải thích nói. Khúc Phi Yên cái hiểu cái không gật gật đầu. Hai người trong lúc nhất thời không có chủ để nói. Nếu không ta cho ngươi đem cá biệt cố sự a. Dương Nhạc chủ động mở miệng. Cùng cung chủ tại thượng ta tại hạ đồng dạng sao? Khúc Phi Yên hỏi. Không, không phải, ta muốn giảng là một đám trộm mộ cố sự, đây muốn từ nửa cuốn 16 tự âm dương phong thủy bí thuật nói lên. Chỉ cần hiểu cuốn sách này liền có thể biết phong thủy, biết đại mộ chỗ, liền có thể thăng quan tài phát tài. Dương Nhạc ôn nhu cười, cho Khúc Phi Yên lại đào xuống một cái hố to. Chương 81, công tử trở về nhà, 2/1, nhà lá bên trong Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong thử âm điệu liền không có ngừng qua. Dương Nhạc bị Khúc Phi Yên cuốn lấy giảng quỷ thổi đèn giảng đến đầu hôn. Hắn giảng cuốn họng đều muốn bốc khói, Khúc Phi Yên vẫn là một mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Dương đại ca, cái này tinh tuyệt nữ vương đến cùng là cái gì tồn tại? Hồ Bát Nhất bọn hắn thật liền chúng phải nguyên rủa, đến cùng có hay không tìm được phượng hoàng mắt? Khúc Phi Yên vấn đề giống như là như pháo liên châu đánh phía Dương Nhạc. Dương Nhạc rót cho mình một ly trà, thổi, một ngụm rót hết. Khúc Phi Yên nhìn Dương Nhạc đây nhàn nhã không nhanh không chậm bộ dáng liền gấp. Ngươi không phải rất gấp, nhưng là ta rất gấp. Dương đại ca ngươi mau nói sao? Khúc Phi Yên thậm chí cũng bắt đầu nũng nịu. Không có cách, Dương Nhạc giảng cố sự này, đơn giản tựa như người trong cuộc đồng dạng cùng ngươi chậm rãi kể ra mình qua lại. Quá câu người. Hôm nay liền đem đến nơi này, vài ngày không có nghỉ ngơi, đêm nay đến nghỉ ngơi dưỡng sức, tốt ngày mai rửa hai lắng nghe Tiếu Ngạo Giang Hồ. Dương Nhạc không có tính toán nói lại xuống dưới, vừa vặn đem cố sự đoạn tại Hồ Bát Nhất đám người mở quan tài nơi đó. Đây móc nhưng làm Khúc Phi Yên câu khó chịu. Dương Nhạc nhẹ giọng vượt lên nhánh cây, cánh tay gối đầu. Tiểu Long nữ công phu luyện đến có thể huyền ti mà ngủ, Dương Nhạc mặc dù bây giờ cũng có thể, nhưng người ta là luyện cổ mộ phái võ học, mình lại không cần luyện. Khúc Phi Yên đứng tại gốc cây liếc nhìn ở phía trên ngủ say Dương Nhạc, không có biện pháp dậm chân một cái, trở về hầu hạ ra ra cùng Lưu Chính Phong. Hai người thương thảo khúc phổ đến bây giờ, cần một người ở bên người chiếu cố. Hôm sau trời vừa sáng. Thành. Lưu Khúc Dương cầm khúc phổ tay run nhẹ nhẹ, có thể thấy được hắn có bao nhiêu kích động. Lưu Chính Phong dùng ống tiêu thử xong đoạn này khúc, cao hứng cùng Khúc Dương cầm tay cười to. Khúc Phi Yên mặc dù chỉ là hơi biết âm luật nhưng cũng nghe ra trong đó bất phàm. Tiên Nhi, nhanh đi hô Dương huynh đệ, ta cùng Lưu Hiền đệ hai người chuẩn bị tại núi này ở giữa hợp tấu một lần Tiếu Ngạo Giang Hồ. Khúc Phi Yên gật gật đầu, nhanh chóng liền hướng Dương Nhạc ngủ cái kia phiến lâm tử chạy tới. Khúc Dương có cầm, Lưu Chính Phong bên hông cài lấy ống tiêu. Hai người hướng ngoài phòng đi đến. Nhà lá cách đó không xa có một đầu thác nước, tựa như một đạo luyện không treo tại sườn núi trước. Dưới vách là một cái đầm xanh biết đầm sâu. Hai người đi tới trước thác nước, đồng thời dừng bước lại, giống như là lòng có cảm giác đồng dạng nhìn nhau cười một tiếng. Khúc Dương ngồi xếp bằng, cổ cầm đặt trên gối. Lưu Chính Phong rút ra đầu tiêu, đặt ở bên miệng. Dương Nhạc mang theo Khúc Phi Yên đứng tại trên đường nhỏ ngẩng đầu nhìn tựa như hai cái nhỏ chút người. Trong đồng tiếng địch cùng trong trẻo tiếng đàn tựa như ông trời tác hợp cho. Dương Nhạc lại là ánh mắt trì trệ, cái này cùng hắn lần trước trong đầu châu nghe được Tiếu Ngạo Giang Hồ khác biệt. Lần trước chỉ là khúc, lần này từ khúc phảng phất có sinh mệnh lực đồng dạng. Ký chủ lắng nghe tuyệt sướng Tiếu Ngạo Giang Hồ, phát động cảnh giới võ học để thăng điều kiện. Trước mắt hiện ra một hàng chữ nhỏ, hệ thống sợ quấy rầy Dương Nhạc nghe hát, lần này lại là lấy lộ ra tự phương thức hiện lên ở hắn trước mắt. Tuyệt sướng. Dương Nhạc trong lòng hơi động. Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong đem mình thân tất cả đều quán trú tại đây khúc tiếu ngạo giang hồ bên trong. Bọn hắn kỹ xảo, tình cảm, nội lực, giang hồ chìm nổi hơn 10 năm chứng kiến hết thảy, thậm chí bọn hắn sinh mệnh, toàn bộ đều dung hợp tại đây khúc tiếu ngạo giang hồ bên trong. Bất văn thác nước tiếng nước, bất văn chim gọi côn trùng tê vang, chỉ có cầm tiêu hợp tấu chi âm vang vọng trong núi. Dương Nhạc thể nội thiên hoàng mà sau đại âm dương phú bắt đầu vận chuyển. Hai đầu hai màu đen trắng cá vui, chậm rãi du động cùng một chỗ, cả hai càng ngày càng không phân khác biệt. Một đầu đen lưng trắng bụng cá bơi xuất hiện tại Dương Nhạc trong đan điền, đầu to mà tiểu đôi, trên lưng có cánh, tại chân khí hình thành trong hải dương không ngừng du động. Biến hóa cũng không có đình chỉ. Chợt nghe cổ cầm đột nhiên phát ra tiếng leng keng, hình như có ý sắp phạt, tiếng tiêu cũng dần dần sục sôi đứng lên, hai âm chợt cao chợt thấp, giống như là giang hồ cao thủ tại luận võ đỏ sức đồng dạng. Dương Nhạc trong đan điền khí hải chợt hóa thành đám mây, kéo dài vạn dặm mà không dứt, biển bên trong cá bơi cũng không thấy. Khi tiếng đàn cùng tiếng tiêu diễn tấu đến kịch liệt nhất chút cao thì, một đóa mây trắng vỗ một cái cự điểu xuất hiện tại trong mây, điêu đầu bốn chỉ, hắn cánh như đám mây che trời. Vỗ cánh mà bay, đoàn phong cửu vạn, thẳng tới cửu thiên. Khúc Phi Yên nhìn Dương Nhạc phía sau không ngừng biến hóa dị tượng cùng không ngừng kéo lên khí thế, không chỉ có vì thế mà kinh ngạc. Đây là đột phá tông sư sao? Hơn nữa còn không giống như là tiểu tông sư, mà là đại tông sư. Không chỉ có thân có khí thế bừng bừng phân chấn, càng là thân kiêm dị tượng, mười phần đáng sợ. Khúc Phi Yên nhìn Dương Nhạc, nhớ tới hắn tuổi còn chưa lớn liền giật mình không thôi. 30 tuổi không đến, nói cho đúng là 24 tuổi đại tông sư. Tiểu Phong thành đại tông sư thì là 35 tuổi, đã được vinh dự yêu nghiệt, nhưng ngươi muốn nhìn Tiểu Phong nhân sinh kinh lịch, cũng chỉ sẽ cảm thấy lẽ gian nên như vậy. Nhưng đây Dương Nhạc lại vô thanh vô tức thành đại tông sư. Dương Nhạc trên thân đột phá khí thế từ từ bình ổn. Thiên hoàng mà sau đại âm dương phú đột nhập đại tông sư cảnh giới, Dương Nhạc trong đan điền côn bằng chi tướng, tại thủy thì là côn, tại thiên thời là bằng, thua biển lương thiên, kỳ diệu vô cùng cũng. Nhất trực quan thể hiện đó là trước đó cầm chúc cơm hắn cho ăn bệ bụng bất quá 30 hơi thở, nhưng là hắn bây giờ có thể khiêu chiến 3000 hơi thở chỉ ít thời gian. Đồng dạng nội công chỉ có thể luyện tinh hoa khí, mà Dương Nhạc đã có thể làm được luyện khí còn tinh. Theo hắn biết chỉ có Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh có thể làm được thần diệu như thế. Đại tông sư cấp tiên hoàng mà sau buồn phiền phú đã khủng bố như thế. Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hợp tấu tiếu ngạo giang hồ đã tới kết thúc rồi. Cầm tiêu muốn cùng, bị vời trở lại, giang hồ vẫn như cũ, chỉ là vô ngã. Tiêu ngừng cầm thôi. Trong lúc nhất thời phượng gáy núi bên trên chỉ có thác nước phi lưu thẳng xuống dưới trùng kích âm thanh. Dương tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy chúng ta đây tiếu ngạo giang hồ khúc như thế nào? Ha 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 ha. Khúc Dương nuốt râu ria cười ha ha. Nói không nên lời tiêu sái cùng tất nhiên. Thiên cổ thất truyền không ngoài như vậy. Nhưng đáng tiếc. Dương Nhạc thở dài một tiếng. Lưu Chính Phong cũng là ha ha cười nói, vì sao Dương tiểu huynh đệ, đáng tiếc ở nơi nào? Đáng tiếc, về sau rốt cuộc nghe không được khúc lưu nhị người tiếu ngạo giang hồ chính là nhân sinh một nỗi tiếc nuối không nguôi. Dương Nhạc thở dài. Khúc Dương càng Lưu Chính Phong cười âm thanh lớn hơn, thoải mái, làm càn. Dương Nhạc mang theo Khúc Phi Yên, đi tới hai người bên người. Hắn đã phát hiện Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong nội lực hoàn toàn biến mất, sinh mệnh tựa như cái kiên nến tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Bọn hắn đem mình tất cả đều đặt ở đây khúc tiếu ngạo giang hồ bên trong, không có chút nào hối hận, mà là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thưởng thụ, đồng thời thích nhiên. Dương Mô cảm ơn hai vị giúp ta đột phá tới đại tông sư. Dương Nhạc đối với hai người liền ô quyền. Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong thì là cười ha ha một tiếng nói, Dương tiểu hữu không cần như thế, ngươi giúp ta hai người tròn cả đời tâm nguyện, hai người chúng ta cũng không có gì tốt báo đáp ngươi, toàn làm ta hai người một chút tâm ý. Lưu Chính Phong cũng là gật gật đầu, hai người bọn họ sớm có ý này. Dương Nhạc một đường tận tâm tương hộ, càng là cứu được Lưu Chính Phong một nhà. Hắn bản nhưng bất tất như thế, chỉ cần đem tin đưa đến. Chỉ là lão hủ có một chuyện muốn nhắc nhở Dương tiểu hữu. Khúc Dương hiển nhiên còn có không bỏ xuống được đồ vật. Yên Nhi tới. Khúc Dương bình tĩnh hô. Ra ra. Khúc Phi Yên đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Dương tiểu hữu, ta khúc người nào đó liền đây một cái tôn nữ, mong rằng ngươi có thể nhiều hơn trông nom. Khúc Dương sờ lên Khúc Phi Yên đầu. Khúc Phi Yên con mắt đỏ bừng, chỉ là cố nén bi ý. Dương Nhạc biết Khúc Dương đây là đang bàn giao sau lưng sự tình, không dám thất lễ. Ta cùng Di Hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt là quen biết cũ. Ta đem Yên Nhi an bài đến Di Hoa cung bên trong tiếp nhận Di Hoa cung che chở, Khúc Dương tiền bối cảm nhận được thật tốt. Trước mắt hắn sáng lên, gật đầu nói, như thế rất tốt. Lưu tiền bối, ngài còn có cái gì nhắc nhở sao? Dương Nhạc nhìn về phía Lưu Chính Phong. Không, ta vợ con từ đó sẽ mai danh nhận tích sống hết đời, nếu quả thật muốn nói có cái gì nhắc nhở, cái kia chính là đem ta cùng Khúc đại ca chôn ở chỗ này, ngay tại đây vượng gầy núi bên trên, cũng không cần người tế bái. Lưu Chính Phong cũng là rộng rãi. Dương Nhạc chắc chắn làm được. Dương Nhạc nghiêm túc nói, hai người số tuổi thọ bất quá hôm nay, bọn hắn đối với lẫn nhau tình nghĩa đã làm cho Dương Nhạc kính trọng. Một đoàn người hồi phòng nhỏ. Tại cuối cùng thời gian bên trong, Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong vẫn như cũ là sướng trò chuyện âm luật, hợp tấu nhạc khúc. Đợi cho Thái Dương ngã về tây thời điểm, hai người nhìn từ từ rơi xuống Thái Dương. Tự biết số tuổi thọ đã hết. Lưu Hiền đệ, ta Khúc Dương đời này làm nhất đối với sự tình đó là trộm quảng lăng tán, viết ra tiếu ngạo giang hồ sơ thảo. Không nói gạt ngươi, vì huynh ta là ba phần tự ngạo, bảy phần ảo não, chỉ hối hận không có sớm đi cùng Lưu Hiền đệ quen biết. Lưu Chính Phong chỉ là kiên định nhìn về phía Khúc Dương nói, Lưu Chính Phong tiếp này có thể kết là Khúc đại ca dạng này chi kỷ, đã mất tiếp. Hai người ngồi tại phía trước cửa sổ trên giường, lẫn nhau nhìn đối phương, mặt trời lặn dư huy xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt bọn họ, hai người cười là như vậy vui vẻ, chính tà mối thủ, thiên kiến mẹ phái, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Trên mặt bàn Tiếu Ngạo Giang Hồ bị ngoài cửa sổ thổi tới gió xoáy lên, trang sách vượt qua, đứng tại trở lại cái kia một tiết. Dương Nhạc thở dài một tiếng, lui lại một bước đối Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong thi lễ, cao giọng nói, hai vị tạm biệt. Khúc Phi Yên lúc này cũng không khống chế mình được nữa, nhào tới Khúc Dương trên thân, khóc. Khúc Dương có thể nói là nàng trên đời này duy nhất thân nhân. Phượng gãy phía sau núi núi, hai tòa phần mộ tướng dựa vào mà đứng, Khúc Phi Yên quỳ gối trước mộ. Dương Nhạc xuất ra một bầu rượu, chiếu xuống mà. So với ô chọc giang hồ, vẫn là Phượng gãy núi non xanh nước biếc càng thích hợp bọn hắn. Dương Nhạc đem Khúc Phi Yên đỡ lên. Khúc cô nương, tư nhân đã qua đời, còn xin đừng quá mức thương tâm. Khúc Dương tiền bối cũng là mỉm cười mà kết thúc, có thể thấy được hắn cũng vô hồi ý. Dương đại ca nói, tiên nhi tự nhiên biết, chỉ là gia gia tiên thăng, trong lòng bị thương. Khúc cô nương chúng ta về trước Trích Tiên Cư, đợi ta viết một lá thư cùng Di Hoa Cung đại cung chủ yêu nguyện, ngươi lại đến Di Hoa Cung như thế nào? Dương Nhạc ôn nhu hỏi. Toàn nghe Dương đại ca an bài. Khúc Phi Yên chịu khắp nói, Trích Tiên Cư. Hoàng Dung mang sang hai bàn xào rau, cao giọng hô to, ăn cơm. Tiểu Chiêu một mặt mặt ủ mày cho làm tại bên cạnh cái bàn đá. Hoàng Dung đem thả xuống đồ ăn, lấy tay méo méo Tiểu Chiêu khuôn mặt nói ra, làm sao vậy, là ai gây chúng ta Tiểu Chiêu không vui? Công tử vừa đi đã 13 ngày, không phải nói trong 15 ngày nhất định trở về sao? Tiểu Chiêu chống đỡ cái cằm nói ra. Dương Nhạc không tại, ăn cơm đều không thơm như vậy. Nguyên lai là chúng ta Tiểu Chiêu muốn bản thân công tử. Hoàng Dung chê bừa. Tiểu Chiêu lại là nghiêm túc gật đầu nói, Tiểu Chiêu muốn công tử. Nàng cũng không nghĩ tới Tiểu Chiêu hôm nay như thế thẳng thắn. Có cái gì tốt muốn, Dương Nhạc không tại. Hai người chúng ta có thể ăn 6 cái đồ ăn, muốn ngủ đến mấy điểm ngủ đến mấy điểm, trong tiểu quán rượu còn tùy tiện uống. Hoàng Dung cười nói. Tiểu Chiêu lại là dùng nàng đôi mắt nhìn chằm chằm Hoàng Dung nói ra, Tiểu Chiêu hôm qua nhìn thấy Dung Nhi tỉ tỉ quét dọn công tử phòng ngủ, còn đối bảng cờ vây phát đến trướng ốc. Hoàng Dung nuốt nuốt cái mũi, ngồi xuống cũng học Tiểu Chiêu lấy tay chống đỡ mặt nói ra, xác thực, cái này người chết không tại, đều không người cùng ta cãi nhau, Nguyệt tỉ tỉ đi, Dương Nhạc cũng không biết lúc nào trở về. Ai? Hai nữ thở dài một tiếng, đều là quần áo mướp đáng tướng. Dương Nhạc vừa đi thời điểm, Hoàng Dung đúng là từng ngày vậy còn ngủ, hiển nhiên đem mình làm nhị cấp đồng dạng. Nhưng qua ba ngày, nàng đã cảm thấy có chút tịch mịch, trong sinh hoạt cãi nhau không có, cái nhà này lập tức có chút không nhớ nhà. Dung Nhi tỷ tỷ, ngươi nói ta nếu là viết một vạn lần công tử danh tự, ngươi nói công tử có thể hay không cảm ứng được, sớm đi trở về. Tiểu Chiêu rất giống cái đồng đốc. Ngốc ca ngươi, ngươi ánh sáng viết, hắn lại nhìn không thấy, ngươi không bằng hô hai tiếng, nói không chừng hắn nghe thấy được liền trở lại. Hoàng Dung bóp một cái Tiểu Chiêu gương mặt. Tiểu Chiêu tránh thoát rơi Hoàng Dung tay, đứng tại tiểu viện bên trong đối môn hô to, công tử. Nên trở về nhà. Công tử, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Công tử, tiểu viện đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Quen thuộc bạch đi quen thuộc thân ảnh, chỉ là trên mặt bên trong tản mạn cùng trong mắt không che giấu được ý cười. Dương Nhạc đứng tại cổng nói, nghe thấy được, trở về. Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu kinh ngạc nhìn Dương Nhạc. Tiểu Chiêu trực tiếp chạy về phía Dương Nhạc, Dương Nhạc đều đã có chút triển khai ôm ấp. Tiểu Chiêu lại gắng gượng ngừng, nhỏ giọng hô, công tử. Ai? Công tử. Tại. Công tử. Chuyện gì? Dương Nhạc cùng Tiểu Chiêu giống như là tiểu hài đồng dạng, một hô một đáp. Hoàng Dung cũng đi tới nói, đừng lo lắng à, tiến đến ăn cơm, tiên nhi cô nương cũng mau mau tiến đến. Dương Nhạc ngươi chào hỏi thuốc sĩ nhi, ta cùng Tiểu Chiêu lại đi xảo vài món thức ăn, hôm nay vui vẻ. Nàng cười con mắt đều bớt lên, rất là đáng yêu. Có chuyện gì có thể so sánh bên trên đọc lấy người trở về nữa nha. Tốt, trong khoảng thời gian này không có thiếu điên a. Dương Nhạc thuận tay gẩy một cái Hoàng Dung tiểu não sát. Hoàng Dung sát thực thản nhiên thụ lấy, thậm chí có chút rốt cục dễ chịu cảm giác. Dương Nhạc cũng là hơi sững sờ, người này chuyện gì xảy ra, lúc này mới đi hôm nay, chẳng lẽ tính tình đại biến? Đồng dạng lúc này không phải hẳn là đối hắn nghe rằng sao? Có phải hay không là mình lo lắng sự tình rốt cục phát sinh, hắn cho hải tử đánh choáng váng. Dương Nhạc sắc mặt ngưng trọng lấy tay che Hoàng Dung tuyết trắng cái chán lẩm bẩm nói, không được à, chuyện gì xảy ra? Hoàng Dung đánh rớt hắn tay nói, ngươi mới phát sốt đốt choáng váng, cẩn thận bản cô nương cắn ngươi. Dương Nhạc lúc này mới gật đầu nói, cái này bình thường, quả nhiên mới vừa rồi là đốt choáng váng. Lại Dương Dương tự đắc nói, bản thân ý thật sự là diệu thủ hồi xuân. Đi Tiểu Chiêu, chúng ta đi làm đồ ăn, không để ý tới kẻ ngu này. Hoàng Dung giữ chặt Tiểu Chiêu tay, ta cũng tới hỗ trợ. Đặt bé bé. Hoàng Dung dựng lên cái xiên. Hôm nay không thấy Hoàng Dung đây tiểu nói lại tiến bộ. Tiểu Chiêu thì là thản nhiên nói, quân tử tránh xa nhà bếp. Phong bếp trong địa, công tử cùng cầu chớ vào. Trong mắt nàng chớp động lên hàn quang. Nàng cũng đã gặp qua Dương Nhạc xuống bếp, không đúng gọi là nổ phòng bếp. Chương 82, thương một trong đạo cùng e ngại yêu nguyệt liên tình, 2/1, ngày kế tiếp. Dương Nhạc đem treo ở tiểu quán cửa chính bên trên từ chối tiếp khách bài cầm xuống, mở ra cửa lớn đón khách. Dương Nhạc lúc đầu coi là hôm nay rốt cục có thể rảnh rồi, nhưng không nghĩ tới, nửa canh giờ không tới. Trong bắt tâm đường Liêu Tam Nguyên liền vội vã tìm tới cửa. Vừa mới tiến đến liền một mặt lo lắng. Dương trưởng quỹ, Dương huynh đệ, Dương đại ca. Liêu Tam Nguyên từ cổng vào trong đi ba bước, mỗi một bước đều đúng Dương Nhạc thay cái xưng hô. Dương Nhạc lúc này mới nhớ tới, cung chủ tại thượng ta tại hạ bên dưới nửa cuốn còn tại mình trong tay, không có cho Liêu Tam Nguyên. Liêu trưởng quỹ. Dương Nhạc hướng hắn vây vây tay. Dương trưởng quỹ, ngươi có thể tính trở về, ngươi không về nữa ta cửa hàng đều muốn bị ngươi sách phấn phá hủy. Liêu Tam Nguyên biểu lộ không giống như là gạt người. Nữ nhân thật là đáng sợ. Liêu Tam Nguyên chỉnh trọng việc thở dài. Nói một chút, làm sao có thể sợ? Dương Nhạc mặt mang ý cười. Vạn Lợi Hiệu cầm đồ bà chủ, thiền phu nhân chỉ vào người của ta cái mũi, mất đi một túi bạc nói, cả với ai không có tiền giống như, nói cho tội tâm nhân, tốt nhất trong vòng 3 ngày đem bản thảo cho ta giao. Liêu Tam Nguyên dùng trong tay quạt giấy phủi tay nói, lúc ấy cho ta dọa à, vắt chảy ra nước Thiết Công Kê phu nhân xuất thủ hào phóng như vậy, còn tưởng rằng là coi trọng chúng ta. Tả ra Trang Triệu cô nương. Liêu Tam Nguyên vừa tiếp tục nói, liền lần trước bị Hắc Bạch Song Sát quấy nhiều hôn lễ cái kia. Dương Nhạc hỏi, đúng, nhìn ngươi sách, người cùng phát động kinh đồng dạng, mỗi ngày đó là đối ngươi sách cười, kết quả bị 18 dặm trải một cái tiên sinh dạy học coi trọng, nói bị chê cười có tin mừng, hai người hữu duyên, tháng sau liền thành thân. Liêu Tam Nguyên cũng nghĩ không thông đây là chuyện gì xảy ra. Hắn nói xong cũng từ trong ngực sờ lên, móc ra thật dày một sấp tin, đập vào Dương Nhạc trên mặt bàn. Dương Nhạc nhìn sang hỏi, đây là? Đều là ngươi thúc thư tín, đây chỉ là trong đó một bộ phận, ta đều thả ta ra sư phòng, ngươi muốn liền mình đi lấy. Liêu Tam Nguyên lại từ trong ngực xuất ra thật dày một chồng ngân phiếu nói, đây là cho Dương huynh đệ nhất bút chia hoa hồng. Dương Nhạc nhìn cũng chưa từng nhìn tiện tay liền ném vào trong quầy, giống như là ném giấy vệ sinh đồng dạng tùy tiện. Liêu Tam Nguyên mí mắt giật một cái, đây chính là 100 vạn lượng ngân phiếu a, ta ngược lại thật ra cũng có nghe thấy, ngươi là thế nào đem cửa hàng dùng hơn 10 ngày thời gian, từ Thất Hiệp trấn chạy đến Hành Sơn thành. Dương Nhạc cũng là không biết rõ. Liêu Tam Nguyên một mặt trịnh trọng nói, Dương trưởng quỹ không nên hiểu lầm, ngày trước đó nói, ta đều khắc trong tâm khảm, ta chỉ là đồng ý bọn hắn đem tiệm sách chiêu bài đổi thành kỳ điểm, bán chúng ta sách. Mỗi cái cửa hàng ngoại trừ chính chúng ta chạy đến, hàng năm muốn thu số này tên tiền. Liêu Tam Nguyên rỗi ra một cái ngón tay nói, 1000 lượng, có phải hay không có ít? Đổi một cái 5000 lượng a. Dương Nhạc sờ lên cái cằm nói, khu khu cụ. Liêu Tam Nguyên ho khan vài tiếng, là 1 vạn lượng. Hắn nhìn Dương Nhạc mặt nói ra, sợ Dương Nhạc cảm giác hắn lòng dạ hiểm độc. Dương Nhạc cho là mình đã rất đen, không nghĩ tới trước mắt cái này Liêu Tam Nguyên thế mà so với hắn còn muốn đen. Liên đây muốn gia nhập liên minh chúng ta kỳ điểm cửa hàng sách có thể nói là sang sông chi khanh, ta đều cân nhắc muốn hay không thêm chút đi tiền. Dương Nhạc sờ lên trên nót mồ hôi nói, thêm tiền thì không cần, bất quá có thể ra cái phân cấp chế độ, đem gia nhập liên minh cửa hàng chia làm thanh đồng bạch ngân hoàng kim cấp 3. Căn cứ đẳng cấp khác biệt, thưởng thụ đãi ngộ cũng không giống nhau, đương nhiên mỗi cấp hội phí cũng không giống nhau. Dương Nhạc lộ ra 8 cái răng mỉm cười. Diệu a, diệu a. Liêu Tam Nguyên là vừa nghe xong cái ý tưởng này liền hận không thể ngay lập tức đi làm. Đương nhiên tất cả cửa hàng ngay từ đầu đều là thanh đồng, chúng ta có thể cho bọn hắn làm cái thăng cấp chế độ, hàng năm tiến hành một lần ước định mới có thể để thăng đẳng cấp. Dương Nhạc đưa tay đối không khí một chảo, chúng ta không chỉ có muốn để bọn hắn cam tâm tình nguyện cho chúng ta giao tiền, vẫn phải nói với chúng ta tiếng cảm ơn cho hắn cơ hội này cùng vinh dự. Vân vân, đợi một chút. Liêu Tam Nguyên từ trong tay áo xuất ra một bản tiểu buồn buồn, lại lấy ra có một cọp lông bút dính một hồi Dương Nhạc trước sân khấu mực nước nói, Dương trưởng quỹ, ngài nói tiếp. Hắn lần đầu tiên cảm thấy làm thương nhân không riêng gì bán đồ, cũng là giống học vấn, vẫn là đại học vấn. Đương nhiên cái này mua sách độc giả chúng ta cũng có thể chia làm mấy cái đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp giữa chúng ta làm có thể chứng minh thân phận tín vật, tiêu phí bao nhiêu tầng cấp, một năm không tiêu phí bao nhiêu giáng cấp. Dương Nhạc tục rồi nói tiếp đến, Liêu Tam Nguyên bút nhanh chóng tại vở bên trên nhớ kỹ. Hồi lâu, Dương Nhạc nâng chung trà lên nước uống một ngụm, Liêu Tam Nguyên còn đang tiêu hóa Dương Nhạc giảng đồ vật. Hắn nhìn Dương Nhạc ánh mắt, giống như là tại tính thần. Kỳ thực Dương Nhạc bất quá là đem kiếp trước làm công người thì học marketing học tri thức cho Liêu Tam Nguyên hung hăng bổ một bổ. Liêu Tam Nguyên chuyển ra một cái ghế để Dương Nhạc làm ở trên đây. Mình vẩy lên vào áo, đối Dương Nhạc thẳng tắp quỳ xuống, nói, ta hy vọng Dương tiên sinh có thể thu ta làm đệ tử. Hắn ánh mắt cực nóng. Dương Nhạc ngẩn người, đây Liêu Tam Nguyên muốn bái sư. Ngươi muốn cùng ta học cái gì? Dương Nhạc hỏi. Học kinh thương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Nhạc. Tiên sinh hôm nay nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu dạy bạch mai, Liêu Tam Nguyên tự, không ít thứ, ta cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Ta muốn học. Sĩ nông công thương, thương thế nhưng là một mực bị người xem thường, ngươi bây giờ tốt xấu là cái tu tài, thật muốn bức bỏ sĩ tử thương. Dương Nhạc nhìn hắn chậm rãi nói. Liêu Tam Nguyên ánh mắt bên trong lộ ra một tia ảm đạm khó tên sát thái. Bạch Mai từ nhỏ đọc sách, phụ thân cũng là một mực dạy bảo ta muốn lấy đăng khoa cập đệ làm mục tiêu, nhưng ta tham gia khoa cử về sau mới biết này khoa cử một đạo chi gian nan. Nhưng ta từ khi kế thừa giấy trải từ thương đến nay, ta cảm thấy đây so đọc sách có ý tứ, cùng đọ sức cái kia một cơ hội, không phải như vậy từ thương, mời tiền sinh dạy ta. Hắn đối Dương Nhạc lập tức sẽ bái. Dương Nhạc sát thực dùng chân khí đem hắn nâng lên. Ta có thể dạy ngươi, nhưng ta không phải là ngươi tiên sinh, chúng ta vẫn là hợp tác đồng bạn, ngươi nếu muốn thỉnh giáo tùy thời đến chính là. Liêu Tam Nguyên ánh mắt tối sầm lại, là ta quá mức ngu dốt, tiên sinh không chịu thu ta sao? Cũng không phải, ngươi có thể muốn ra khiến cái này thương nhân gia nhập liên minh kỳ điểm, đã chứng minh ngươi không phải loại người cổ hủ, chỉ là ta cảm thấy mình tài sơ học tiện, không thể dạy ngươi thứ gì. Dương Nhạc thản nhiên nói. Tài sơ học tiện. Liêu Tam Nguyên cảm thấy Dương Nhạc quá khiêm tốn. Ngươi cảm thấy thương một trong nói, là vì sao? Dương Nhạc hỏi hắn. Mặc dù Dương Nhạc không chịu thu hắn làm đệ tử, nhưng hắn kiên trì chấp đệ tử lễ. Hắn suy tư một chút nói, thương một trong đạo ở chỗ lợi. Dương Nhạc lắc đầu nói, coi ngươi có 10 tỷ lượng hoàng kim cùng 100 tỷ lượng hoàng kim có khác nhau sao? Quản chi ngươi cực điểm xa hoa lãng phí, một mình ngươi thật có thể hòa xong sao? Còn xin tiên sinh chỉ giáo. Hắn hướng về phía Dương Nhạc liền ôm quyền thở dài nói, ngươi cảm thấy hai nước giao chiến, như thế nào mới có thể làm đến không uổng phí một mình một tốt khác đối phương đầu hàng? Dương Nhạc hỏi, lấy nghĩa công chi, khác hắn dân tâm ủng hộ hay phản đối? Liêu Tam Nguyên suy tư một chút nói ra, không đúng, đại nghĩa chỉ có thể là tên tuổi, trong lịch sử đến vị bất chính hoàng đế không đủ nhiều sao? Dương Nhạc lắc lắc đầu nói, thượng binh phạm lưu lấy giành thắng. Liêu Tam Nguyên lại nói, không đúng, binh qua đã lên, làm sao có thể không dính máu? Tốt mưu lược chỉ có thể giảm thiếu thương vong. Dương Nhạc lại nói, tại hạ không hiểu, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Hắn đôi Dương Nhạc thi lễ nói, hắn nhận Dương Nhạc làm lão sư, nhưng Dương Nhạc không có nhận hắn làm học sinh, hắn chỉ có thể lấy tại hạ tự cho mình là lấy thương công chi. Dương Nhạc hờ hững nhìn về phía Liêu Tam Nguyên, lấy thương công chi. Liêu Tam Nguyên không hiểu, thương nhân như thế nào có thể chi phối hai nước chiến tranh kết cục? Hắn vội vàng hỏi nói, với hắn mà nói Miếu Đường ở Cao Thiên Tử cùng đại phu trên chiến trường tướng quân mới là có thể chi phối chiến tranh thắng bại người. Về phần thương nhân, chiến loạn thời điểm không bị tịch thu tài sản và giết cả nhà xung làm quân phí coi như thành công. Thương nhân có thể binh không lưới đao máu công hám địch quốc. Nói đùa đâu? Nhưng lời này nếu là Dương Nhạc nói, Liêu Tam Nguyên thật tại nghiêm túc suy nghĩ. Khai chiến trước, ta lấy địch quốc nơi đó thị trường gấp 3 giá tiền thu mua dệt vải, như thế nào? Dương Nhạc nhìn về phía nghi hoặc không hiểu Liêu Tam Nguyên hỏi. Cái kia tất nhiên sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Liêu Tam Nguyên nói ra. Ta lại lấy thấp hơn địch quốc 3 thành giá tiền bán tại bọn hắn lương thực. Liêu Tam Nguyên triệt để mãnh liệt, đây là cái gì thao tác? Có tiền không chỗ tiêu sao? Dương Nhạc ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Liêu Tam Nguyên nói, cứ thế mãi, địch quốc bách tính lại sẽ vứt bỏ cày dệt vải, lại lấy bán bố tiền mua sắm lương thực. Chắc chắn. Liêu Tam Nguyên kiên định nói ra. Đúng à, chỉ có đồ đần sẽ không như thế làm, với lại sẽ cảm thấy gấp 3 thu mua dệt vải đồng ra là cái kẻ ngu. Có thể cứ thế mãi, cày ruộng bổn phí, địch quốc thương nhân lương thực hoặc là hạ giá hoặc là đóng cửa, địch quốc lương thực đã nắm tại chúng ta trong tay. Liêu Tam Nguyên trong lòng đã dâng lên từng cơn đớn lạnh. Hắn âm thanh thậm chí có chút run rẩy nói, đến lúc đó, địch quốc người đồng đều dệt hộ, không người cày ruộng. Chiến tranh cùng một chỗ, trước phải nội loạn, không cần tiền đánh, chỉ cần chặt đứt mậu dịch, dệt vải không đảm đương nổi đồ ăn. Hắn chậm chậm thở ra một hơi, người chết đói phù ở nói, ngàn dặm bạch cốt doanh tại dã. Thật ác độc. Nguyên lai cái này mới là thương sao, lấy thương khống chế một quốc gia, giết người không thấy máu. Đương nhiên ta chỉ là đơn giản lấy một thí dụ, trên thực tế địch quốc hộ bộ có thể sẽ so ngươi sớm hơn phát hiện ngươi dụng tâm, nhưng chỉ cần ngươi chịu bỏ thời gian, từng bước xâm chiếm địch quốc kinh tế. Dương Nhạc vỗ vỗ Liêu Tam Nguyên bả vai, hắn chỉ là muốn nói cho Liêu Tam Nguyên, thương xưa nay không so sĩ kém, nó chỉ biết so sĩ đáng sợ. Dù sao vốn liếng thật sẽ ăn người, với lại ngay cả xương cốt cũng không cho người còn lại. Liêu Tam Nguyên lui ra phía sau mấy bước đối Dương Nhạc làm một lễ thật sâu nói, cảm ơn tiên sinh. Dương Nhạc gật gật đầu. Thời điểm không còn sớm, liền không lưu ngươi ăn cơm trưa, về sớm một chút ta. Dương Nhạc khoát khoát tay đuổi người. Tiên sinh, không phải hôm nay tại hạ xin ngài đi Hồng Lâu ăn. Liêu Tam Nguyên vội vàng nói. Dương Nhạc thì là một mặt bất đắc dĩ. Hồng Lâu đồng dạng, không bằng Hoàng Dung tay nghề một nửa. Không được, không yêu đi bên ngoài ăn cơm, sớm một chút hồi a. Dương Nhạc khoát khoát tay. Liêu Tam Nguyên thi lễ quay người rời đi, đi tới cửa thời điểm mới phản ứng được nói, tiên sinh, sách phần sau bản thảo. Nếu là hắn lại không phát sách phần sau bản thảo, sợ là thật sẽ bị thúc canh phèn ngăn ở cửa nhà. Ta cũng quên, ngươi lại chờ một lát, ta đi hậu biệt lấy. Dương Nhạc kém chút cũng đem sách phần sau bản thảo việc này đem quên đi. Không bao lâu, Dương Nhạc đem sách bản thảo phóng tới Liêu Tam Nguyên trong tay. Liêu Tam Nguyên thậm chí đều không kịp chờ đợi muốn hiện trường là xem. Không riêng gì độc giả trông mong a, hắn cũng nóng trông sách phần sau bản thảo. Cái kia tiên sinh ta đi trước. Hắn cao hứng nhấc lên vào áo, đem sách bản thảo bảo hộ ở trong ngực liền đi. Dương Nhạc đứng tại cổng mỉm cười, hy vọng tự mình làm có thể cho Liêu Tam Nguyên tìm tới nhân sinh tân phương hướng. Di Hoa Cung. Yêu Nguyệt nhìn trên bàn để đó tinh mỹ thức ăn, duỗi ra ngọc thủ cầm lên một bữa, kẹp lên ớt xanh xào thịt bò bên trong thịt bò, đầu tiên là ngửi ngửi. Chỉ là động tác này liền để hầu hạ ở một bên đệ tử không dám ra đại khí. Yêu Nguyệt đem thịt bò bỏ vào trong miệng, nhai mấy lần, nôn tại giấy ngọc bên trong. Đứng dậy, sắc mặt băng lanh vung tay áo, dùng chân khí đem đồ ăn bàn, bầu rượu toàn bộ quét vào trên mặt đất. Lốp bốp tiếng vang, để tất cả đệ tử đều quỳ tiểu đi. Cùng nhau hô hào, đại cung chủ bất giận. Đại cung chủ bất giận. Đầu bếp xào không ra thức ăn ngon, cũng không có giữ lại cần thiết, chặt cho chó ăn. Yêu Nguyệt lanh lanh nói ra. Vâng. Một vị đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Còn lại những người khác thuần thục thu lại trên mặt đất đồ ăn cùng quan đoạn bắt đũa. Từ lần trước đại cung chủ sau khi trở về, Vạn Ma Cốc vừa đứng, đem 12 sao tựa vàng diệt, nhất là Ngụy Vô Nha. Đại cung chủ không hiểu hỏa khí liền lớn, trước kia giết người đều là một kiếm giết chết, lại chọn vẹn đâm Ngụy Vô Nha hơn 300 kiếm, toàn thân cao thấp không có một chỗ không có lỗ thủng. Cuối cùng là đau chết hoặc là đổ máu lưu chết, nhưng vô luận là ai, đều đã nhìn ra, đại cung chủ tâm tình thật không tốt. Cho nên trong khoảng thời gian này Di Hoa Cung toàn thể trên dưới đều rất ngoan ngoãn. Liền ngay cả cậu cũng không dám ngủ kêu to. Thiếp thân phục thị Yêu Nguyệt đệ tử càng là nơm nớp lo sợ, như giày mỏng băng, nói câu khó nghe, đi ngủ thời điểm đều mở một mắt. Nhưng hai ngày này chết nhiều nhất không phải thiếp thân phục thị đệ tử, mà là đầu bếp. Không sai, Yêu Nguyệt trở về trong khoảng thời gian này, giết đến nhiều nhất là đầu bếp, có đôi khi một ngày một cái, có đôi khi một ngày hai cái, đây hoàn toàn là ý theo đại cung chủ hôm nay ăn vài bữa cơm. Hiện tại dưới núi khui rượu lâu lão bản đều là để giúp việc bếp núc xào rau, đầu bếp kia đâu? Cơ bản bị bắt được Di Hoa Cung. Yêu Nguyệt dựa vào cửa sổ nhìn ngoài phòng mặt trăng, tưởng niệm lại là một cái điểm đầy ánh đến không lớn tiểu viện. Tỷ tỷ. Liên Tinh đứng ở một bên ngọt ngào kêu một tiếng. Nàng mặt mày cùng Yêu Nguyệt có 4-5 phần giống, nhưng là trên người nàng không có cái kia cố quặn cuể bá đạo chi khí, ngược lại mang theo một cỗ ngây thơ ngây thơ, dung mạo càng là ngọt ngào, so với ngày xuân đóa hoa đều kiểu diễm, cũng là tuyệt đại mỹ nhân. duy nhất không đủ là nàng nửa trái thân quần áo tựa hồ phá lệ rộng lớn, che khuất nàng tay trái cùng chân trái. Tỷ tỷ nghĩ gì thế? Đây là ngươi trở về không biết bao nhiêu lần đối mặt trăng ngẩn người, chúng ta Di Hoa cung đại cung chủ chẳng lẽ không thể so với vầng trăng này để mắt? Nàng ngọt ngào nói ra. Liền ngươi nói ngọt. Yêu Nguyệt điểm nhẹ nàng cái chán một cái. Khi Yêu Nguyệt đầu ngón tay tiếp cận Liên Tinh cái chán thời điểm, Liên Tinh tựa hồ vô ý thức lui về phía sau mấy bước, không có để Yêu Nguyệt có một chút cái chán. Yêu Nguyệt tay nhất thời ngưng trệ ở giữa không trung bên trong. Liên Tinh trong ánh mắt còn mang theo ba phần sợ hãi, ba phần không theo, cùng liều mạng muốn chấn định lại cố gắng. Yêu Nguyệt e sợ như thế mình muộn muội, dù là lại đối nàng nũng nịu, trang thân mật, thực chất bên trong trung quy là sợ nàng. Dù sao, nàng nhìn về phía Liên Tinh tay trái chân trái. Chương 83, Hoàng Dung, ta cũng tiên thiên. Liên Tinh tay trái ngón tay có chút từ áo choàng bên trong lộ ra. Đó là như thế nào một đoạn ngón tay cùng nàng tuyệt mỹ dung nhan tạo thành tiên diễm so sánh. Nàng ngón tay cũng không giống như thường nhân xen vào hoàng bạch giữa, mà là màu tím đen, làn da giống như là đã mất đi trình độ đồng dạng khô khan. Xấu xí, thậm chí sẽ cho người cảm giác có chút buồn nôn. Mà hết thể này tất cả đều là Yêu Nguyệt gây nên. Yêu Nguyệt nhìn kinh hoàng như thỏ con Liên Tinh mặt ngoài giả bộ như không thèm để ý trong cung vừa đánh xong một trận đại chiến, có công thượng, e sợ chiến phạt, tàn tật muốn sống tốt cung cấp nuôi dưỡng, chiến tổn đơn làm xong sao? Nàng điềm nhiên như không có việc gì hỏi, nhưng thật ra là tại nói sang chuyện khác, trong nội tâm nàng vẫn là đối với Liên Tinh có chỗ thua thiệt. Ta, cái này đi hỏi một chút. Liên Tinh ánh mắt trốn tránh, nhân cơ hội chạy trốn. Vậy cũng là các nàng tỷ muội giữa bất thành văn ăn ý Liên Tinh đi, lại lưu lại Yêu Nguyệt một người trong phòng, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn vầng trăng tia sáng. Mình cùng muội muội giữa khoảng cách thật không cởi được sao? Dĩ vãng nàng chỉ biết không thèm để ý chút nào, không hề để tâm, từ khi từ tiểu viện bên trong sau khi trở về nàng ngược lại lưu ý lên những sự tình này. Giang hồ quân hùng sợ nàng, Di Hoa cung đệ tử mời nàng. Liên Tinh trong lòng đối nàng hẳn là sợ lớn hơn cả hận, những năm này ở trước mặt nàng mặc dù luôn luôn giả bộ như không quan tâm, nhưng Yêu Nguyệt biết, chỗ nào có thể không quan tâm, chỉ cần vừa mở mắt nhìn thấy mình tay cùng chân là cái dạng này, ai sẽ tâm lý không khó thụ đâu. Nếu như nói có ai là yêu nàng nói, cái kia chỉ có một cái. Yêu Nguyệt nghĩ đến Dương Nhạc bộ kia không đứng đắn bộ dáng, khóe miệng chậm rãi câu lên một cái mỉm cười. Sớm một chút đem sự tình làm xong hồi tiểu viện ở vài ngày liền làm lại đường mọi người. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, Liên Tinh cũng không có đi, mà là tại ngoài phòng, cả một cái người đều bị khiếp sợ. Ngay từ đầu là lo lắng cho mình bộ này sợ hãi bộ dáng không để cho nàng cao hứng. Hiện tại nàng đang cười ai? Đang cười ai? Trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên sợ hãi cảm xúc, có phải hay không mình vừa rồi chọc giận tới thị tỷ, để nàng quá mức sinh khí, hiện tại không những không giận mà còn cười, nhất định là giận tới cực điểm. Liên Tinh cảm thấy sự tình có kỳ quặc, tỷ tỷ lần này trở về trở nên có chút cổ quái, không giống lấy trước kia sát phạt quả đoán, lạnh lùng như băng, mà là nhiều một tia. Nhân vị, nàng niệm ở đây, bước nhanh rời đi, về tới mình tẩm cung, đưa tới cùng tỷ tỷ cùng nhau xuống núi tùy tùng đệ tử. Nhị cung chủ, ba vị nữ đệ tử đối Liên Tinh túi đầu ôm quyền nói. Liên Tinh nhìn ba người các nàng nói, hôm nay gọi các ngươi đến là muốn hỏi một chút, đại cung chủ ra ngoài trong khoảng thời gian này có cái gì tương đối đặc biệt địa phương? Ba người túi đầu nhìn nhau, đặc biệt địa phương. Đứng ở chính giữa vị kia đối Liên Tinh liền ôm quyền nói, bẩm báo nhị cung chủ, lần trước ra ngoài, chúng đệ tử đều là tận tâm tận lực, ngay từ đầu mặc dù là có chút khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng vẫn là tìm được 12 sao tượng tung tích. Ta không phải hỏi các ngươi như thế nào, là hỏi đại cung chủ như thế nào. Liên Tinh hòa khí nói. Ba người hai mặt nhìn nhau cũng không biết Liên Tinh muốn hỏi thứ gì. Còn xin nhị cung chủ danh ngôn, tại hạ nhất định biết đều tận. Ba người các nàng cùng kêu lên nói ra. Nhị cung chủ đối các nàng luôn luôn tương đối rộng cho liền xem như bị đại cung chủ trách phạt, cũng sẽ từ đó quần nhau một hai, giúp các nàng giảm bớt trách phạt hoặc là miễn đi. Cho nên Di Hoa cung trên dưới mọi người đối với nhị cung chủ đều là trong lòng còn có cảm kích, cũng một hạng so sánh thân cận. Liên Tinh đâm quai hàm nói ra, ví dụ như nói tỷ tỷ tính tình trở nên không có lạnh như vậy, thích ăn vài thứ. Thuộc hạ cũng không biết, lần trước đại cung chủ là một người ở tại khách sạn, chúng ta chỉ có việc thời điểm mới có thể cùng đại cung chủ liên lạc, cũng không biết đại cung chủ thường ngày như thế nào, chúng ta cũng không có thiếp thân phục thị. Cho nên đoạn thời gian kia đại cung chủ đang làm cái gì, chúng ta cũng không biết. Đứng tại bên tay phải vị nào như nói thật nói. Liên Tinh nhíu mày hỏi, lần trước tỷ tỷ ra ngoài là ở nơi đó? Thất Hiệp Trấn một nhà tên là Trích Tiên Cư tiểu quán hậu viện. Liên Tinh mở to hai mắt nhìn. Nói rõ chi tiết nói cái này Trích Tiên Cư. Nàng ý thức được, tỷ tỷ trên thân phát sinh biến hóa nhất định cùng nhà này Trích Tiên Cư có quan hệ. Đứng tại bên phải vị kia nhíu mày nói, thuộc hạ đối nó bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không rõ ràng, chỉ biết là Trích Tiên Cư trưởng quỹ là cái nam, dài rất là tuấn mỹ. Sân bên trong còn ở cùng rồi một vị nữ đầu bếp cùng nha hoàn, cái khác hoàn toàn không biết. Đứng tại bên trái vị kia cũng mở miệng, nói lên đến cũng là kỳ quặc, lúc đầu thuộc hạ hành sự bất lực, chậm chạp không thể tra ra 12 sao tượng tung tích đã để đại cung chủ tức giận. Nhưng vài ngày sau đại cung chủ thế mà lấy ra một phần có quan hệ 12 sao tượng tung tích tin tức để bọn thuộc hạ đi chứng thực. Bởi vậy chúng ta Di Hoa cung mới có thể phát hiện 12 sao tượng quần ma đại hội, đồng thời giết bọn họ. Liên Tinh trong mắt nổi lên hào quang, nàng âm hiểm cảm giác được tỷ tỷ biến hóa tuyệt đối cùng cái này tiểu quan có quan hệ. Tỷ tỷ thế mà cùng người khác ở tại trong một cái viện, còn không dẫn người hầu hạ. Đây đối với Liên Tinh đến nói có thể nói quả thực là đang nghe nàng nhóm kể chuyện xưa. Tốt, ta đã biết, hôm nay ta tìm hỏi các ngươi sự tình, các ngươi liền nát tại trong bụng, như tỷ tỷ hỏi, các ngươi liền nói ta là cùng các ngươi hỏi thăm chiến tổn nhân viên. Liên Tinh cũng không muốn để Yêu Nguyệt biết nàng đang dò xét nàng sinh hoạt cá nhân, không phải Yêu Nguyệt phát động dẫn đến, nàng là thật sợ. Tất cả đều lấy cầu mệnh làm đầu.
Vâng, nhị cung chủ.
Ba người ôm quyền nói. Liên Tinh phất phất tay nói, đi xuống đi. Nàng đã làm tốt dự định, qua mấy ngày mượn cớ xuống núi một chuyến, đi xem một chút lấy Trích Tiên Cư đến cùng có gì đặc biệt.
Trích Tiên Cư.
Dương Nhạc trên mặt chính để đó một quyển sách tiểu thuyết, nằm tại ghế đu bên trong nằm ngáy ho ho. Hoàng Dung nhẹ chân nhẹ tay đi tới, một thanh cầm sách lên. Ngày mùa thu ánh nắng ấm áp nhưng có chút vẫn còn có chút chướng mắt. Dương Nhạc có chút mở to mắt nhìn thấy là Hoàng Dung đã nói câu, đừng làm đột, đừng chậm trễ ta ngủ trưa. Đưa tay liền đem Hoàng Dung trên tay sách cầm tới, che ở trên mặt. Không phải, ta nói ngươi trở về gần nửa tháng, như vậy nhàn nhã thật được không? Liền không có động lực lại chơi đùa ra một chút tân đồ chơi. Hoàng Dung đưa tay đem hắn sách lấy xuống hỏi.
Không có.
Dương Nhạc bại hoại đáp. Liền không có cái gì truy cầu. Ví dụ như nói đột phá một cái cảnh giới võ học. Hoàng Dung triển lộ ra tiểu dung, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Dương Nhạc.
Không có, võ học thứ này nên đột phá thời điểm sẽ đột phá, vạn sự giảng cứu một cái duyên phận.
Dương Nhạc đại tông sư sau hoàn toàn tìm không thấy mình đầu kia thiên nhân chi đạo. Thiên nhân chi đạo không phải ngươi muốn tu liền tu, thật giảng cứu một cái duyên phận, huyền diệu khó giải thích.
Thử, ngươi không cố gắng thời kỳ, bản tiểu cô nãi nãi
cũng thiên thiên. Nàng kinh hỉ quát to một tiếng. Nàng là sáng nay vừa đột phá, vốn định giấu một nấp kỹ để Dương Nhạc trong lúc vô tình phát hiện, khiếp sợ một cái, cho hắn biết mình lợi hại. Nhưng Dương Nhạc từng ngày không phải ăn đó là ngủ, giống như đem khí lực đều dùng xong.